Chương 26. Xuân Nhi Nhi Bạch Nha Đầu đã từng đã nói với Triệu Bình An, Xuân Miên bất giác hiểu 6 cái sát thủ. Mỗi một cái đều lấy một cái tên bên trong chữ mới tạo thành tổ chức này tên đầy đủ. Trong đó, thủ tịch sát thủ Xuân Danh Hảo, liền theo Xuân Nhi Nhi. Xuân Nhi Nhi, em hai, cũng là trong 6 cái sát thủ, đặt tên xảo diệu nhất một vị. Bởi vì Xuân Nhi Nhi là một cái tại Đại Càn Triều Đại rất hời hợt thổ tên. Ước chừng tương đương Triệu Bình An lấy tiếp trước giới Lưu Dương, Vương Đảo, Lập Quốc, Lý Lỗi. Ở đây lên tới Hoàng Cung Quý Tộc, xuống đến người buôn bán nhỏ. Phàm là ngày xuân bên trong sinh dưỡng qua nha đầu, chắc chắn sẽ lên giống Xuân Nhi Nhi danh hảo. Thậm chí liền mèo, cẩu, con lửa mã, cũng không ít có được gọi là Xuân Nhi Nhi. Một cái danh hiệu, thực sự trước mặt không thể xác định nha đầu kia thân phận. Thế nhưng sau cái ngón tay liền, Triệu Bình An không dám tiếp tục nghĩ. Bởi vì lại nghĩ lại, hắn biết mình liền nên hỏng mất. Cho nên, ngã Phật từ bi. Theo trong đầu một tiếng Phật hiệu thể hồ, Triệu Bình An cấp tốc thu liễm sắp sụp đổ cảm xúc. Điện niệm chi ở giữa, Triệu Bình An hiểu rất nhiều. Lúc này tình thế phức tạp, diệt tộc Triệu gia sát thủ có thể cũng không đi xa. Cho nên, hết thảy đều phải lấy ác liệt nhất tình huống tới giả thiết, xử lý. Cho nên, hắn nhất thiết phải giả thiết trước mặt cái này Xuân Nhi Nhi chính là Xuân Miên bất giác hiểu thủ tịch. Giả thiết cái kia to lớn lục chỉ thủ ấn, chính là nàng đánh ra. Như vậy, Triệu Bình An đương nhiên có thể thử ra sức đánh cược một lần. Hơn nữa hắn mới lấy được khống chế độc trùng sức mạnh cũng cho phép hắn chém giết. Dù sao lúc này Xuân bé gái bên chân, liền có thật nhiều nghe thảm án hiện trường tanh bị thịt, bỏ tới con giết cùng nệ. Nhưng, đây là tỷ số thắng thấp nhất một loại xử trí. Bởi vì, giả thiết nàng là thủ tịch mang ý nghĩa tối cường, mang ý nghĩa trạng thái toàn thịnh vô kiểm giác cùng hiệu hòa thượng đều phải cam bái hạ phong. Mà Triệu Bình An lúc này chỉ nắm giữ lấy hai người bộ phận năng lực, cho nên không làm bất luận cái gì diễn sức, tùy tiện lừa gạt vài câu, quay đầu bước đi, cũng là nói nhảm. Triệu Bình An cảm giác đối phương hướng mình lộ ra 6 cái ngón tay là có dụ ý, đây là thăm dò, vì chính là thăm dò hắn trông thấy lúc này phản ứng, từ đó phán đoán hắn không vì Triệu ra những người sống sót xác nhận thân phận. Nếu đã như thế, vậy hắn cũng không có thể hoảng, cũng không thể đi, càng không thể liều mạng. Cho nên, đặt tại Triệu Bình An trước mặt lộ cũng chỉ có một đầu. Sắp xếp gọn một cái hòa thượng. Chứa vào ngay cả mình đều tin tưởng mình là một cái hòa thượng. Mà không phải người của Triệu gia. Đây là độ kiếp pháp môn duy nhất. Đừng động. Triệu Bình An đột nhiên đối với Xuân Nhi Nhi la lên, đồng thời bắt được nàng cái kia 6 cái đầu ngón tay dị dạng bàn tay. Tay kia cùng 7, 8 tuổi hài tử tay một dạng, tinh tế, mềm mại. Để cho người ta không đành lòng. Đại sư Xuân Nhi Nhi bị dọa phát sợ. Trận tròn hồn nhiên con mắt, không biết Triệu Bình An muốn làm gì. Triệu Bình An đưa mắt nhìn nha đầu này một lát sau, buông lỏng ra tay của nàng. Tiếp đó hắn từ tùy thân bố trong túi lấy ra một chút thuốc bột cùng băng gạc. Đây đều là cũng là lục đầu lĩnh bọn hắn lúc đi lưu cho Triệu Bình An tiễn biệt lễ. Nhưng bây giờ dùng để đối phó Xuân Nhi Nhi, vừa vặn. Triệu Bình đề cử dùng tại trường học học qua tri thức, đem băng gạc cùng thuốc bột dự chế xong. Tiếp đó hắn chỉ vào Xuân bé gái cái chán giảng, ngươi vừa rồi dập đầu quá nhiều, làm bị thương chán. Phải mau băng bó, bằng không sẽ lây nhiễm. Phật gia Xuân Nhi Nhi nghe xong Triệu Bình An lời nói, nước mắt tại trong đôi mắt quay tròn. Còn có ngươi động tác này. Triệu Bình An chỉ nàng đen như mực móng tay. Quá bẩn hơn nữa như thế nào thiếu đi 3 cái móng tay. Ngươi dạng này còn không xử lý, tay liền phế đi. Xuân Nhi Nhi nghe xong Triệu Bình An lời nói, nóng bỏng nước mắt lập tức liền rơi xuống trên chính mình bẩn thỉu mặt dày. Xem ra, nàng cũng tin. Tại Triệu Bình An giúp nàng thanh lý vết thương, băng bó cái chán thời điểm, nha đầu kia mang theo tiếng khóc nức nở nói cho Triệu Bình An, móng tay là tìm thi thể thời điểm, trừ đi. Thì ra Triệu gia diệt môn sau đó, nha đầu này đã từng phía dưới hố đi tìm thi thể. Tay không đẩy ra phế tích, vụn vụn vặt vặt, chỉ tìm được mười mấy cái khí quan. Nha đầu kia nói đến đây, thở dài một hơi, ai? Đều tại ta Triệu Bình An không hỏi nàng vì cái gì tự trách mình. Chỉ là tại băng bó xong sau đó, lại chắp tay trước ngực. Người tốt tự có hả báo. Ngươi vì ngươi chủ nhân làm nhiều như vậy, bọn hắn sẽ phù hộ ngươi, Phật Đà sẽ phù hộ ngươi. Cảm tạ Phật gia đang khi nói chuyện, Xuân Nhi Nhi lại phải lạy bái dập đầu. Phản phất đối với người dập đầu là khắc vào nàng thứ trong xương. Nhưng lần này, nàng bị Triệu Bình An kéo lại. Không chịu nổi. Triệu Bình An nói dứt lời, biết mình trang hòa thượng trang không sai biệt lắm. Mặc kệ đối phương tin hay không, hắn đã thể hiện ra đầy đủ từ bi. Còn lại giao cho mệnh A hoàn thành băng bó, Triệu Bình An hướng nha đầu nói dối lại muốn đi dạo chơi tầm duyên pháp. Trước khi chia tay, nha đầu cuối cùng hỏi, Phật gia tên gọi là gì? Người xuất gia không có tên, ngược lại có một pháp hiệu, Bình An. Phật gia lên đường Bình An, ta sẽ chúc phúc ngài. Triệu Bình An mỉm cười gật đầu, sau đó vung tay áo xoay người. Nghiêng đầu lại, Triệu Bình An đã đủ khuôn mặt đại hãn. Hắn sợ nha đầu kia đối với chính mình đột nhiên đổi tới, sợ hơn cái kia 6 cái đầu ngón tay tay phải ở sau lưng đột nhiên tập kích, để cho chính mình ruột xuyên bụng nát vụn. Loại kia đối với vị chi mệnh vẫn thấp thỏm, cực kỳ dày vò. Liên phảng phất bị mắt, đi ở trong bãi mìn một dạng. Nhưng cũng may, cuối cùng không có phát sinh gì cả. Tựa hồ hắn đánh cuộc đúng. Khi Triệu Bình An thân ảnh biến mất tại góc đường, cái kia Xuân Nhi Nhi mới thu hồi ánh mắt lạnh như băng. Nàng sờ lên Triệu Bình An lưu lại chán mình băng gạc, lại sờ sờ chính mình dị dạng trên ngón tay bao khỏa. Xuân bé gái cười, nàng cảm giác chủ nhân của mình nếu như có thể cùng hòa thượng này một dạng thật tốt. Đáng tiếc, trong tươi cười, nàng đi trở về đến cửa lầu bên cạnh, nàng lúc trước đứng yên viên kia khô héo dưới cây lê. Tiếp đó hắn hướng về phía cây hô, ra đi. Hai người các ngươi con lường đốc. Theo la lên, cây đột nhiên động. một dài một ngắn hai cây trạc cây rơi xuống đất. Không, đây không phải là trạc cây, đó là hai cái mặc áo xám, vẻ mặt và hình dạng cực kỳ gầy còm, cậu lũ, huệ vài người. Hai người kia cực quái, một cái dài cao gầy, tứ chi dài nhỏ, giống như từ vài thanh trường đao tạo thành. Một cái khác đồng dạng gầy yếu, cũng chỉ có 3, 4 tuổi hài đồng lớn nhỏ. Tứ chi thân thể giống như từ vài thanh chủy thủ tạo thành. Hai cái này làn da màu nâu xám da hỏa trông thấy Xuân Nhi Nhi, lộ ra hoàn toàn khác biệt biểu lộ. Cao lớn khóc, tin tức xấu. Nghìn to lớn tin tức xấu nhà, đại tỷ. Thấp bé mà cười cười, tin tức tốt. Nghìn to lớn tin tức tốt nhà, đại tỷ. Hai cái tin tức, Xuân Nhi Nhi cũng không có truy vấn, mà là con người mãnh liệt thu. Hoa. Một cao một thấp, đồng thời phun ra một miệng lớn đỏ thấm máu tươi, ngực đồng thời xuất hiện hai cái sáu cái đầu ngón tay trưởng lớn. Ta còn muốn cho các chủ nhân bên trên đèn trong đâu? Thời gian eo hẹp, đừng tìm ta nói nhảm. Hắn hai tên giá hỏa run run quỳ trên mặt đất gật đầu. Hai người bọn họ đồng thời mở miệng, cuối cùng chăm miệng một lời, nói thẳng tin tức nói, giáp tử chết. Hiểu hòa thượng cũng đã chết. Ai làm? Thân cao nam nhân lắc đầu, không biết. Nhưng người của Triệu gia chắc chắn còn có còn sống. Vóc dáng lùn nam nhân gật đầu, ta biết. Người Triệu gia xông qua môn bị núi, tới cái này Thủy Dương Thành. Hai người bọn họ phế vật. Cô phụ huyết tổ cùng Triệu Đình, chết chưa hết tội. Xuân Nhi Nhi nói chuyện nghiêng đầu, từ tường thành lõm, nhìn về phía phương xa quần sơn. Ánh mắt kia, rất lạnh. Nhìn qua Xuân Nhi Nhi vẻ giận dữ. Một cao nhất gầy hai tên gia hỏa phản ứng không giống nhau. Đại ca sợ hai nói, tức giận. Đại tỷ tức giận. Đại tỷ sinh khí thật là khủng khiếp. Tiểu ca hưng phấn nói, tức giận. Đại tỷ tức giận. Đại tỷ tức giận cũng tốt xinh đẹp mặc dù bọn hắn biểu đạt không giống nhau. Nhưng khi Xuân Nhi Nhi đi đến bên cạnh bọn họ lúc, hắn hai cái nơm nớp lo sợ, run như run rẩy phản ứng lạ thường nhất trí. Xuân Nhi Nhi hít một hơi thật sâu. Tiếp đó, nàng mệnh lệnh hai người này nói, bất đại, bất tiểu. Triệu gia từ môn vị núi trốn ra được cái kia những người sống sót. Từ hai người các ngươi phụ trách xử lý. A. Bất tiểu lắc đầu, thành quá lớn, tìm không thấy người nhà. Bất đại gật đầu, thành quá nhỏ, không cần thiết tìm nhà. Đúng, không cần thiết tìm. Xuân Nhi Nhi vừa cười. Tựa hồ nàng cuối cùng từ cái này hai tâm chán ghét miệng túi bên trong, nghe được vừa ý lời nói. Tiếp đó nàng tiếp tục nói, tất nhiên người Triệu gia còn ở lại chỗ này Thủy Dương trong thành. Cái thanh kia Thủy Dương thành người đều giết rồi, tự nhiên là tốt. Bất tiểu nghe xong Xuân Nhi Nhi lời nói, đau đớn, tại sao lại đổ thành? Như vậy không tốt đâu. Bất đại nghe xong Xuân Nhi Nhi lời nói, mỉm cười, như thế nào chỉ đổ thành? Dạng này không đủ a? Đúng, không đủ. Nhiệm vụ lần này, không thể so với Giang Châu đạo thời điểm tiểu đả tiểu náo. Xuân Nhi Nhi đóng chặt mắt nghĩ nghĩ. Tiếp đó nàng phân phó, các ngươi đi sắp đặt ra chờ ta các chủ nhân quá mức bảy động thủ lần nữa, hai bảy phía trước xong xuôi. Thủy Dương thành cực kỳ xung quanh ba cái huyện người, đều không cần lưu. Hu hu, mệt mỏi quá. Hắc hắc hắc, chơi vui. Chương 27. Chấn động từ Triệu phủ đi ra, Triệu Bình An có một loại đại nạn không chết may mắn. Đồng thời, hắn còn rất nghĩ lại mà sợ, rất sợ hãi, bàng hoàng, bất lực. Tâm tình đáng sợ hỗn loạn tại Triệu Bình An trong đầu. Áp lực cực lớn phía dưới, Triệu Bình An cảm giác ngũ tạng lục phủ đều đang nhanh chóng đè ép, nhúc đích, và mèo. Hắn cảm giác bốn phương tám hướng cũng không an toàn. Hắn cảm giác đỉnh đầu có cái gì nhìn mình chằm chằm. Hắn cảm giác chính mình mỗi một bước hành động, mỗi một chiếc hô hấp đều tại bị giết tay tổ chức nhớ thương, phỏng đoán. Hắn có chịu muốn nói, nhưng hắn sợ sợ hãi của mình tràn ra ngoài đi ra, sẽ đưa tới sát thủ nhằm vào. Thế là, những cái kia cơ hồ đã phun trào đến khoang miệng nôn lại bị hắn cưỡng ép nuốt trở vào. Cổ họng cùng cái mũi đều đốt chua, đau. Vì bình phục cảm xúc, Triệu Bình An dứt khoát tìm một cái chỗ, như cái hòa thượng thật ngồi xuống tham thiền. Thế là, hắn cũng cùng một cái hòa thượng thật một dạng, thử lĩnh hội. Tâm trong thế giới, hắn liên tiếp kêu vài tiếng huyết tổ tên. Hy vọng giá hỏa này có thể lộ ra nhiều lỗ hổng một chút sát thủ tin tức. Nhưng huyết tổ chính là không ra. Tốt ta, xem ra hắn thật sự tức giận rồi. Lòng dạ hẹp hòi. Tất nhiên huyết tổ không muốn giúp chính mình, con đường sau đó, Triệu Bình An cũng chỉ có thể chính mình suy nghĩ. Đầu tiên là chính mình chạy trối chết con đường. Triệu Bình An chỉ đạo, Xuân Miên bất giác hiểu lại làm hai tay chuẩn bị. Môn bị núi diệt môn tiếp lấy Thủy Dương thành trận này đổ sát. Mặc kệ cái kia Xuân Nhi Nhi có phải hay không thủ tịch Triệu Bình An lưu lại Quỷ Châu, sớm muộn đều biết tao nổ cái khác sát thủ. Bởi vì, hắn cũng giết vô kiểm giác cùng hiểu hòa thượng. Song phương thù hận càng để lâu càng lớn. Đã không thể điều hòa. Nhưng, bây giờ lập tức rời đi tuyệt không phải ý kiến hay. Bởi vì Triệu Bình An học qua phạm tội tâm lý học. Hắn biết, một cái phần tử phạm tội, hoặc một cái bạo lực tổ chức, một khi phát hiện mục tiêu lọt lưới, chính mình ăn thiệt tỏi chờ, sẽ có một cái ngắn ngủi phẫn nộ kỳ. Cái này trong lúc đó, đối thủ sẽ dị thường ra sức lùng bắt, tức giận trả thù, thậm chí sử dụng một ít đặc biệt cực đoan thủ đoạn để phát tiết. Tại loại này đặc thù thời kỳ, Triệu Bình An vội vàng di động, bỏ chạy, bại lộ chính mình khả năng tính chất lớn nhất, gặp trả thù thảm nhất. Mà qua cái này trong lúc đó, người cũng tốt, tổ chức cũng được, lực chú ý đều biết rất xuống, sinh ra cảm giác mệt nhọc. Bị đuổi giết giả cũng liền tương đối an toàn. Cho nên, Triệu Bình An lập tức ra kết luận. Hắn hiện tại không thể luận động, muốn ngay tại chỗ che giấu. Dựa theo kinh nghiệm, đối phương phẫn nộ kỳ hẳn là tại trên dưới nửa tháng. Vượt đi qua nửa tháng này, lựa chọn nữa từ Quỷ Châu xuôi nam hoặc tây tiến, liền đều rất ung dung. Mà trong khoảng thời gian này, Triệu Bình An đắc lưu lại Thủy Dương. Mặc kệ nội tâm như thế nào, hắn bề ngoài nhất thiết phải hoàn toàn giống một cái du phương hòa thượng bảo trì làm việc và nghỉ ngơi. Cho nên, quá trưa không ăn. Cho nên, ăn chay niệm Phật. Cho nên, tìm chùa miếu treo cái đơn. đúng, tìm miếu. Triệu Bình An đột nhiên nghĩ tới, trước mắt an toàn nhất, lý tưởng chỗ ẩn thân chính là chùa miếu. Thế giới này chùa miếu rất nhiều, có chùa miếu lớn còn có võ trang của mình, điền sản ruộng đất. Quan trọng nhất là chùa miếu cùng ngoại giới câu thông ít, đặc biệt thích hợp ẩn nút. Triệu Bình An đi qua nhìn hồ sơ bên trong, liền có thật nhiều tội phạm giết người tại trong chùa miếu một chờ mười mấy năm, cuối cùng ngao thành chủ trì cũng không bị phát hiện ghi chép. Thế giới này hình sự trinh sát thủ đoạn tuyệt đối so với không bên trên Triệu Bình An đi qua thế giới. Đi qua thế giới bên trong, còn có người có thể trốn ở chùa miếu mười mấy năm, thế giới này càng không cần nghĩ. Phải sống. Lại mở mắt ra, Triệu Bình An tâm bên trong hoang mang ít đi rất nhiều. Ánh mắt cũng biến thành kiên định. Hắn đứng dậy, đi tới Thủy Dương Thành rộn ràng trong đám người, bắt đầu nghe ngóng có thể đặt chân chùa miếu. Mà hỏi thăm kết quả, khác thường nhất trí. Sư phụ muốn ngủ tạm. Vậy đi chính nghĩa tự á chỗ đó là ta Thủy Dương tốt nhất chùa miếu. Chính nghĩa tự linh nghiệm nhất. Chỉ là nơi đó có khảo hạch. Nghĩ ngủ tạm, không có bản linh thật sự không được Nam Quốc cổ tháp nhìn Quỷ Châu đại miếu duy chính nghĩa. Có thể đi vào chính nghĩa tự, thi một cái tú tài đều không đổi. Nơi đó có thể cung cấp phục lấy Phật đà thật giống á tại thị dân trong miệng, tòa kia chính nghĩa tự đều sắp bị khen ra bông hoa tới. Nhưng Triệu Bình An càng nghe, lại càng cảm giác đi nhờ và chính nghĩa tự dưới mắt không phải là một cái ý kiến hay. Bởi vì chính nghĩa tự ngủ tạm muốn khảo thí, bản lãnh nhỏ hòa thượng không cần. Mà Triệu Bình An kỳ thực sẽ không niệm đứng đắn gì kinh văn. Hắn từ môn vị núi cùng nhau đi tới, niệm tụng siêu độ kinh văn tất cả đều là chính mình nói bừa. Cho nên, chính nghĩa tự lúc này đi không được. Phải tìm không thể quá lớn, cũng không thể quá nhỏ chùa miếu đặt chân, mới phù hợp Triệu Bình An thân phận bây giờ. Theo ý nghĩ, Triệu Bình An lại bắt đầu tìm người qua đường, nghe ngóng cái này bốn bề trung đẳng quy mô chùa miếu. Nhưng hắn còn không có hỏi qua mấy người, liền đột nhiên tại trên đường phố nghe thấy được một hồi rất kỳ quái điên cuồng thanh âm. Ha ha, cái kia cuồng tiếu âm thanh nghe đặc biệt ma tính. Tựa như là một loại nào đó quỷ mị đột nhiên xông vào trong thành. Âm thanh bị hù bốn phía dân chúng cũng là run một cái. Chờ người trên đường phố theo thanh âm kia nhìn lại, từng cái mặt mũi trắng bệnh. Mọi người xem gặp một đám người tại ẩu đả một cái hòa thượng. Một cái rất quái lạ hòa thượng. Triệu Bình An tế nhìn phía dưới, phát hiện hòa thượng kia chỉ có một cái tay, hơn nữa không chỉ thiếu tay, hắn hai cái lỗ tai cũng không có. Từ đối phương hai cốt cùng cánh tay băng bó nhìn ra, hòa thượng này hẳn là gần nhất mới mất đi những linh kiện này. Tựa hồ, hắn gần nhất gặp một loại nào đó cực kỳ tàn bạo cực hình. Lão hòa thượng bị đánh lúc, dưới thân còn gắt gao che chở một cái đại bạch túi vải. Mặc cho đám người tuổi trẻ kia quyền đấm cước đá, cũng tuyệt không buông tay. Ẩu đả bên trong, đánh người giả không ngừng chửi mắng lão hòa thượng kia. Ngươi giỏi lắm lão lựa chọc. Tới ta cái này mua đồ, vậy mà cầm phân châu giả mạo tiền bạc. Tự tìm cái chết. Tàn phế hòa thượng một bên bị đánh, một bên đổ máu, một bên rơi lệ, một bên cười vang. Hòa thượng cười phản bác, a ha ha ha. Ta rõ ràng đưa cho ngươi chính là vàng dòng bạc trắng. Ngươi ngập máu phun người. Ha ha ha. Các ngươi những thứ này chó đen già khi dễ người, ta hàng hổ tự Bồ Tát sẽ báo ứng ngươi. Ha 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 ha. Hàng hổ tự yêu tăng. Càng muốn ăn đòn. Thế là đối phương đánh ngắt hơn, thế là hòa thượng cười càng điên. Phản phất, hai người bọn họ đều rất hưởng thụ. Cái này đột ngột đầu đường bạo lực, phối hợp hòa thượng ma tính tiếng cười, cũng rất quỷ dị. Cho nên không người nào dám đi lên quên can. Ngoại trừ Triệu Bình An. Bởi vì Triệu Bình An nghe thấy được ba cái hữu dụng chữ. Hàng hổ tự. Cái này bị đánh rõ ràng chính là hàng hổ tự hòa thượng. Triệu Bình An giác, nếu như mình có thể cứu người này, chịu hắn dẫn tiến, đi cái kia cái gì hàng hổ tự cái ngủ tạm bản thân, nghĩ đến không phải việc khó. Cái này cũng là trước mắt ổn thỏa nhất, nhất không dịch bại lộ hành tung một đầu đường chạy trốn. Có ý tưởng này, Triệu Bình An hướng về phía trước mấy bước, đi đến những cái kia đánh người giả bên cạnh, quyết định quên can. Ngã Phật lăn. Lưu Manh cầm dao thay, chỉ vào Triệu Bình An cái mũi, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, con lựa chọn, ngươi nếu là dám thay hắn nói một câu lời hữu ích, ta chém mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Triệu Bình An cười cười xấu hổ, đành phải bước ra rời đi. Ngắm nhìn bốn phía sau, hắn hướng về phương hướng ngược nhau đi, cách kia cái bị đánh hòa thượng, cùng với những cái kia đám người xem náo nhiệt, càng ngày càng xa. Thẳng đến, Triệu Bình An đi đến một chỗ lầu nhỏ hai tầng dưới mái hiên. Hắn ngẩng đầu, xuyên thấu qua phơi nắng quần áo, nhìn qua tiểu lâu kia mái cong, mà cái kia gạch ngói mái cong bên trên, đang mang theo một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, thổ màu nâu ổ. Thổ ong vỏ vẽ, ngã Phật lại có thể từ bi. Chương 28. Lúc ních ai có thể nghĩ tới, vô kiểm giác các tâm năng lực, vậy mà cũng có cầm tới làm chuyện tốt thời điểm. Nhìn qua cái kia tổ ong vỏ vẽ, Triệu Bình An chắp tay trước ngực. Sau đó, hắn phát động ý niệm. Tại ý niệm điều khiển, tổ ong vỏ vẽ run rẩy lên, đồng phát ra ong ong âm thanh. Có hàng. Theo sát lấy, mấy chục con lớn chừng ngón cái, vạn hổ hồng thân đầu hổ ong từ bên trong trào lên mà ra. Đây là Triệu Bình An khống chế độc trùng cá thể nhiều nhất một lần. Cũng may không có ra chuyện rắc rối gì. Những thứ này đầu hổ ong dựa theo Triệu Bình An ý niệm làm việc, sắp hàng đội hình, một hồi một cái S một hồi một cái B. Bọn chúng hướng về phía những cái kia ẩu đả tay cụt hòa thượng tay chân, vọt tới. Một hồi điên cuồng đốt, trong nháy mắt quỷ khóc sói gào. Đám tay chân theo ong độc đốt cắn kịch liệt đau nhức, không thể kiên trì được nữa. Gào khóc lấy bốn phía tán đi. Cái kia tay cụt cùng thì còn vẫn tại cười khanh khách. Đồng thời phàn nàn, ai? Ong vỏ vẽ như thế nào không đốt ta đây? Suối quậy chó đen ra chạy trốn sau đó, Triệu Bình An đi đến hòa thượng kia trước mặt. Hỏi trước một tiếng Phật hiệu, lại đối hắn lấy ra băng gạc, thuốc bột, vì hắn băng bó. Hòa thượng kia không có người đánh chửi sau, biểu lộ cùng thần trí cũng dần dần trở nên bình thường. Tiếp xuống hướng đi, cùng Triệu Bình lắp đặt nghĩ không sai biệt lắm. Tay của hòa thượng đang thu nhận đồng y tế ân huệ sau, xách theo hắn vải trắng túi đứng dậy. Hắn hướng Triệu Bình An trở về Phật lễ, lại tự giới thiệu, bần tăng pháp hiệu Khổ Nhạc, là hàng hổ tự Sa Di, không biết tiểu sư phụ xưng hô như thế nào. Bần tăng pháp hiệu Bình An, dạo chơi tăng nhân, không có chùa miếu ngủ tạm. A Khổ Nhạc hai mắt tỏa sáng, cái kia tay cụt hòa thượng một bên đem vải trắng túi gánh tại bà bay, vừa cùng Triệu Bình An giảng, tiểu sư phụ đối với ta có ân, nếu như không có chỗ ngủ tạm, vậy không bằng đi theo ta đi. Chúng ta hàng hổ tự đang cần nhân thủ, ngươi đối với ta lại có ân, đi theo ta đi, chủ trì chắc chắn thu lưu khoản đãi. Tiếp đó hòa thượng kia lại giới thiệu, nói bọn hắn hàng hổ tự mặc dù không so được chính nghĩa tự lớn như vậy chỗ miếu, nhưng mà hai năm gần đây phát triển thế cũng rất mạnh. Bọn hắn cả chùa nam nữ già trẻ cộng lại cũng có 200-300 người đâu. Cái này tại Quỷ Châu cũng đã có thể được xem lớn miếu, có nam có nữ. Triệu Bình An kinh ngạc, trong chùa không phải đều là nam nhân sao? Ai nói cho ngươi? Hòa thượng ngược lại dùng nhìn quái vật ánh mắt nhìn Triệu Bình An, không có nữ nhân, người ta chỗ nào tới? Phật Đà chỗ nào tới? Bồ Tát chỗ nào tới? Triệu Bình An bó tay rồi. Bất quá hắn không có quá nhiều bại lộ kinh ngạc. Dù sao thế giới này Phật môn cùng Triệu Bình An nguyên bản thế giới Phật môn có sự khác nhau rất lớn. Quỷ Châu càng là đại càn triều đại một cái xa xôi chi châu, bản địa giáo phái đông đảo, nghe nói có còn kết hợp vu thuật. Có lẽ nam nữ đồng tu, là nhân gia bản địa đặc sắc cũng có nói. Triệu Bình An cũng không phải hòa thượng thật. Cái kia thật hòa thượng đều không suy tính sự tình, hắn cần gì phải suy nghĩ nhiều. Thế là, Triệu Bình An mượn dưới sườn núi con lửa, chỉ trả lời một câu, làm phiền đại sư dẫn đường. Đang khi nói chuyện, Triệu Bình An lại đưa tay, muốn giúp cái này cụt một tay hòa thượng cầm miếng vải túi. Nhưng mà ai biết hắn vừa mới đưa tay, cụt một tay hòa thượng liền khẩn trương đem bố túi kéo đến mình sau lưng. Hắn bảo vệ bố túi, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nói cho Triệu Bình An, không cần, không cần. Ta hòa thượng mặc dù cụt một tay, nhưng làm động đậy. Đang khi nói chuyện, hòa thượng đem màu trắng bố túi nhanh chóng gánh tại trên bả vai mình. Tiếp đó cầu lũ lưng, dẫn theo Triệu Bình An hướng ngoài thành đi. Hang hổ tự tại Thủy Dương bên ngoài thành 15 dặm. Bị Triệu Bình An cứu chữa tay cụt hòa thượng rất nhiệt tình. Một bên dẫn đường một bên giới thiệu hàng hổ tự phong thủy tự nhiên, địa linh nhân kiệt. Hắn còn nói, nếu không phải là bởi vì ngoài miếu có vị hồng nương nương cản trở, bọn hắn chùa miếu tuyệt đối vượt qua chính nghĩa tự, trở thành Quỷ Châu đệ nhất đại tự. Những lời này, Triệu Bình An đều nghe không vào trong. Bởi vì Triệu Bình An dọc theo con đường này, đều tại phỏng đoán tay cụt tăng con cái kia vải trắng túi. Cái này vải trắng túi rất lớn rất trống, bên trong nghiễm nhiên đựng không ít đồ vật. Hơn nữa, vải trắng trong túi đồ vật thỉnh thoảng núp đích, run rẩy hai cái, rõ ràng là cái vật sống. Tay gãy hòa thượng bị người đuổi theo đánh, lại gắt gao che chở cái túi này. Bố trong túi bên cạnh đồ vật chẳng những sẽ động, hơn nữa từ hình dáng cùng vận động phương thức đến xem, hình như là một người sống. Cái này liên tiếp quan sát tới, Triệu Bình yên tâm bên trong không quá sống yên ổn. Khổ Nhạc đại sư. Thế là Triệu Bình An gọi lại hòa thượng kia, đồng thời theo bản năng nắm chặt trong tay mình bỏ chết ra rủ. Tiếp đó hắn tận lực bình hòa hỏi thăm nhiều một câu. Những cái kia chó đen ra tại sao muốn đánh đại sư đâu? Hạ, còn không phải bởi vì ta trên lưng cái túi này. Vậy cái này trong túi là tức phụ ta. Đại sư thật diễm phúc nha. Nghe xong Triệu Bình An nói lời này, tay cụt hòa thượng mất hứng. Hắn thả xuống túi, thở hổn hển tổn tức chừng Triệu Bình An. Tiếp đó hắn nói cho hắn biết, tiểu sư phụ, ta là đứng đắn hòa thượng, không có pha giới. Vậy ngài con dâu này, căn bản cũng không phải là người. Đang khi nói chuyện, đối phương lại nhấc lên túi, đem nơi đó đổ vật đều rót ra. Hào hào la la. Tiếp đó, Triệu Bình An kinh ngạc phát hiện, bên trong là một kiện hồng áo cưới, một chút thủy ngọc đồ trang sức, cùng với một cái linh vị. Linh vị bên trên viết, vong thê, Xuân Nhi Nhi chi linh vị. Trong túi căn bản không có người sống. Triệu Bình An hai con mắt trợn tròn. Này sao lại thế này? Vừa mới còn nhìn cái đồ chơi này nhúc nhích thở dốc, bây giờ biến tử vật. Lúc Triệu Bình An hồ nghi, vị kia Khổ Nhạc đại sư lại ôm bài vị, hướng Triệu Bình An đau lòng nhất có giảng, tiểu sư phụ, con người của ta là đứng đắn hòa thượng, nhưng ta thừa nhận, ta trước đó chính xác không phải thứ tốt thì ra Khổ Nhạc tại xuất gia phía trước, là Thủy Dương thành bốn phía nổi danh hỗn nhị đại ma cờ bạc. Hắn người này đã từng có rất lớn gia nghiệp, nhưng bởi vì ăn uống chơi gái đánh cược, bại không còn một mảnh. Gia hỏa này vì chủ tiền đánh bạc, đem chính mình con dâu tất cả đồ trang sức gia sản đều không bán đánh bạc. Cuối cùng, hắn đem con dâu cũng bán. Có thể ma cờ bạc không nghĩ tới, cái này hắn chưa từng cầm con mắt nhìn qua, thậm chí bởi vì không hiểu phong tình, một lần đều không chạm qua con dâu, lại trở thành trong mắt người khác bánh trái thơm ngon. Hãng cầm đồ lão bản giống chọn ra súc nhìn thấy nữ nhân kia. Lão bản thủ hạ người môi giới nhóm liên tục tán dương ma cờ bạc vợ hắn thật là một cái bộ dáng đoan trang, có chi thức hiểu lễ nghĩa, học nhiều hiểu rộng hoàng qua khuê nữ. Bọn hắn đều nói, con dâu này thế nhưng là tiêm nhi hàng những cái kia câu lan bên trong tiện hóa liền nàng cái gót chân cũng không sánh bằng phải. Lần thứ nhất, cái này ma cờ bạc mới biết được vợ của mình hảo như vậy, làm cho người thích như vậy. Hắn cuối cùng hối hận. Tiếp đó, liền không có sau đó. Nữ nhân kia tính tình liệt, không chịu nhục nổi, tại bị bán cùng ngày, liền nhảy giếng chết. Con dâu chết, cho cái này đầu đường xó chợ kích thích cực lớn. Thế là gia hỏa này điên thậm chí cũng muốn uống nước chát theo con dâu đi âm phủ. Thật không nghĩ đến đúng lúc này, hắn đụng phải chính mình cứu tinh, hàng hổ tự đại chủ cầm, phổ độ thượng nhân. Phổ độ thượng nhân lòng dạ từ bi, không chỉ cứu được uống nước mặn dân cơ bản, còn vì hắn điểm hóa linh trí, thu đồ thụ giới, đồng thời ban thưởng pháp hiệu Khổ Nhạc. Từ đó về sau, vị này tay cụt tăng nhân mới thu tham tính chất, quy y Bồ Tát, trở thành đệ tử Phật môn. Đang khi nói chuyện, tay cụt tăng giỗi ra chính mình tay gãy, chỉ vào trên đất những cái kia linh vị, quần áo. Hắn vừa thống khổ nói cho Triệu Bình An, ta tu Phật một cắm, làm rất nhiều chuyện tốt, thậm chí không tiếc phá hoại cơ thể mình nguyện, mới tích góp lại ít tiền tài. Đi hang cầm đồ chuộc về những thứ này con dâu di vật, đồ cưới những thứ này di vật, hắn là muốn mang trở về hàng hộ tự, cung phụng cái trường sinh bài vị, cho vong thê siêu độ dùng. Cũng không từng muốn vừa mới chuộc về những thứ này. Cái kia hang cầm đồ bên trong vỏ đèn cậu liền lao ra ẩu đả với hắn, không phải nói tiền của hắn là cất trâu. Nói xong những thứ này, tay cụt tăng khổ nhạc lại lấy ra túi tiền của mình tử. Hắn hướng về phía Triệu Bình An dùng sức lung lay túi tiền. Dầm dầm. Tiếp đó hắn nói, nghe chưa? Đầy ắp, nặng nghề điện điện. Cũng là ta dùng lỗ thai cùng cánh tay đổi lấy huyết lệ tiền. Có thể hãng cầm đồ không phải nói là phân châu. Này rõ ràng chính là muốn trộm, muốn cướp. Nói xong, khổ nhạc lại hướng Thủy Dương thành phương hướng trừng mắt liếc. Sau đó hắn thề nói, huyết thủ Bồ Tát sẽ báo ứng bọn hắn. Cái gì Bồ Tát? Đương nhiên là Bồ Tát ngàn tay. Chúng ta hàng hộ tự cung phụng chính thần. Mặc dù tay cụt hòa thượng nói cái kia Bồ Tát là bọn hắn chính thần, nhưng tựa hồ lại không muốn nói thêm cùng. Nói xong lời này, hắn liền bắt đầu hung hăng thúc giục Triệu Bình An nhanh chóng gấp rút lên đường. Bằng không trở về quá muộn, sợ sẽ có phiền phức. Đang khi nói chuyện, tay cụt tăng thu liễm di vật, một lần nữa đem bố túi trên lưng đầu bay. Hai người tiếp tục đi tới. Trên đường đi, Triệu Bình An lại kinh ngạc phát hiện, cái kia cái túi lần nữa hiện ra người hình dạng, đồng thời cùng người sống một dạng, và mèo, run rẩy. Nhìn qua cái kia quỷ dị đường cong, Triệu Bình yên tâm bên trong có chút không có yên lòng. Cho nên tại đi hàng hổ tự trên đường đi, hắn thừa dịp hòa thượng kia không chú ý, đưa tay ra, từ bờ ruộng trên ngọn cây hái được cái tổ ong vỏ vẽ, nhét vào trong lồng ngực của mình. Chương 29. Cụt một tay tăng khiêng cái nặng trĩu đại bạch bao khỏa, lại nhất định không chịu để cho Triệu Bình An hỗ trợ gánh vác. Cho nên hai người đi kỳ thực rất chậm. Thẳng đến trăng lên giữa trời, Triệu Bình An mới nhìn rõ hàng hổ tự sơn môn. Cùng tay cụt tăng nói tới một dạng. Hàng hổ tự chính xác thật lớn. Hàng hổ tự sơn môn kẹp ở lưỡng sơn thâm cốc ở giữa. Sơn môn tường đỏ ngói xám, trong lúc mơ hồ lại có mấy phần triệu phủ cửa lầu khí thế. Chỉ là rất kỳ quái. Thật xa, Triệu Bình An liền theo âm phong nghe thấy cái kia chùa miếu chỗ bay tới từng trận không tầm thường âm thanh. Cái kia thật giống như là nam nữ vui vẻ tiếng cười, âm thanh lờ mờ không quá rõ ràng, nhưng cái này cũng đầy đủ để cho Triệu Bình An đối với cái này chùa miếu công pháp sinh ra một chút liên tưởng. Đến nhà rồi, thừa dịp không gặp phải phiền phức, nhanh chóng vào miếu. Đang khi nói chuyện, tay cụt hòa thượng thả xuống vải trắng cái túi, một bên gõ cửa, một bên kích động hô, mở cửa nhanh, ta khổ nhạc đã về rồi. Tay cụt tăng kêu rất lớn tiếng, nhưng trong môn phái liền cùng chết một dạng, không có chút nào đáp lại. Bất quá lợi dụng đoạn này thời gian chờ đợi, Triệu Bình An cũng từ trên cửa sắt nhìn ra một chút cổ quái. Hắn phát hiện, hàng hổ tự trên cửa chính có thật nhiều song song vết cắt. Vết cắt rất sâu rất dài, 3 năm đạo một tổ, đem sắt lá đều trục nát, phảng phất là một loại nào đó dã thú hoặc quái vật cào đi ra ngoài. Đến cùng là dã thú gì hoặc quái vật gõ cửa, Triệu Bình An không biết. Nhưng mà Triệu Bình An nhìn ra được, cái đồ chơi này hẳn rất lớn. Chỉ mong ước, hẳn là liền có Triệu Bình An gương mặt từ lớn. Mở cửa nhanh, đừng làm ta sợ. Tối thiểu nhất kích cái âm thanh nha. Theo khổ nhạc liên tiếp gào to, cái kia sơn son đại môn mới lười biếng mở một cái khe hở. Theo sát lấy, từ bên trong lộ ra hai cái Phật tử đầu. Hai người kia, đồng dạng là hòa thượng, cũng rất kỳ quái. Bọn hắn một người ngũ quan tuấn mỹ, nhưng thiếu khuyết một con mắt. Một người khác mắt ứng mày kiếm, nhưng thiếu khuyết một cái lỗ mũi. Khuyết tổn bộ vị, cũng là đen như mực đậu. Đêm hôm khuya khoắt trông thấy dạng này, dị dạng Triệu Bình Yên tâm bên trong có chút buồn chồn. Bởi vì hắn sợ một hồi trở ra vị sáu cái đầu ngón tay. Ngay tại Triệu Bình An vô ý thức nắm chặt trong tay dù che mưa lúc, ba cái tăng nhân bắt đầu bắt chuyện. Giữ cửa hai cái tăng nhân nhìn qua tay của tăng, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ. Trong đó thiếu con mắt hừ lạnh, tiểu tử ngươi như thế nào muộn như vậy trở về? Ta còn tưởng rằng Hồng Nương Nương lại tìm đến suối quẩy, dọa sát ta. Thiếu lỗ mũi vung tay áo, ngươi phế vật này, đêm hôm khuya khoắt thêm ế. Lan, sáng mai lại đến vào miếu. Hai vị sư minh, châm trước một chút. Tay cụt tăng cười theo xin lỗi. Tiếp đó vừa chỉ phía sau mình Triệu Bình An. Hắn cầu nói, ngài nhìn, ta mang khách mới tới. Chủ trì cùng Bồ Tát thấy chắc chắn vui vẻ. Hai cái tàn phế canh cổng tăng nhìn qua bộ dáng tuấn mỹ, ngũ quan còn đầy đủ hết Triệu Bình An, toát ra hâm mộ thậm chí ghen tị thần sắc. Tiếp đó hai người bọn họ tiếp tục mắng tay của tăng, ngươi đã đủ phế bật, còn mang một càng rác rưởi trở về. Hắn liền lông còn chưa mọc đủ, có thể dùng để làm gì? Không cần, không cần. Trong chùa quy củ, buổi tối không tiếp khách. Hắn cao cường như vậy, ai biết có phải hay không Hồng Nương Nương nhân tình. Tay cụt tăng nghe hai người bọn họ không cần Triệu Bình An, vành mắt đều đỏ. Hắn một bên cúi đầu, một bên đi Phật lễ cầu nói, vị này tiểu sư phụ là đại ân nhân của ta. Cầu các ngươi châm trước một chút. Ta cho hai vị quỳ xuống đang khi nói chuyện, cái kia tay cụt tăng vì để cho Triệu Bình An lưu lại, thật sự ngực quỳ xuống đất. Hơn nữa, hắn vì để cho Triệu Bình An đêm nay lưu lại, còn cắn răng, đem chính mình nặng trĩu túi tiền cũng phụng đi ra. Thiếu cái mũi, thiếu con mắt canh cổng tăng thấy túi tiền, trên mặt cuối cùng cười. Xem ở trên Bồ Tát ngàn tay từ bi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Hai người bọn họ lấy túi tiền, liền bắt đầu hướng về mở đẩy sân môn. Cứ như vậy, Triệu Bình An tựa hồ ngủ tạm thành công. Cụt một tay tăng càng là tranh công đồng dạng, quay đầu hướng Triệu Bình An cười ngây ngô. Nhưng mà, làm hết lần này tới lần khác ngay lúc này, trong tự viện Phật chuông vang lên. Thanh âm kia rung động Triệu Bình An đau cả màng nhĩ. Làm khi tiếng chuông lần thứ hai vang lên, Triệu Bình yên tâm bên trong nói thầm một tiếng, không tốt, trong miếu xảy ra chuyện. Triệu Bình An mặc dù là xuyên qua người, nhưng đối với thế giới này, nắm giữ trí nhớ của kiếp trước. Hắn còn nhớ rõ thế giới này nương nói qua. Đại Càn Triều Đại Hòa Thượng có ba sợ. Ban đêm gõ chuông, biện kinh thất lễ, có cái ngờ vực. Ở trong đó, ban đêm gõ chuông một đầu, chính là Triệu Bình An dưới mắt gặp tình huống. Từ xưa, thần trung mộ cổ là Đại Càn Triều Đại báo giờ quý cũ. Bên lòng đức dạng, trong chùa miếu chỉ có tại gặp phải cực kỳ đáng sợ tình huống lúc mới có thể tại ban đêm gõ chuông. Ban đêm chuông thường thường đều cùng chuyện không tốt liên hệ với nhau, cho nên gọi chúng tang. Chỉ đầu này, Triệu Bình An liền biết hang hổ trong chùa xảy ra chuyện lớn. Nhưng đến cùng chuyện gì đâu? Triệu Bình An muốn hỏi hỏi tay cụt tăng hoặc cái kia hai cái giữ cửa, nhưng cái kia ba căn bản không cho hắn cơ hội. Theo tiếng chuông, hai cái giữ cửa tăng nhân phảng phất bị kích thích, hoảng sợ một lần nữa đem sơn môn khép lại. Hai người bọn họ động tác hốt hoảng đến cực điểm, thậm chí ngay cả vừa tới tay túi tiền trượt xuống mặt đất cũng không để ý, tay cụt tăng cũng giống như vậy, để sớm vào sơn môn, hắn thậm chí ngay cả cái kia chưa bao giờ ly thân bố túi cũng không cần, trực tiếp lăn khỏi chỗ, liền vào hàng hổ tự bên trong sơn môn. Sau đó, tay cụt tăng lại chỉ vào Triệu Bình An, hướng hai cái người giữ cửa khẩn cầu: "Sư minh, để cho ta ân nhân cũng tiến vào, a hắn là người sống, hắn có bóng dáng, hắn không phải hồng nương nương, ta bảo đảm lan, đều là ngươi dẫn tới bế khí." Độc nhãn tăng nhân hung dữ đá tay cụt tăng một cước, tiếp đó triệt để phong bế sân môn, trầm trọng sắt bao cửa đóng kỹ sau, lại truyền tới khóa lại âm thanh. Đồng thời, môn bên trong tay cụt tăng đối với Triệu Bình An đội vàng căn dặn cùng thần cầu: "Ân nhân, mau trốn, đừng để hồng nương nương bắt lại ngươi. Mặt trời mọc phía trước, có bao xa ngươi chạy bao xa. Ngoài ra ta cầu ngài giúp ta cất kỹ ta cái kia con dâu. Ta cầu ngài, hai ngươi ngàn bạn đều sống sót." Triệu Bình An rất muốn hỏi hỏi cái này để cho bọn hắn sợ đến tè ra quần hồng nương nương là thứ đồ gì, nhưng hắn biết mình không có thời gian. Tại chùa miếu chuông tang vụ vụ bên trong, Triệu Bình An nhanh chóng cơ lấy tay cụt tăng lưu lại cái kia bộ túi. Hắn theo lúc tới lộ lao nhanh. Ba ba bá. Dưới chân cỏ xanh phát ra vội vàng âm thanh. Cùng lúc đó, Triệu Bình An phát hiện núi rừng chung quanh lên biến hóa cực lớn. Đầu tiên là thình lình phá tới từng đợt gió lớn. Sau đó cách đó không xa bụi cây, bụi cỏ bắt đầu nhanh chóng đổ dạng. Rất rõ ràng, bụi cây cùng trong bụi cỏ có đồ vật gì đang di động. Có lẽ là vật sống, có lẽ là yêu vật. Nhưng mặc kệ là cái gì, những thực vật kia đổ dạng tốc độ nhanh làm cho người lưu lưới. Hơn nữa một mực tại cùng Triệu Bình An song hành. Nhìn qua cái này dị tượng, Triệu Bình An đánh giá ra. Một ít tốc độ so với hắn nhanh đồ vật, tại ở gần chính mình. Nếu đã như thế, dứt khoát không chạy. Triệu Bình An cũng là học qua lang tam thị. Biết không chạy nổi tình huống phía dưới, thỏa hiệp tránh lui cũng bị mất ý nghĩa. Thế là, hắn tìm quả ven đường đại thụ. Dựa lưng vào thân cây lấy giảm bất thị giác điểm mù. Thả xuống bộ túi. Một tay lấy ra bỏ chép ra rủ, một tay lấy ra hiểu hòa thượng còn để lại kim cương sử. Chuẩn bị cùng trong rừng vật kia cùng chết. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong bụi cỏ đồ chơi kia nhanh chóng tiếp cận Triệu Bình An. Đồng thời rất nhanh hiện ra màu xanh biết ánh mắt. Một đôi, hai đôi. Kia hẳn là một loại nào đó dã thú con mắt. Nhưng dã thú gì đâu. Ngay tại Triệu Bình An nhìn chằm chằm cái kia hai cặp con mắt, hồ nghi rằng có thời điểm, hắn đột nhiên rắc lưng tựa lại thụ, kịch liệt rung rung. Ở vào cẩn thận cùng bản năng, Triệu Bình An theo bản năng cong lưng. Động tác này cứu được hắn một mạng. Răng rắc. Chỉ nghe một tiếng vang dọn, sau lưng của hắn cái kia một người to cự mục, trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng chặn ngang chặt đứt. Sau đó, cây cối nghiêng ngã xuống, đánh gãy cây dán vào Triệu gia làm ra đầu, đập về phía một bên. Chặt cây đổ dạp nhấc lên cự gió, thổi Triệu Bình An run lên. Đây rốt cuộc quái vật gì? Lại có thể để lang tam thì mất đi hiệu lực. Khi đó, nguyệt quang triệt để chiếu sáng cây cối ở dưới mảnh đất trống này, cũng chiếu sáng Triệu Bình An nội tâm kinh hãi. Hắn mượn bên trong thiên nguyệt quang, ở đó gây mất trên cành cây, cuối cùng nhìn thấy quái vật chân thân. Đây chính là hồng nương nương sao? Chương 30. Hồng nương nương cây đổ, Triệu Bình An răng cùng tâm đều đi theo đang run. Dưới ánh trăng, đứt gãy thân cây hơi hơi nhếch lên, tựa như một cái thật cao tế đàn. Trên tế đài, đột nhiên đứng một cái điếu tình bạch nạch mãnh hổ. Nó ra hổ hỏa hồng sắc, uy phong lấm lấm. Cái trán vương chữ rõ ràng nhưng lại vặn mèo. Phản phất một cái gào khóc mặt quỷ, lại tựa hồ là. Mãnh hổ hình thể to lớn, chỉ ngồi xổm liền vượt qua Triệu Bình An hai cái đầu. Càng không cần nhắc tới nó đánh nát cây cối sau, bên cạnh trong bụi cỏ, lại có mặt khác hai cái hình thể hơi nhỏ hơn mãnh hổ, chui ra. Hết thảy ba con mãnh hổ. Bọn chúng góc cạnh tương hỗ, vây quanh Triệu Bình An. Mãnh hổ này cùng trên sơn môn vết trảo so sánh phía dưới, phản phất giải thích hết thảy. Bọn chúng cũng là hồng nương nương sao? Chẳng thể trách những hòa thượng kia dọa mất hồn đồng dạng đóng lại sơn môn. Nguyên lai nơi này náo hổ thai. Theo tình thế dần dần sáng tỏ, Triệu Bình An đã lui không thể lui. Nếu đã như thế, đem hết thảy đều giao cho ạ Diện Lìn A. Khi mãnh hổ vây quanh Triệu Bình An lượn vòng, Triệu Bình An chậm rãi đem trong tay bỏ chét ra rủ chống ra. Mà khi rủ che mưa chống đến trăng tròn hình dạng, trong đó hai cái hơi nhỏ hơn mãnh hổ cũng hướng về phía Triệu Bình An nhào tới. Cắn. Đối mặt răng nanh răng nhọn, Triệu Bình An trước tiên đem ra rủ nhắm ngay trong đó một cái. Con hổ kia cùng bỏ chét ra rủ đụng vào nhau, theo sát lấy phát ra đau đớn kêu rên. Cùng lúc đó, Tống Kim Cương cái kia quỷ mị đầu người hiện lên ở ra trên rủ. Hắn điên cuồng cùng lão hổ cắn xé, đồng thời cuối cùng cắn con hổ kia cổ, miệng lớn thôn vệ huyết nhục của nó. Một cỗ mục nát mùi tanh hôi di tán trong không khí. Tại ra rủ cùng lão hổ dây dưa thời điểm, một cái khác lão hổ cũng bổ nhào vào khoảng cách Triệu Bình An 5 bước chỗ. Triệu Bình An ánh chớp ở giữa đưa tay phải ra, hướng về phía lão hổ ném ra một cái ổ. Tổ ong vỏ vẽ. Tổ ong vỏ vẽ tại cùng đầu hổ tiếp xúc trong nháy mắt, phá tan tới. Bên trong mấy chục con ong vỏ vẽ ông minh bay ra. Cùng lúc đó, Triệu Bình An phát động ý niệm, để cho ong vỏ vẽ chuyên đinh mánh hổ lỗ mũi và con mắt. A. Bị ong vỏ vẽ đốt lao hổ lăn lộn đầy đất, hai mắt rất nhanh chảy ra huyết lệ. Đệ nhất hợp, Triệu Bình An toàn thắng. Nhưng hắn vẫn không có thể buông lỏng một hơi. Bởi vì, cái kia cái thứ ba lão hổ cuối cùng động. Cái này ba con lão hổ, chính là từ Triệu Bình An sau lưng tập kích, đồng thời chặn ngang chặt đứt cự một cái kia. Cái này chỉ hổ, từ xuất hiện, Triệu Bình An liền biết nó không phải bình thường. Trong ba con lão hổ, nó so còn lại hai cái một vòng to, hơn nữa đỉnh đầu vương chữ phá lệ viết máy. Cái kia hoa văn lồi lõm chập trùng ở giữa, giống như để nó lại dài một con mắt. Tam nhãn mãnh hổ. Ngoại trừ bề ngoài khác biệt, con hổ này đi lên liền đụng gậy của mục, cũng làm cho Triệu Bình An ý thức được, nó tuyệt đối là trong ba đầu mãnh hổ cường hãn nhất. Mặc kệ là lực bộc phát hay là tốc độ. Đối mặt xinh đẹp như vậy mà sinh vật hùng mạnh, Triệu Bình An nội tâm đối với nó vốn cũng kiêng kỵ nhất. Bất quá có thể vừa bởi vì nó quá cường đại, khi nhìn rõ Triệu Bình An sau đó, con hổ này ngược lại mệt mỏi thậm chí khinh mệt xuống. Đồng bạn hướng cắn lúc, nó không có ra tay, mà là ngồi ngay ngắn ở trên cành cây, đánh hà hơi, dùng lưỡi nhát tan ra ánh mắt, cư cao lâm hạ nhìn xem Triệu Bình An. Có lẽ tại nó trong lòng, cái này da miệng thịt mềm hòa thượng không đáng nó động thủ. Nó tới này chỉ là ăn sẵn. Tiếp đó, rõ ràng nó sai. Chỉ một chiêu tiếp xúc tới, Triệu Bình An liền đem cái kia hai cái tiểu hổ giết cá nhân ngưỡng ma phiền. Một cái bị bỏ chết ra dù dính trụ, hấp thụ sinh mệnh. Một cái khác là bởi vì độc trùng ngủ đông cắn, mắt bị mù, tiếp đó bởi vì đi loạn chạy loạn, đoạn mất cổ. Nhìn qua cái này đầy đất bừa bộn, cự hổ cuối cùng nổi giận. Con cọp nhìn Triệu Bình An ánh mắt không còn lửa nhác. Không khí lần nữa ngưng kết. Cuối cùng, cự hổ nhảy lên thật cao, rũa ra 20 cây đao chảo cùng 4 khỏa răng kiếm, hướng Triệu Bình An đánh thẳng mà đến. Nhìn qua cái kia trắng nếu răng nhọn móng sắc, Triệu Bình An chi đạo chính mình liều mạng tuyệt không có phần thắng. Vì bảo mệnh, Triệu Bình An bị thúc ép đem bỏ chết ra dù thu hồi lại, để cho Tống Kim Cương mặt quỷ lần nữa đối tuyến mãnh hổ kia. Phúc. Theo một tiếng xe giấy động tĩnh, mới vừa rồi còn đem lão hổ cắn đến gần chết bỏ chết ra dù bị lợi chảo xé rách. Dù che mưa bên trên Tống Kim Cương khuôn mặt phát ra kịch liệt tiêu rên, chợt tan biến tại không. Qua trong giây lát, Triệu Bình An trong tay chỉ còn lại một cây trúc cắn dù. Mắt nhìn thấy chính mình dựa vào sinh tồn pháp khí cứ như vậy nát, Triệu Bình An nội tâm đương nhiên kinh hãi tuyệt vọng. Nhưng hắn cũng biết, chính mình tuyệt không thể chết ở chỗ này. Cho nên hắn thừa dịp cự hổ xé rách dù che mưa thời điểm, lan khỏi chỗ, cùng lão hổ kéo ra một khoảng cách. Theo sát lấy, Triệu Bình An điều động ý niệm, từ cái kia bị ong độc đốt mắt bị mù lão hổ trên thân, lại điều tập mười mấy cái còn sót lại ong vỏ vẽ, ngủ đông hướng cái này chỉ cự hổ mặt. Đầu hổ ong kêu to, ở dưới ánh trăng hóa thành giống như u minh vậy hư ảnh, chạy lão hổ yếu ớt cảm quan mà đi. Bọn chúng theo Triệu Bình An ý niệm quay chung quanh, quấy rối, thậm chí còn có cá biệt ngủ đông đến đó cự hổ hai mũi. Cán cân thắng lợi tựa hổ lại một lần hướng Triệu Bình An ở đây ưu tiên. Nhưng mà, Triệu Bình An vẫn là cao hơn sớm. Cự hổ tại trong long vỏ vẽ đốt buộc phát ra càng lớn phẫn nộ. Thế là, nó ngẩng đầu, hướng về phía minh nguyệt dạ khoảng không, đột nhiên gầm rú. Hoa, mãnh hổ khiếu nguyệt. Quỷ kinh thần lui. Lúc đó, dẫn tới đất rung núi chuyển. Lúc đó, dẫn tới cuồng phong gào thét. Lúc đó, Triệu Bình An lỗ thai cùng miệng mũi rung ra máu tươi. Lúc đó, những cái kia ong vỏ vẽ tự bạo mà chết. Khi gầm rú kết thúc, Triệu Bình An đủ thai vẫn như cũ. Tiếng ông bên trong, Triệu Bình An một cái lảo đảo ngã trên mặt đất, tiếp đó miệng lớn nôn ra máu. Đồng thời, hắn trông thấy cái kia mãnh hổ bước diêm rúa loẹt loẹt bước chân mèo hướng đi chính mình. Có vẻ như cái này đặc meo là chỉ của cái hòa thượng thiên địch nha. Lão hổ mỗi một bước rơi vào Triệu Bình An trong lòng đều dẫm ra một cái tuyệt vọng. Nhưng Triệu Bình An không muốn chết, Triệu Bình An cũng không thể chết. Cho nên cho dù bị lão hổ gào hoảng sợ run rẩy, cho dù cảm quan đã sự oxy hóa, hắn tốt hơn theo tay cầm lên cái gì, tiếp đó thẳng tắp chỉ vào con hổ kia, chuẩn bị ném ra bên ngoài. Đột nhiên, lão hổ đình chỉ bước bách. Nguyên bản đối mặt với bọ chét ra dù đều không sợ hãi chút nào mãnh hổ, lại ngơ ngác nhìn Triệu Bình An trong tay vừa cầm lên thứ đó, hình như có đam chiêu, hình như có chỗ sợ. Mãnh hổ thần thái biến hóa cũng đưa tới Triệu Bình An cảnh giác. Tiếp đó, hắn cũng nhìn về phía mình tay phải, lông mày mãnh liệt nhanh. Triệu Bình An kinh ngạc phát hiện, chính mình thuận tay cầm lên tới phòng thân đồ vật, lại là tay cụt hòa thượng vợ hắn bài vị. Nghĩ tới, vừa rồi cái kia bị ong độc đốt mắt bị mù lão hổ, bốn phía tán loạn tán loạn, lúc này mới đem tay cụt hòa thượng vải trắng túi lập phá. Cho nên những cái kia quần áo, bài vị, thủy ngọc đồ trang sức các loại người chết gì vật bởi vì nó tán lạc một chỗ. Tiến tới mới khiến cho Triệu Bình An vô ý thức nhặt được phòng thân. Rất kỳ quá nha. Triệu Bình An bài trong tay vị chỉ là thông thường người chết linh bài, cái kia tay cụt hòa thượng con dâu nghĩ đến cũng cần phải chỉ là thông thường phụ nhân. Liên Triệu Bình An dạng này, người sống sờ sờ cũng không thể để cho mãnh hổ này ngừng công kích, cái này người chết bài vị lại có tái được gì, vậy mà để cho mãnh hổ đình chỉ bước tới bước chân. Chương 31. Linh bài Triệu Bình An nâng tại bài trong tay vị, tựa hồ có thể để cho tam nhãn mãnh hổ e ngại. Nó đình chỉ đi tới, nhưng chỉ vẹn vẹn đi qua mấy hơi, tình thế chuyển tiếp đột ngột, không có dấu hiệu nào bên trong, mãnh hổ kia mở ra huyết buồn đại khẩu. Sau đó, nó vậy mà dùng tức giận gào khóc, phun ra hai thanh âm, yêu, tăng, ta đi. Triệu Bình An kinh ngạc, lão hổ nói tiếng người, con mẹ nó mắng chửi người. Đổi bình thường, Triệu Bình An là rất muốn thử cùng thần kỳ như vậy giống loài trao đổi một chút, nhưng bây giờ không chú ý được tới. Theo hổ khiếu, mãnh hổ ánh mắt càng phẫn nộ, huyết tinh, nó một lần nữa mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng về Triệu Bình An trên thân cắn. Lúc này, Triệu Bình An triệt để đã hiểu. Bài trong tay vị chẳng những không có để cho lão hổ cảm thấy e ngại, ngược lại là tăng thêm nó phẫn nộ cùng giết hại dục vọng. Đáng sợ hơn công kích làm người run sợ. Nhưng Triệu Bình An không phải loại kia bút tích người, môn vị núi tốt nghiệp hắn, cũng sớm qua cái kia trông thấy mấy cái rung động chẳng diện, liền đi bất động đạo ngây ngô thời kỳ. Nhìn qua cái kia cực lớn, ướt át, mọc đầy dày đặc răng trắng miệng lớn, hắn a rền lìn lần nữa tăng gọn. Sau đó, Triệu Bình An thừa dịp mãnh hổ kia nhào cắn cửa sổ, cầm trong tay bài bị mãnh liệt ném ra ngoài. Đang bên trong lão hổ cổ họng, không thể không nói, Triệu Bình An chiêu này đùa nghịch hảo. Mặc dù một kích này không có khả năng dẫn đến tử vong, mặc dù cái kia bài vị lúc đó liền để lão hổ cắn cái yếu nát, nhưng nó dù sao bế tắc lão hổ thực quản và khí quản, để nó nghẹn ngào không thôi. Có cái này ngắn ngủi thời khắc, Triệu Bình An vội vàng quay đầu triệt thoái phía sau. Hắn muốn kéo khai hòa hổ mẹ khoảng cách, nghĩ lại tìm chút độc trùng, binh khí các loại, hảo tiếp tục cùng nó chào hỏi. Nhưng cái này còn cái đồng dạng không ăn chay. Mặc dù cổ họng bị chặn khó chịu, nhưng lão hổ thân hình không chậm, hổ mẹ duỗi ra hổ chảo, đập nện tại Triệu Bình An ngực. Bá, quần áo tê liệt động tinh gọn gàng. Triệu Bình An trong ngực chiêu, bay lùi ra ngoài xa 5-6 trượng. Hắn tại một mảnh trong bụi cỏ dừng hẳn, ngực đau rất đắng. Thường xuyên bị lão hổ tập kích người đều biết, lúc này nên lập tức kiểm tra vết thương. Mà khi Triệu Bình An theo đau đớn, nhìn về phía mình ngực thời điểm, trên mặt hắn lần thứ nhất hiện ra biểu tình may mắn. Dưới ánh trăng, Triệu Bình An quần áo mặc dù đều cắt đứt nhưng lồng ngực cũng chỉ có mấy cây rất nhạt huyết đạo. Con hổ kia lợi chảo dán vào da thịt của nó mà qua, cũng không thương quá sâu. Có vẻ như chính mình rất may mắn. Hình như là hắn tốt đẹp phản ứng, để cho chính mình tránh thoát con hổ này chảo kích. Sao? Không, không đúng. Vừa rồi lao hổ một cái này là thực sự. Bằng không Triệu Bình An không có khả năng bay ra xa như vậy. Thế là vấn đề tới. Nếu là thực sự công kích, vì cái gì Triệu Bình An ngực chỉ có mấy cái nhàn nhạt vết máu? Chẳng lẽ còn cái nhường? Không, không có khả năng. Hổ mẹ công kích đáng sợ bao nhiêu, đánh gây cây cùng Triệu Bình An cái mông cũng có thể chứng minh. Như vậy, đột nhiên Triệu Bình An trong đầu Phật quang lóe lên. Hắn nhớ tới huyết tổ cùng mình nói qua câu nói kia, duyên phận đến bẩn tăng tự nhiên nghe lời ngươi. Câu nói này nhìn như tương đương đánh giám. Nhưng kết hợp tình hình trước mắt, kết hợp trong miếu đổ nát lúc Tống Kim Cương chết, kết hợp hiểu hòa thượng cái kia mình đồng ra sát năng lực, kết hợp chính mình rõ ràng thôn phệ cái kia năng lực lại sử dụng không ra, tất cả những điều này nhìn như lộn xộn, nhưng trong mơ hồ có một đầu chủ tuyến, một đầu có thể để cho Triệu Bình sống yên ổn tích chưa đi tuyến. Đột nhiên Triệu Bình An lại hiểu, cảm tạ huyết tổ. Lần nữa dương mắt, Triệu Bình An nhìn xem mánh hổ kia ánh mắt chợt ôn nhu. Chẳng thể trách lúc trước Triệu Bình An một mực không sử dụng ra được hiểu hòa thượng kim trung cháo thiết bố sam, thì ra mấu chốt của vấn đề là Triệu Bình An đem cái kia năng lực hiểu sai. Mà bây giờ, có cái công kích giúp Triệu Bình An vốn nắm nhận thức. Kế tiếp chính là nghiệp chứng. Hoa. Mãnh hổ lần nữa gào lên, dẫn tới một hồi cuồng phong. Mượn gào khóc sức mạnh, bị nhai nát linh vị tàn bã, toàn bộ nôn mửa đi ra. Sau đó, mãnh hổ bước bước chân mèo, lại một lần nhìn chăm chú về phía Triệu Bình An phương hướng. So với trước kia càng thêm phẫn nộ. Triệu Bình An thì không nhanh không chậm, từ dưới đất cầm lên một cây cây trúc. Cái kia cây trúc tinh tế, mềm mại, có vết rạn, là hắn bỏ chết ra rủ cắn rủ. Hít sâu một hơi, Triệu Bình An bất động không né, ngược lại là lộ ra ôn nhuận nụ cười. Sau đó, hắn tựa hồ hiểu hòa thượng phụ thể, hướng con hổ kia nói: "Ngã Phật từ bi, thiện hai, thiện hai. Ngươi như bỏ xuống đồ đao, còn không mất lão hổ không có nghe xong Triệu Bình An nói nhảm." Một cái lặn xuống nước nhảy lên thật cao, thậm chí nhún nhảy so mặt trăng còn cao. Tiếp đó, nó cơ 20 con đao chảo, đã kích hướng Triệu Bình An cơ thể. Mà Triệu Bình An bất động không né, chỉ là đem cây trúc cắn rủ, vừa đúng nhắm ngay mãnh hổ kia. Con mắt, phốc phốc. Hoa. Theo hai tiếng đồng thời phát ra động tĩnh, lão hổ mắt phải bị Triệu Bình An đâm xuyên qua, máu tươi bắn tung tóe đi ra, dâng trào Triệu Bình An một mặt. Nhưng cùng lúc đó, tại cực lớn tác dụng dưới của quán tính, lão hổ thân thể cũng không có ngừng tiến công. Những cái kia như chủy thủ, giống như loan đao đao chảo, hung hăng đập nện tại Triệu Bình An trắng nõn, bình thường huyết đục bên trên. Nhưng chuyện kỳ quái xảy ra, mãnh hổ chảo kích cũng không có đối với Triệu Bình An tạo thành bất luận cái gì chí mạng tổn thương, nhiều nhất cũng chỉ là lưu lại một chút nhàn nhạt vết chảo. Cái kia độ cứng, vậy mà so hàng hổ tự cửa sắt còn cường đại hơn, đầy đủ cam đoan Triệu Bình An tính mệnh không lo. Cuối cùng, mãnh hổ mở ra huyết buồn đại khẩu, hung hăng cắn Triệu Bình An đầu. Rắc. Theo một tiếng thanh thúy nước xương thanh âm, lão hổ một khỏa răng nanh bị đứt đoạn. Ngao. Cuối cùng, con hổ kia ý thức được chính mình tuyệt không phải cái này như sắt thép nam nhân đối thủ. Nó rên rỉ, nhảy xuống Triệu Bình An thân thể, mang theo đau đớn, mang theo trôi này cây trúc cắn rủ, lui ra phía sau vài chục bước, kinh ngạc nhìn qua Triệu Bình An. Triệu Bình An thì thở ra một cái thật dài. Hắn đánh cuộc đúng. Hắn cuối cùng biết được, đồng thời nắm giữ hiểu hòa thượng cái kia kim cương bất hoại năng lực. Thì ra lão lục hiểu hòa thượng kim cương bất hoại cũng không phải một cái chủ động năng lực, mà là một hạng bị động gia trì. Loại năng lực này hạch tâm ở chỗ phòng thủ tĩnh, cũng chính là chỉ có tại không sát ý, lại địch nhân chủ động thời điểm tiến công mới có thể phát động. Chẳng thể trách hiểu hòa thượng có thể sử dụng một cây dù đâm nát vụn tống kim cương đầu. Liên cung đầu này mãnh hổ một dạng, trước tiên chủ động tiến công, ngược lại là đạt tới kim cương bất hoại tiền trí điều kiện. Bởi vì bản lĩnh này vốn không phải dùng để giết người, mà là dùng để phòng thân. Muôn bị núi trong miếu đổ nát sau cùng nghi hoặc biến mất. Thế nhưng lão hổ nghi hoặc lại vừa mới bắt đầu. Bị Triệu Bình An đâm mù một con mắt, lão hổ đau đớn kêu rên. Tại Triệu Bình An trong ánh mắt kinh dị, nó mắt phải miệng vết thương phun ra ngoài huyết đục, óc đang bị cắm vào ánh mắt nó bên trong cây trúc cán rủ nhanh chóng hấp thu. Mà những cái kia lúc trước bị lão hổ xé rách rách nát bọ chét ra rủ nan rủ, dù ra cũng bắt đầu không ngừng hướng cắn rủ chỗ di động. Nghiễm nhiên, bọ chét ra rủ gặp huyết thì hợp công năng lại phát động. Nếu không có gì ngoài ý muốn, đầu này vô cùng cường đại lão hổ sắp bị Triệu Bình An rủ che mưa hút khô. Triệu Bình An rủ che mưa sẽ một lần nữa mọc tốt, dù che mưa năng lực cũng nhất định sẽ bởi vì lão hổ huyết nhục nâng cao một bước. Đây thật là đáng giá cao hứng. Nhưng hổ không theo người nguyện. Hoa. Trong một tiếng hổ khiếu, con hổ kia vậy mà đứng lên. Theo sát lấy, nó đao chảo trở về lấy ra, vậy mà nắm chặt cán rủ, ngạnh sinh sinh đem con mắt của mình và thật dài nhất đoạn thần kinh, cùng với huyết nhục, kèm thêm não tổ chức đều rút ra. Hoa. Run rẩy chu lên bên trong, lão hổ đem rủ che mưa rất rất xa. Tiếp đó nó cúi đầu, cứ như vậy hai chân đứng, giống như một cái cự nhân, từ 4-5 mét độ cao, dùng cái kia vẹn vẹn có một cái con mắt màu vàng nóng, nhờ ánh trăng, nhìn chăm chú Triệu Bình An. Nó đang cười. Mánh hổ vặn bèo hai gò má bên trong, lại kẹp có một tí yêu mị. Chương 32. Hổ yêu dưới đêm trăng, đứng thẳng mánh hổ vậy mà bằng vào hổ trảo, rút ra hốc mắt bên trong rủ che mưa. Tiếp đó, nó cúi đầu, hướng về phía Triệu Bình An, lộ ra máu canh, đáng sợ đủ cười. Triệu Bình An thể. Đây là hắn đời này thấy qua, thứ hai điên cuồng cười. Xếp số một còn phải là trong cơ thể hắn huyết tổ. Nhìn qua cái kia tràn ngập điên cuồng nụ cười lão hổ, Triệu Bình An rất hoảng. Bởi vì lúc này bây giờ, hắn duy nhất có thể cùng cái này yêu vật chống lại thần thông, là hiểu hòa thượng kim trung cháo. Nhưng hắn vừa mới lĩnh ngộ cái này phòng ngự kỹ năng, là cái kỳ quái bị động. Thần thông này, nhất thiết phải đạt đến không giết, không sợ, không ta ba không cảnh giới, mới có thể vận dụng. Mà bây giờ, Triệu Bình An bị con hổ kia trên mặt nồng nặng huyết ý chấn nhất phục. Đây là một loại Triệu Bình An đi qua chưa bao giờ gặp qua tinh thần công kích. Ánh mắt kia để cho hắn hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh tâm tình, cũng không có biện pháp kim cương hộ thể. Làm sao đây? Có thể làm sao? Nên làm cái gì? Triệu Bình An nội tâm vô cùng kiềm chế dày vò. Có thể nói nếu như lúc này cái kia cự hổ nhào cắn xuống, Triệu Bình An chắc chắn phải chết. Nhưng con hổ kia không có làm như vậy. Một người một hổ, cứ như vậy quỷ dị đối mặt. Thời gian không biết qua bao lâu, thẳng đến một hồi âm phong thổi qua, kỳ quái gió phá vỡ thế cục, nguyên bản tại dưới đêm trăng đứng thẳng lão hổ, vậy mà theo gió ngã xuống. Giang giác. Theo một tiếng quỷ dị giòn vang, lão hổ thẳng tắp té ra một cái mộc chữ. Cái này, gì tình huống? Chẳng lẽ lão hổ thụ thương quá nặng, chết? Vừa rồi nó ly kỳ biểu hiện, chỉ là hồi quang phản chiếu. Vì làm rõ ràng tình trạng, Triệu Bình An lấy rút khí, bước ra bước chân, lên kiểm tra trước. Tiếp đó, hắn muốn là khẩn trương biểu lộ lại là căng thẳng. So vừa rồi còn muốn cực lớn kinh ngạc hiện lên bên trên. Kinh ngạc sợ hãi bên trong, Triệu Bình An liền với lui lại mấy bước. Thẳng đến hắn sờ đến chính mình cái thanh kia bỏ chết ra rủ, mới dùng ôm cái kia pháp khí, hướng về phía trước tiếp tục xem xét xác hổ. Chính mình quả nhiên không nhìn lầm. Thì ra, con hổ này không chết, bởi vì nó căn bản cũng không phải là có thể giết chết đồ vật. Tại thảm đạm dưới ánh trăng, Triệu Bình An từng lần một xem xét. Cuối cùng hắn mới rốt cục là xác nhận, chính mình đánh chết con cọp này là dùng trang giấy dán vách đi ra ngoài đồ chơi. Lão hổ thân thể cao lớn dùng giá rẻ cây nghệ giấy, tung mực tới bôi lên, chế tác, lông sủ râu hùng chỉ là lá tùng cùng sợi trúc. Cái đồ chơi này, rõ ràng chính là một cái số lớn, cho người chết đốt cháy tế điện giấy đâm sống. Thế nhưng chính là như vậy một cái lạo thảo đồ chơi, suýt chút nữa thì Triệu Bình An mệnh. Lộ bộ. Trong lòng một thanh âm vang lên, Triệu Bình An cảm nhận được trước nay chưa có rung động. Đồng thời, hắn cũng cảm giác chính mình trước nay chưa có nhỏ bé, cường đại như vậy lão hổ, cũng chỉ là một cái giấy đâm sống. Một cái tiểu đồ chơi. Cái kia chế tác nó đồng thời vận dụng nó làm ác người, lại nên mạnh bao nhiêu? Lại nên ở nơi nào? Trong rung động, hắn theo bản năng nhìn về phía ngoài ra hai cái lão hổ. Lại phát hiện bọn chúng. Ngược lại đều là thật. Hai cái thật lão hổ đi theo một cái giả lão hổ làm ác. Tại sao có thể như vậy? Người nào có thể như vậy? Triệu Bình An đầu óc không quá đủ dùng rồi. Kể từ xuyên qua tới, Triệu Bình An đã kiến thức rất nhiều đồ kỳ quái, kinh khủng sát thủ, quỷ dị nguyên rủa, kịch độc yêu vật, chán ghét ký sinh trùng, điên điên khủng khủng giả vờ chính đáng huyết tổ. Cái này khiến hắn đã sớm biết thế giới này không bình thường. Vốn là hắn nên tìm một cơ hội, thật tốt suy tính một chút, thế giới này vì cái gì không bình thường, lại vì cái gì chính mình xảy ra tai nạn xe cộ sau đó sẽ xuyên việt đến nguy cơ này từ phía chỗ. Nhưng bởi vì Xuân Miên bất giác hiểu từng bước ép sát, Triệu Bình An từ đầu đến cuối không có thời gian dừng lại chạy nạn cấp bộ, thẳng đến lúc này vẫn như cũ. Giấy châm lão hổ không biết tại sao tới, vì cái gì đột nhiên người tập kích. Nhưng vật này đầy đủ lời thuyết minh, bọn chúng là bị chế tạo ra. Những thứ này lão hổ sau lưng, chí ít có một cái giống Xuân Miên bất giác hiểu như vậy, sẽ buộc nghịch thủ đoạn đặc thù yêu nhân. Cái kia tồn tại, mới là hàng hổ tự tăng nhân trong miệng Hồng Nương Nương sao? Triệu Bình An tạm thời không biết được. Triệu Bình An chỉ biết là phải mau thu dọn đồ đạc, ly khai nơi này, an toàn lại nói. Nhưng trước khi rời đi, theo thường lệ phải tìm kiếm hảo vật tư. Bằng không tay không rời đi, có thể chết tính chất càng lớn. Thế là Triệu Bình An nhảy cả tưng, bắt đầu ở lão hổ thi thể ở giữa xử lý hiện trường, tìm kiếm trang bị cùng tài nguyên. Hắn đầu tiên là lấy ra chính mình bỏ chết rủ, bắt đầu hấp thu cái kia mắt mù đi loạn mà chết lão hổ huyết đủ. Triệu Bình An bỏ chết rủ, có thể thông qua hấp thu thi thể và vật sống huyết khí tới tăng cường đồng tiến giai. Đồng thời cũng sẽ ở không có đồ ăn tình huống phía dưới, thôn vệ chính hắn sinh mệnh và ý vị. Đây là hắn tự vệ đặc biệt tài nguyên, cũng là hắn lưng mang một cái khác nguyên rủa. Cho nên Triệu Bình An chỉ đạo, chính mình muốn mạng sống, liền không thể buông tha bất kỳ lần nào để cho dù che mưa thôn vẽ huyết đục cơ hội. Hắn giơ lên dù che mưa, cắm vào chặt đầu mãnh hổ trong bụng. Lập tức, Tống Kim Cương khuôn mặt lần nữa hiện lên. Cái kia đầu một đầu ngã vào mãnh hổ nội tạng, phát ra miệng lớn nhấm ướt, gặm ăn động tĩnh. Huyết tinh vị đạo di tán trong không khí, để cho Triệu Bình An khó chịu ngoài cũng càng ngày càng nhớ tới vừa rồi cái kia giấy hổ phun ra nhân ôn. Yêu Tăng. Bây giờ Triệu Bình An, chính xác càng lúc càng giống Yêu Tăng. Lớn như vậy hổ khu rất nhanh khô quắt tiếp, trở thành một tấm da hổ. Triệu Bình An rút ra dù che mưa, chợt có thu hoạch lớn hơn. Đầu tiên là dù che mưa bản thân. Nó không chỉ một lần nữa mọc tốt nan dù, đền bù vết dạng, hơn nữa còn từ đen hạt màu sắc đã biến thành đỏ sậm, khuynh hướng cảm xúc cũng càng thêm dày hơn. Nghiễm nhiên, dù che mưa hoàn thành một loại nào đó từ lượng biến đến chất biến lên cấp. Thứ yếu, Triệu Bình An phát hiện dù che mưa bên trên nhiều một chút giống văn hổ thẩm nghĩ cùng đường vân. Khi Triệu Bình An cẩn thận nhìn chằm chằm cái kia cây dù mặt dù nhìn, cái kia bên trên không chỉ lại hiện ra Tống Kim Cương khuôn mặt, còn hiện ra một con hổ thân hình. Xem ra, mưa này dù không gian phát triển rất lớn. Theo tiến giai, nó còn có rất nhiều công năng không có phát huy ra đâu. Mà bọn hắn Triệu gia có thể nắm giữ dạng này một cái cổ quái bọ chết dù, cũng chính xác như huyết tổ nói như vậy, có vấn đề. Có lẽ Triệu gia diệt môn đều cùng thanh dù này có thoát không ra liên hệ. Cất kỹ dù sau, Triệu Bình An tiếp tục tại ba bộ sát hổ ở giữa nhảy nhót, muốn đem tay của tăng con dâu di vật tận lực thu liễm hảo, liền lập tức rời đi. Mà theo nữ nhân kia di vật thu liễm, Triệu Bình An lại phát hiện càng nhiều hắn tuyệt không thể coi nhẹ. Quái gì? Ngay tại Triệu Bình An túi đầu tìm kiếm thủy ngọc đồ trang sức thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, sớm nhất bị dù che mưa đánh ngã con hổ kia, đột nhiên co quắp một cái. Chẳng lẽ lao hổ không chết? Đây chính là cái chuyện kinh khủng. Vì để phòng vạn nhất, Triệu Bình An lập tức lấy ra hồng dù, nhìn kỹ cái kia từng trận run rẩy lão hổ. Tiếp đó, Triệu Bình An kinh ngạc trông thấy, lão hổ cũng không phải toàn thân đang động. Xác hổ chân chính ngoạng ngoại chỗ, chỉ có cái kia hơi hơi nô ra bụng. Quái thai. Phản phất cái kia xác hổ trong bụng đang có cái gì vật sống, giấy rủa hướng về ra bò. Chương 33. Xác hổ nhìn qua xác hổ chậm rãi ngoạng ngoại phân bụng, Triệu Bình An có chút khẩn trương. Hắn sợ cái kia hổ trong bụng lại là một cái giống vô kiểm giác gác tâm đồ chơi. Xuất phát từ cẩn thận, Triệu Bình An cây dù che ở trước ngực, sau đó mới thử dùng kim cương sử đẩy ra da hổ xem xét. Nhưng mà chưa từng nghĩ, theo hắn cái này vậy một cái, sớm bị bọ chét da dù hút khô da cọp trong nháy mắt lom xuống dưới. Thế là Triệu Bình An mới hiểu được, bị bọ chét da dù hút khô thi hải, tựa như hong khô tôm phiến, là giòn. Nhưng tất nhiên giòn vừa rồi nhìn thấy núc nhích lại là chuyện gì xảy ra đâu. Mang theo càng lớn hồ nghi, Triệu Bình An càng ngày càng cẩn thận tìm kiếm lao hổ bụng. Tiếp đó hắn có ngoài ý liệu phát hiện, lao hổ dưới bụng có một góc vải áo. Chẳng lẽ xác hổ phía dưới cất giấu cá nhân? Đưa tay ra, Triệu Bình An nắm chặt lão hổ dưới bụng góc kia mềm mại vải áo, hướng về ra kéo một phát. Lập tức, một khối mang theo mùi hương tơ vàng vải đỏ, êm ái bắn ra, lại đáp lấy một hồi thành phong, trùm lên Triệu Bình An trên mặt. Đây là một khối khăn đội đầu cô dâu. Kết hôn dùng. Khăn đội đầu cô dâu nhất định là đồ cưới một bộ phận. Đã đồ cưới, vậy thì hẳn là tay của tăng nàng con dâu di vật. Bởi vì trong lúc đánh nhau trùng hợp bị lão hổ đặt ở dưới thân, Triệu Bình An mới không có thu liễm. Là khối này vải đỏ để cho lão hổ bụng nhúc nhích sao? Triệu Bình An rất có khả năng này. Hơn nữa dọc theo đường đi, Triệu Bình An cũng dần dần phát hiện, tựa hồ thân thể của mình trở nên càng ngày càng quái, đặc biệt là cặp mắt kia. Nhiều lần, hắn đều nhìn thấy những cái kia không sạch sẽ đồ chơi. Là ánh mắt của mình sinh ra một loại nào đó dị biến. Triệu Bình An không dám mù quáng có kết luận. Dưới mắt chạy trốn quan trọng, cho nên tạm thời đừng đi suy nghĩ. Cất kỹ nữ nhân di vật, Triệu Bình An bắt đầu lựa chọn con đường sau đó. Lựa chọn đêm nay qua đêm chỗ. Cuối cùng, hắn tại Thủy Dương thành cùng hàng hổ tự ở giữa, lựa chọn Thủy Dương thành phương hướng. Dù sao trên lý luận giảng, càng đến gần thành thị, lão hổ hẳn là lại càng ít. Đến nỗi chùa miếu ngủ tạm, hắn có tay cụ tăng làm nội ứng, lại giúp hắn hảo hảo thu về di vật, ngày mai hoàn toàn có thể trở lại. Lấy chắc chủ ý, Triệu Bình yên tâm bên trong không còn hoang mang. Sau đó, hắn có những cô gái kia di vật, bắt đầu hướng về Thủy Dương thành đuổi. Đường đi nửa đoạn trước, Triệu Bình An đi rất nhanh. Đường đi nửa đoạn sau, Triệu Bình An càng chạy càng không đúng. Bởi vì không biết từ lúc nào bắt đầu, Triệu Bình An dắt trên lưng của mình nữ nhân di vật càng ngày càng nặng, càng ngày càng mềm. Tựa hồ trên lưng hắn lưng mang không còn là một đống người chết di vật, mà là một ít có huyết đục đồ chơi. Càng càng cổ quái là, khi Triệu Bình An ngẫu nhiên ghé mắt, trông thấy mình bị nguyệt quang dọi sáng ra tới cái bóng lúc, hắn phát hiện mình trên lưng hiện lên một cái vật mèo, nữ nhân hình dáng. Hơn nữa nữ nhân này mảnh khảnh hai tay đang cố gắng khóa kín cổ của hắn. Hoa lạc. Triệu Bình An đem nữ nhân áo cưới các loại di vật vứt trên mặt đất, lại quay đầu, tất cả quỷ dị cái bóng đều biến mất. Ban đêm gió nhẹ từng trận, thổi Triệu Bình An rất lạnh, nhưng hắn trên trán cũng đã cũ lên một tầng mồ hôi mịn. Đồ cưới có vấn đề. Triệu Bình An dám 100% xác định, bên trên những đồ cưới này bám vào thai hoạ gì. Tại trong Triệu Bình yên tâm, tà ma là cùng sát thủ một dạng phiến phức đồ chơi. Bởi vì Triệu Bình An một phen hồi ức sau, phát hiện hắn giống như mỗi lần trông thấy những cái kia tà ma. Kế tiếp đều biết phát sinh một chút chuyện không tốt. Tại môn vị núi gặp phải tà ma, theo sát lấy bị huyết tổ phụ thân. Tại Triệu phủ gặp phải tà ma, theo sát lấy đụng phải thủ tịch sát thủ. Bây giờ nhìn thấy tay của tăng quỷ con dâu. Vậy kế tiếp sẽ gặp phải cái gì đâu? Mang theo nồng nặc hồ nghi, Triệu Bình An đem cây dù cầm nhanh, đồng thời lại mau từ hồi hương tìm tổ ong vỏ vẽ. Lần này hắn còn ngoài định mức học tinh minh rồi, một tìm chính là hai cái. Một chuẩn bị dùng một chút, đá vào trong lồng ngực của mình, còn ra vẻ mình cơ ngực lớn, đặc biệt ba vừa. Có tổ ong vỏ vẽ ra chỉ, Triệu Bình An tâm bên trong cảm giác an toàn nhiều hơn không ít. Mà cùng lúc đó, tà ma chỗ tỏ rõ nguy hiểm, tựa hồ cũng chính xác phủ xuống. Không có dấu hiệu nào bên trong, một cỗ nồng đậm huyết tinh vị đạo, theo gió di tán tại không khí. Đi qua mấy ngày nay đại chiến, Triệu Bình An đối với mùi máu tươi đã tương đương nhạy cảm. Cơ hồ thứ trong lúc nhất thời, hắn liền đánh giá ra, mùi vị kia đến từ hàng hổ tự phương hướng, là tươi mới huyết tinh. Hồng Nương Nương đổi tới sao? Vì không bại lộ hành tung, Triệu Bình An mau đem trên đất nữ nhân di vật hướng về bờ ruộng bóng cây chô ném một cái. Tiếp đó chính mình cũng tiềm phục tại trong bụi cỏ, quan sát động tĩnh. Một lát sau, trên đường có động tĩnh. Mấy cái cầm đuốc bóng người, lảo đảo từ hàng hổ tự cái kia đi tới. Theo tiếp cận, Triệu Bình An thấy rõ, những cái kia giơ bó đuốc, cầm tăng côn ra hỏa, cũng là hòa thượng. Những thứ này hòa thượng, từng cái cao lớn và bỡ, khổng vũ hữu lực, nhưng rất kỳ quái, bọn hắn tất cả đều là tàn tật, không phải thiếu cánh tay chân gãy, hoặc chính là thiếu con mắt, thiếu cái mũi, tóm lại không có một cái hoàn hảo. Nhưng mà, muốn nói trong đó thiếu đồ vật nhiều nhất, dễ thấy nhất thì vẫn là người cầm đầu kia tăng nhân, dẫn tiến Triệu Bình An tới hàng hổ tự ngủ tạm tay của tăng, Khổ Nhạc đại sư. Vẹn vẹn cá biệt canh giờ không thấy, Triệu Bình An liền phát hiện, Khổ Nhạc đại sư cơ thể lại là biến đổi. Hắn nguyên bản đôi môi thật dày thiếu một khối, vết thương còn tại hướng về ra dương máu. Hơn nữa chỉ kia nguyên bản hoàn chỉnh hảo thủ bên trên, còn quấn quanh thật dày băng gạc. Mặc dù băng gạc cách trở, nhưng Triệu Bình An nhìn ra được, gia hỏa này ngón tay mới vừa gặp thụ trọng thương. Xem ra, chỉ còn lại có hai cây. Bởi vì thụ trọng thương, Khổ Nhạc đi rất chậm. Có thể nói mỗi một bước cánh tay cùng đầu lưỡi của hắn đều đang chảy máu. Trong không khí cái kia nồng nặc huyết tinh bị đạo, chính là từ trên người hắn tới. Nhưng cho dù gia hỏa này đều như vậy thảm rồi, trên mặt của hắn còn mang theo cười. Liên cung Triệu Bình An lần thứ nhất nhìn thấy gia hỏa này một dạng. Tựa hồ vết thương trên người hắn càng nặng, nụ cười kia thì càng rực rỡ. Bởi vì tay cụt tăng có thương tích trong người, đi không khoái, cho nên phía sau những cái kia võ tăng khó tránh khỏi không nhịn được đối với hắn hùng hùng hổ hổ. Đêm hôm khuya khoắt để chúng ta đi ra, đều là ngươi làm hại. Đáng chết. Đúng. Cái kia nơi khác con lửa chọc chắc chắn sớm bị Hồng Nương Nương ăn. Ngươi tìm cũng chẳng tìm. Bằng không thì, hòa thượng kia ra miệng thì mềm, sợ không phải sớm bị Hồng Nương Nương lấy về lai giống đi. Cắt. Loại kia hạ đẳng tăng nhân, Hồng Nương Nương nhìn thế nào phải bên trên. Muốn nói Hồng Nương Nương ưa thích, cái kia còn phải là chúng ta những thứ này có võ kỹ võ tăng ha 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 trong tiếng cười, còn hữu nhân chất vấn tay của tăng, Khổ Nhạc, đầu óc ngươi có bị bệnh không? Vì một cái vốn không quen biết nơi khác hòa thượng, dùng chính mình ba ngón tay tại trước mặt Bồ Tát phát hành nguyện, thỉnh Phật binh, đáng ra không? Đang lúc mọi người chửi rủa bất mãn bên trong, Khổ Nhạc vẫn tại cười. Hắn run rẩy nói cho những sư huynh kia, đáng giá, đáng giá. Cái kia tiểu sư phụ đã cứu ta cùng tức phụ ta, chỉ điểm này, đem ta toàn bộ tay đánh cược, đều đáng giá ai, trên mặt đất là gì? Ngay tại Khổ Nhạc kiệt lực cho mình xin cứu binh, cứu Triệu Bình An hành vi tìm lý do lúc, bên cạnh hắn một cái võ tăng, đột nhiên phát ra sợ hãi la lên. Theo sát lấy, còn lại những cái kia sắc mặt tăng dã, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi võ tăng, biểu lộ cùng cơ bắp đều chợt căng cứng, đồng thời tràn đầy sát ý ngút trời. Lập tức, bầu không khí thay đổi. Chương 34. Vào miếu mau nhìn, trên mặt đất là gì? Theo la lên, võ tăng thần sắc chợt hung ác, rất ý vị sâu xa. Trong lúc mơ hồ, Triệu Bình An giác đám gia hỏa này là có năng lực cùng những cái kia mãnh hổ đánh một trận. Nhưng đám người này lại rất lười. Có vẻ như không phải tay cụt tăng tại trước mặt Bồ Tát tự sát cơ thể, phát cái gì hoành nguyện, bọn hắn căn bản vốn không nguyện ý đi ra. Khổ Nhạc tại trước mặt Bồ Tát phát hoành nguyện cứu người, thế mà dùng ba ngón tay làm đại giới. Đây là một cái miếu gì? Trong miếu này cung phụng lại là một cái gì Bồ Tát? Tại sao muốn huyết nhục cung phụng, Bồ Tát mới bằng lòng xuất thủ tương trợ? Mang theo hồng nghi, Triệu Bình An quyết định tiếp tục xem tiếp. Theo cái kia võ tăng khẩn trương gào to, những người còn lại đột nhiên từ trong túi áo lấy ra một bạt thai lớn gói nhỏ. Trong cái bọc kia bên cạnh cũng không biết có đồ vật gì. Ngược lại Triệu Bình An nhìn xem, tựa hồ bên trong đồ vật đang ngọ ngậy, là vật sống. Võ tăng lấy ra vật kia sau, chỉ ít có một cái thiếu khuyết lỗ thai võ tăng trực tiếp mở ra gói nhỏ, liền phải đem bên trong đồ chơi đưa vào trong miệng mình. Bất quá một khắc cuối cùng, hắn bị ngoài ra võ tăng gọi lại. Chớ nóng đội ăn đan dược. Trên mặt đất chỉ là kiện dính máu quần áo. Ngạc nhiên. Theo lời này, những cái kia võ tăng hướng mặt đất nhìn lại. Nơi đó, chính xác chỉ có một cái dính vết máu. Khăn đội đầu cô dâu. Nhìn qua khối kia khăn đội đầu cô dâu, đoàn người thở phào nhẹ nhõm. Ngoại trừ tay của tăng Cổ Nhạc. Cái kia khăn cô dâu là tay cụt tăng con dâu di vật, hắn nhận biết, cho nên hắn biểu hiện cực kỳ kích động. Nâng lên khăn cô dâu, Khổ Nhạc quỳ đi xuống, gào khóc, đồng thời trong miệng nói nhỏ: "Con dâu, quá tốt rồi, ngươi còn sống. Ta không phải là cố ý bỏ ngươi lại, ta chỉ là không thể trêu vào Hồng Nương Nương, để cho ta hôn hôn." Ai u. Đột nhiên, tay cụt tăng trên mặt biểu hiện ra đau đớn, cổ cũng đi theo co rúm, liền phảng phất bị thứ đổ gì cho một quyền. Tiếp đó, hắn đau đớn hướng cái kia khăn đội đầu cô dâu chất vấn: "Con dâu, ngươi đánh như thế nào ta nha? Chẳng lẽ ngươi không thích ta sao? Chẳng lẽ ngươi vừa ý người khác? Bị ta ban thời điểm, ngươi cũng không có tức giận như vậy qua nổi điên." Khổ Nhạc cùng còn chưa người lý tới. Những cái kia sách theo côn đồng võ tăng, chỉ là tự mình thảo luận những thứ này tàn huyết cùng khăn đội đầu cô dâu lai lịch. Xem ra, phương bắc tới tiểu hòa thượng bị Hồng Nương Nương ăn. Ta liền nói sao? Hồng Nương Nương liền chúng ta huyết thủ Bồ Tát cũng không thể hạ phục, hắn một cái da miệng thì mềm, làm sao có thể sống sót? Được rồi được rồi. Mau trở về tiếp tục hưởng lạc a. Hắc hắc, Khổ Nhạc. May mắn mà có ngươi nha. nếu không phải là ngươi cung phụng ra bản thân cái kia ba ngón tay tới cứu tiểu hòa thượng kia, các sư huynh đệ cũng không chiếm được quý báo cố tùy đan không có lão hổ, viên đan dược kia liền xem như kiếm được rồi. Không có gặp lão hổ võ tăng cao hứng khoa tay một chân, tựa hồ được lợi ích to lớn. Chỉ có toàn thân tàn tật khổ nhạt ôm khăn đội đầu cô dâu, thay nhau đắng gọi thứ gì nương tử nha, tiểu sư phụ nha, hai ngươi nha, muốn hạnh phúc nha. Trang diện này, Triệu Bình An không chịu nổi. Dù sao hắn còn chưa có chết, không quen bị người gọi hồn. Hơn nữa bây giờ ra ngoài, cũng là chính mình đi nhờ bà chùa miếu, che giấu thân phận, trốn tránh đuổi giết tốt nhất thời khắc. Triệu Bình An xách theo những cô gái kia di vật, từ bụi cây trong bóng tối đi ra. Ai? Theo một tiếng chất vấn, những cái kia xách theo côn đồng võ tăng lại một lần cảnh giác lên. Tiểu tăng Bình An. Triệu Bình An đang khi nói chuyện, từ bóng tối đi đến bó đuốc phía dưới. A, tiểu sư phụ còn sống. Khổ Nhạc gặp đến Triệu Bình An hòa trong tay hắn nữ nhân di vật, chấn kinh mà cảm kích. Hắn vội vàng chỉ Triệu Bình An, cùng mình sư huynh đệ lời thuyết minh thân phận lai lịch của người này. Thế nhưng chút võ tăng lại ngược lại càng thêm không tin. Bọn hắn chất vấn Triệu Bình An là như thế nào từ Hồng Nương Nương trong tay chạy trốn. Chạy trốn liền cũng liền như vậy, nhưng một cái huyết nhục phàm nhân, làm sao có thể toàn thân trở ra? Triệu Bình An bị Phật pháp vây khốn, không quá có thể nói lời nói dối. Cho nên hắn liền đem chính mình gặp phải bà con lão hổ sự tình nói với bọn họ. Chỉ là không có nói cụ thể hàng phục phương pháp. Là ngã Phật hiển linh, giúp ta thu thập những cái kia nghiệt xúc. Cái kia khăn cô dâu bên trên vết máu, cũng là lão hổ. Một đám hòa thượng nghe xong Triệu Bình An miêu tả, trên mặt vẻ mặt không thể tin càng ngày càng nghiêm trọng. Tiếng chất vấn liên tiếp không ngừng, ngươi một hòa thượng nghèo, cho Phật tổ cung phụng bộ bị gì? Dựa vào cái gì để cho lão nhân gia ông ta hiển linh giúp ngươi? Nói hiệu nói vượng. Người này chắc chắn dọa điên rồi. Gia hỏa này ngoại trừ ngực lớn, chỗ nào đều không được, liền chúng ta dạng này võ tăng đều tuyệt đối đánh không lại, làm sao có thể giết chết lão hổ? Hắn có phải là người hay không cũng không biết. Các ngươi nghe nói không? Bị lão hổ người ăn, là sẽ biến đổi thành ma cọp vô. Triệu Bình An nghe những người kia hồ nghi, không đội bã. Hắn chỉ là đối với những cái kia tiêu ngạo hòa thượng chỉ rõ một cái phương hướng, lão hổ thi thể còn tại. Nếu như không tin, chư vị có thể đi nhìn lên một cái. Võ tăng nhóm hai mặt nhìn nhau, cuối cùng để mắt tới xui xẻo Khổ Nhạc. Có người đá hắn một cước, sau đó nói, Khổ Nhạc, ngươi mời chào ở dưới chuyện, ngươi đi xem. A. Khổ Nhạc nghe xong sư huynh mệnh lệnh, trên mặt phát ra thần sắc khó khăn, nhưng hắn lại xem Triệu Bình An cái kia bình tĩnh tưởng hòa khuôn mặt, rõ ràng càng muốn tin tưởng hắn. Thế là tay cụt tăng liền đang lúc mọi người thúc giục cùng khinh bị bên trong, hướng Triệu Bình An chỗ đi. Hắn sau khi đi, Triệu Bình An cũng thừa cơ hỏi võ tăng, cái gì là Hồng Nương Nương? Tiếp đó hắn rốt cuộc đến một cái đáp án xác thực. Hồng Nương Nương chính là hắn lúc trước đối tuyến bên trên vậy sẽ chỉ dán vách hổ yêu. Con cọp này chuyên môn ở phụ cận đây nổi tiếng khách, người qua đường, tăng nhân, quấy hàng hổ tự bốn phía thôn xã không yên, hương hỏa không vượng. Bất quá hàng hổ tự kể từ mời Bồ Tát ngàn tay chân áp, xung quanh tốt hơn nhiều. Nhưng Hồng Nương Nương cũng không có vì vậy hoàn toàn tuyệt tích. Còn tại thường thường tập kích hàng hổ tự, dường như là muốn cùng Bồ Tát phân cao thấp. Nhưng nó như thế nào là Bồ Tát ngàn tay đối thủ? Cho nên Hồng Nương Nương mấy lần va chạm sân môn, chỉ rơi vào khi thắng khi bại. Chư vị sư minh, chư vị sư minh. Ngay tại Triệu Bình An đại khái giải Hồng Nương Nương cùng Bồ Tát ngàn tay ân oán lúc, Khổ Nhạc thở hồng hộc từ Triệu Bình An cánh rừng bên trong chạy trở về. Võ tăng nhóm thấy hắn bị hù không được, đều trở nên càng thêm sợ hãi. Có người chỉ vào rừng hỏi, mau nói, có phải hay không lão hổ không chết? Cũng có người chỉ vào Triệu Bình An, có phải hay không trông thấy tiểu tử này thi thể? Hắn là ma của bộ. Khổ Nhạc dùng sức lắc đầu. Tiếp đó, hắn thần sắc kinh ngạc chỉ vào Triệu Bình An, nói cho tất cả mọi người, chết, chết, chết. Các hòa thượng bắt đầu e ngại rời xa Triệu Bình An, đồng thời đối với hắn giơ trong tay lên tăng côn. Có người nói, hắn quả nhiên là ma của bộ. Lại có người nói, ta xem xét thì nhìn ra hắn không phải là người. Có thể thở quân khí Khổ Nhạc cấp tốc ôn nắn bọn hắn. Chết hổ. Cùng đại sư nói một dạng. Chết hổ. Đến lúc này, hết thảy đều kết thúc. Khi võ tăng nghe nói Triệu Bình An vậy mà thoáng cái đánh chết lão hổ, còn ít nhất hai cái, đều ngây người. Lại phái hai nhóm người đi qua, một dạng kết quả. Trầm mặc, cực đoan trầm mặc. Thằng đến, cũng không biết là ai khởi đầu. Phật ra. Một tiếng khen tặng, những cái kia võ tăng nhao nhao vứt bỏ tăng côn, hướng Triệu Bình An quỳ lạy. Phản phất giờ khắc này, hắn chính là Phật tổ. Kém nhất cũng là trong truyền thuyết hàng hổ La Hán. Cũng vào lúc này, tại Triệu Bình An trong đầu rất lâu đều không ngôn ngữ huyết tổ đều đột nhiên vang lên hương phấn băng vọng. Ha ha ha. Tiểu tử, thật có thể lừa gạt. Ngươi cái này yêu tăng làm không tệ. Có năm đó ta phong thái, có thể được đến huyết tổ tán thành. Triệu Bình An cũng rất hài lòng. Xem như cảm tạ, hắn quả đáp lễ huyết tổ một câu, "Lan, bằng không thì ta một ngụm nước miếng chết với ngươi." Chương 35. Bồ Tát Thiên Thủ lão hổ là hàng hổ tự địch nhân lớn nhất. Gặp hổ chết, võ tăng nhóm cực kỳ kích động. Thế là, Triệu Bình An hưởng thụ Phật gia đãi ngộ. Những thứ này võ tăng dùng trong tay tăng côn làm ra dơ lên tiệu. Đem Triệu Bình An nâng lên, kèm thêm sắc hổ, nở mày nở mặt đón về hàng hổ tự sân môn. Trước sân môn, lúc trước giữ cửa cái kia hai cái đối với Triệu Bình An trừng mắt thụ nhãn hạ đẳng tăng, sớm đã nằm rạp trên mặt đất, một mặt định ngọn. Triệu Bình An hưởng chịu anh hùng một dạng đãi ngộ, cũng dẫn đến toàn thân tàn tật Khổ Nhạc đại sư cũng mặt mũi sáng sủa. Hắn gặp người đã nói anh hùng đã hổ hắn nhận biết, hai người quan hệ tốt giống huynh đệ. Anh hùng còn cứu được vợ hắn. Đại sư mời theo chúng ta đi gặp chủ trì. Võ tăng vây quanh bên trong. Triệu Bình An đi tới hàng hổ tự tiền điện. Trong điện, Triệu Bình An nhìn thấy một cái giả quái hòa thượng. Hòa thượng này nhìn qua 70, 80 tuổi, tại hai cái thị nữ xinh đẹp nâng đỡ, cười khanh khách đứng thẳng. Cái kia hai người thị nữ, một cái không có thai trái, một cái không có thai phải, một cái không có mắt trái, một cái không có mắt phải. Hai nàng ghép lại với nhau, mới có thể kiếm ra một tấm hoàn chỉnh khuôn mặt. So với cái khác toàn thân tàn tật hòa thượng, thị nữ, chủ trì đại tăng ngược lại ngũ quan đầy đủ, tinh thần khỏe mạnh. Chỉ là mỹ nữ phối hòa thượng tổ hợp quá cay mắt một chút, nghiêm trọng để cho Triệu Bình An hoài nghi trong chùa miếu này chân chính. Công pháp, tiểu sư phụ thay trời hành đạo, khu trừ hổ yêu. Quả thật đại thiện. Lão hòa thượng đang khi nói chuyện, hướng Triệu Bình An đi Phật lễ. Triệu Bình An làm đáp lễ sau đó, lão giả kia lại tự giới thiệu, lời hắn chính là trong miếu này chủ trì, phổ độ thượng nhân. Làm chủ trì, phổ độ thượng nhân đối với Triệu Bình An phô bày lớn nhất khẳng khái cùng cảm kích. Nghiệm qua độ được sau, hắn lúc này đồng ý Triệu Bình An ngủ tạm, hơn nữa còn cho Triệu Bình An chuẩn bị trong chùa phòng hào hạng cư trú. Đến lúc này, Triệu Bình An ngủ tạm thành công, nhưng mà hắn cũng không vui vẻ. Dù sao cùng nhau đi tới, Triệu Bình An phát hiện tòa này hàng hộ tự rất quái lạ. Chủ trì dùng tỷ nữ, tăng nhân miệng không chè, Bồ Tát ăn huyết đục, điên người phản giống phận. Triệu Bình An không trông cậy vào tất cả tăng nhân cũng giống như chính mình dạng này giữ nghiêm thanh quy giới luật. Nhưng tối thiểu nhất có cái ranh giới cuối cùng a Triệu Bình An không nghĩ mới ra miệng sói, lại vào hang hổ. Cho nên hắn cảm ơn phổ độ thượng nhân sau đó, liên tục không ngừng hỏi nghi ngờ của mình. Nghĩ thăm dò đường một chút. Thượng nhân không biết tu chính là cái gì duyên phận. Vì cái gì nam nữ cùng hỗn. Dễ nói, lại nghe ta từ đầu nói về cái kia chủ trì nghe xong Triệu Bình An lời nói, trên mặt lại không một tia ấy nay bối rối. Hắn trước tiên nói, hang hổ tự vốn cũng là chùa miếu lớn, hương hỏa hưng thịnh. Về sau nữa, bởi vì hổ yêu quái phá ăn thịt người, trong chùa miếu tăng nhân mười không còn một. Cái này cũng chưa hết. Rất nhiều dân hương khách hành hương sau khi đến, liền bị hổ vây khốn, vô luận như thế nào chạy không thoát đi. Mà những thứ này không thể rời đi khách hành hương, rất nhiều đếm cũng là nữ nhân. Cái này chính là hàng hổ trong chùa tỷ nữ cùng nhi cô chủ yếu lai lịch. Chúng ta người xuất gia, lòng dạ từ bi. Bên ngoài có mánh hổ quái phá, cũng không thể bởi vì giáo điều quy củ, liền đem những thứ này nữ thí chủ cự tuyệt ở ngoài cửa, mang đến hổ khẩu a. Đại sư nói xong những thứ này, những cái kia phục dịch hắn tỷ nữ cũng phụ họa theo đôi, chính là chúng ta cũng là bị thúc ép tự nguyện. A thì ra là thế. Triệu Bình An nghe xong lời này, mỉm cười gật đầu. Trong lòng lại đối với cái này dạng giải tràn đầy khinh thường. Bởi vì hắn vừa mới còn bị cự qua. Cự nam không cự tuyệt nữ, chủ trì ngươi song tiêu đường nghịch tốt lắm. Nhìn một đao này, Triệu Bình An lại hỏi, cái kia phát hành nguyện hòa thượng tự sát cơ thể, đi tà giáo chuyện, lại làm như thế nào dạng giải? Cái này chủ trì hướng võ tăng nháy mắt ra dấu, ra hiệu bọn hắn lui ra. Tiếp đó, chủ trì liền ở đó hai người thị nữ nâng đỡ, chỉ vào sau lưng một cánh cửa giảng, "Tiểu sư phụ, ngươi cùng những cái kia ngoại đạo một dạng, đối với ta hàng hộ tự có nhiều hiểu lầm. Ta lại mang ngươi nhìn chúng ta một chút Bồ Tát ngàn tay, nói một chút duyên phận, ngươi liền đều hiểu rồi." Triệu Bình An gật đầu, tiếp đó mang theo 12 phần cảnh giác, cùng với Hồng Dù cùng cái kia hai cái tổ ong vỏ bẽ, tiến vào cánh cửa kia. Hắn bốn người vượt qua cánh cửa, xuyên qua tiền điện, đến chính điện. Tiếp đó, chủ trì ra hiệu thủ hạ tỷ nữ đẩy ra chính điện đại môn. Phổ độ thượng nhân chỉ vào môn, lần nữa nói cho Triệu Bình An, "Tiểu sư phụ, vào xem bên trên một mắt." Liền triệt để hiểu rồi. Triệu Bình An có chút do dự, bởi vì theo chính điện đại môn mở ra, một cỗ đậm đà huyết tinh vị đạo từ bên trong phiêu tán đi ra. Hơn nữa cỗ này huyết tinh vị đạo cùng Triệu Bình An trước đó ngửi được đều không giống nhau. Đó là một loại cũ kỹ huyết tinh, liên phản phất trong này thời gian dài, tiến hành cái gì cực kỳ tàn nhẫn cực hình tàn sát, giống như địa lao, lò sát sinh cho người rác. Hương vị kia để cho Triệu Bình An do dự không tiến. Chủ trì tựa hồ cũng nhìn ra Triệu Bình An do dự, thế là hắn cười cười, dẫn đầu đi vào trong chính điện. Chủ trì bóng lưng biến mất trong chính điện sau, truyền đến một hồi âm thanh, "Tiểu sư phụ, Phật Đà Giác biết chư pháp, ở với đang gặp, không chỗ nào sợ sợ." "Tiểu sư phụ, Phật Đà Giác biết chư pháp, ở với đang gặp, không chỗ nào sợ sợ." "Ngươi tất nhiên có thể được Phật Đà gia trì, hàng phục mãnh hổ, vượt cái cánh cửa, làm sao tới sợ sợ đâu?" Triệu Bình An gật đầu một cái. Lúc này mới bước vào cái này cực lớn chính điện Phật đường. Cái này Phật đường mang theo một loại quỷ dị bầu không khí. Bốn phía mặc dù điểm rất nhiều ngọn đến, ngọn đèn, nhưng chính là không chiếu sáng toàn bộ Phật điện. To như hạt đậu hoàng hôn ngọn đèn tụ tập cùng một chỗ, ngược lại để cho chính điện phủ thêm một tầng mông lung yêu dị màu đỏ. Ở mảnh này màu đỏ bên trong, Triệu Bình An nhìn thấy một tôn hắn chưa từng thấy qua sinh Bồ Tát. Đó là một tôn nữ thái tượng nặng, có mười mấy người cao. Mặc dù tượng thần cực lớn, nhưng nàng thân thể lượn quanh, người khoác sa y y, ngồi ở trên lưng hổ, trên thân cùng sau lưng rỗi ra trăm ngàn con cánh tay, cũng đều thành xinh đẹp vũ động chi tư. Cực lớn, vằn mèo, quái đản. Nghiêm nhiên, đây chính là hàng hổ trong chùa cung phụng chính thần Bồ Tát ngàn tay. Từ chỉnh thể mà nói, tôn này Bồ Tát cùng Triệu Bình An xuyên qua lúc trước cái thế giới Thiên Thủ Quan Âm rất giống. Nhưng nhìn kỹ đi qua, nhưng lại không phải. Đầu tiên, vị này Bồ Tát ngàn tay trong tay không có Thiên Thủ Quan Âm cầm đủ loại pháp khí, bàn tay tư thế càng chỉ có mở, hợp hai loại. Hai cái này tư thế cho người tín hiệu rất đơn giản rõ ràng. Phản phất nàng chính là đang không ngừng hướng thăm viếng nàng người đòi hỏi cái gì, lại nắm chặt cái gì. Xoạch, xoạch ngay tại Triệu Bình An chiêm ngưỡng tượng Bồ Tát thời điểm, một hồi giọt nước âm thanh đột nhiên truyền vào lỗ tai hắn. Triệu Bình An cảnh giác, theo âm thanh nhìn lại, chợt phát hiện là trong một cái mở rộng Phật thủ tại tí tách lấy không rõ chất lỏng, mà ngược dòng tìm hiểu chất lỏng đầu nguồn. Đột nhiên trông thấy ba ngón tay cùng mấy quả răng bày ra ở trong đó. Tà Thiên, cái kia không phải liền là tay cụt tăng khổ nhạc ba ngón tay sao? Triệu Bình An nhìn qua những cái kia khí quan, theo bản năng lui lại mấy bước. Kỳ thực Triệu Bình An là thường thấy tràng diện người, Những thứ này tiểu đả tiểu nháo bản không coi là cái gì, nhưng hắn vẫn như cũ giả vờ sợ hãi hỏi, "Chủ trì, đây là ý gì?" Bồ Tát ngàn tay hoành nguyện đánh đổi. Chủ trì chỉ vào bên cạnh những cái kia thiếu cái mũi, thiếu con mắt sĩ nữ, kiên nhẫn nói cho Triệu Bình An, phàm là hướng Bồ Tát ngàn tay mọi người, đều phải trả giá thật lớn. Bỏ vào Bồ Tát ngàn tay trong lòng bàn tay, mới có thể thực hiện nguyện vọng. Cái này chính là hàng hộ tự tu hành pháp môn. Bởi vì hoành nguyện nhiều người, Bồ Tát lại linh nghiệm, cho nên trong chùa tàn tật mới có thể nhiều như thế. Đại gia cũng là tự nguyện tự sát. Chương 36. Chủ trì hoành nguyện hàng hộ tự vậy mà lấy đắng ngược xem như tu hành, hoành nguyện thủ đoạn. Bồ Tát ngàn tay vậy mà cùng người muốn huyết nhục cung phụ. Triệu Bình An vốn không muốn nhiều chuyện, nhưng ở vào một cái bình thường hòa thượng danh giới cuối cùng, hắn dắt chính mình hẳn là hỏi nhiều hỏi, miễn cho trang không giống, bị người hoài nghi. Thế là Triệu Bình An hoảng sợ hỏi chủ trì nói, thân thể tóc da thuộc về cha mẹ, là người vật chân quý nhất. Cái này Bồ Tát ngàn tay lại hướng nhân loại đòi hỏi vật như vậy tới trao đổi nguyện vọng, không hợp Phật lý à? Tỷ nữ nghe xong Triệu Bình An lời nói, hoảng sợ quỳ trên mặt đất, hướng cái kia tượng Bồ Tát cuốn quýt dập đầu nhận sai. Tựa hồ Triệu Bình An lời nói độc thần. Chủ trì thì một mặt bình tĩnh hỏi lại Triệu Bình An, có lẽ không hợp Phật lý? Có thể. Hơn mấy cây hương liền hữu cầu tất ứng, dập đầu mấy cái liền tâm tưởng sự thành Bồ Tát, Phật ra. Liền hợp Phật lý sao? Cái này Triệu Bình An bị hỏi bó tay rồi. Chủ trì lại hỏi, cung phụng Phật tượng coi trọng nhất tâm thành, nếu như ngươi không đem trên thân vật quý nhất dâng hiến cho Phật Đà, chứng minh như thế nào lòng ngươi thành? Dựa vào mấy cái tiền bẩn? Triệu Bình An giác đối phương tại vua chính mình. Gặp Triệu Bình An không trả lời, lão đầu kia cười, tu luyện của chúng ta cùng hoành nguyện mặc dù là thường nhân chỗ không hiểu, nhưng ít ra là thực sự tăng nhân, thật Bồ Tát. Chúng ta thần thông mặc dù bất đại, nhưng ít ra không gặp người, mà những cái kia mang theo đủ loại lóa mắt bảng hiệu, lại chỉ quản thu tiền hương hỏa chùa miếu, mới là thật giả hòa thượng, giả chùa miếu đâu? Triệu Bình An đáp đến một cái miễn cưỡng có thể đi qua trả lời. Mặc dù cái này cũng không có thể để cho Triệu Bình An đối với tòa này chùa miếu cổ quái có bất kỳ tiêu giảm, nhưng hắn biểu diễn không sai biệt lắm. Triệu Bình An thế là vỗ tay, hướng chủ trì đưa ra một tiếng hiểu rõ, liền chuẩn bị cáo lui. Trước khi đi, Triệu Bình An vào miếu tùy tục, cho cái kia Bồ Tát ngàn tay lên ba nén hương. Phật lễ cung cấp hương sau, Triệu Bình An ngẩng đầu, lại liếc mắt nhìn cái kia to lớn Bồ Tát ngàn tay. Nhìn qua cái kia hoặc mở hoặc hợp bàn tay, Triệu Bình An ẩn ẩn giác không đúng. Tựa hồ những cái kia bàn tay khép mở có một loại nào đó quy luật, giống như là ám chỉ cái gì. Tiểu sư phụ, tiểu sư phụ, theo chủ trì la lên, Triệu Bình An bị thúc ép ngừng suy xét. Lần nữa cùng phổ độ thượng nhân đối mặt lúc, vị đại sư kia trong tay đột nhiên nhiều hơn hai cái lớn chừng bàn tay bộ túi. Hắn đem túi đặt ở Triệu Bình An trong tay, tiếp đó cười với hắn nói, tiểu sư phụ, ngươi giúp ta chữa trừ hổ có công, mặc dù không có trừ tận gốc Hồng Nương Nương bản tôn, nhưng cũng diệt nó phụ tá đắc lực. Dựa theo miếu quy, ta nên thay thế Bồ Tát cho ngươi chúc phúc. Nói xong, lão hòa thượng chỉ cái kia hai cái túi, đây là ta chữa đặc hữu cố tùy đan, ăn một quả có thể đạt được 10 năm nội lực. Cái này hai quả chính là 20 năm hơn nữa thuốc này vừa ăn hết trong thời gian ngắn, còn có long tinh hổ mãnh ngoài định mức công hiệu. Triệu Bình An nghe xong đối phương, diệt hỉ diệt lo. Lúc này Triệu Bình An bị đỉnh cấp sát thủ Xuân Miên bất giác hiệu truy sát, bảo mệnh thiếu nhất chính là vũ lực cùng bản lĩnh. Cái này hai quả đan dược vừa vặn vì hắn cung cấp cần thiết bổ sung. Nhưng cùng lúc trước Triệu Bình An tại võ tăng chỗ nhìn thấy một dạng chứa đan dược cái túi chập trùng núc đích, giống như bên trong có việc gì vật. Triệu Bình An bởi vì ăn bật sống đã nhận qua một lần huyết tổ phản vệ, lần này hắn bị chắc chắn, liền trực tiếp ngay trước mặt chủ trì đem đan dược kia đổ ra kiểm tra thực hư. Tiếp đó bên trong chỉ là hai quả màu nâu đỏ giống mạch lệ tố đan dược, thuần tử vật cũng sẽ không động, là chính mình hoa mắt. Vẫn là nói cái này đan dược là lấy tà ma luyện chế. Triệu Bình An mặc dù trong lòng nghĩ rất nhiều, nhưng không nói gì, hắn yên lặng thu hồi đan dược, hướng Bồ Tát cùng chủ trì hành lễ cảm ơn, liền ra khỏi chính điện đi nghỉ ngơi. Triệu Bình An rời đi chính điện sau, chủ trì phổ độ cũng không hề rời đi, hắn để cho cái kia hai cái tàn tật tỷ nữ đóng lại cửa điện, lại vây quanh đi tới Bồ Tát ngàn tay phía trước quỳ lạy. Bồ Tát, phổ độ thượng nhân có chút kích động đối với cái kia tượng thần nói, ngài nhìn thấy a, vị này Bình An tiểu sư phụ từ nghi ngờ thần thông, vừa lên tới liền vì ngài trừ đi hai cái hổ mắc, thực sự là thiên nhân chi tư, khả tạo giao trọng nha. Cho nên ta có cái yêu cầu quá đáng, có thể hay không để cho vị này tiểu sư phụ kế thừa y bát của ta, đảm nhiệm cái này hàng hộ tự chủ trì. Có hắn, Bồ Tát đối thủ một mất một còn Hồng Nương Nương, nhất định sẽ bị trừ tận gốc. Theo cái kia chủ trì xin chỉ thị, Bồ Tát ngàn tay giống mơ hồ phát ra chút kéo kẹt kít âm thanh. Thanh âm kia nghe không giống nhân ngôn, nhưng chủ trì lại toàn bộ đều hiểu. A chủ trì bừng tỉnh, thì ra ta ý tưởng này cũng là hoài nguyện. Muốn bị kia tiểu sư phụ thay thế ta, cũng cần ta trả ra đại giới mới có thể thực hiện nha. Chủ trì đang khi nói chuyện, tịch mịch gật đầu một cái, hình như có không muốn. Nhưng sau một khắc, hắn vẫn là đem chính mình hai người thị nữ mãnh liệt đẩy lên Bồ Tát pho tượng phương hướng. Cùng lúc đó, Bồ Tát ngàn tay giống đột nhiên vung vẩy ra hai cái cánh tay to lớn, hướng về phía cái kia hai người thị nữ thân thể, giống như động rồi. 3. Theo một tiếng vang dọn, giai nhân đã biến thành bánh thịt. Bồ Tát từ bi, Bồ Tát từ bi. Nhanh để cho Bình An thay thế ta, để cho Bình An thay thế ta làm cái này chủ trì, chịu cái này cực khổ. Ai chủ trì phát ra từ phế phủ mệnh nguyện âm thanh không ngừng vang vọng đại điện. Lúc sáng lúc tối màu đỏ ánh đến bên trong, tựa Bồ Tát khôi phục nguyên bản tư thế. Chỉ là nó trăm ngàn con hoặc mở, hoặc hợp trong tay, thiếu đi hai cái mở rộng đòi, nhiều hai cái khép kín nắm chặt, đồng thời hướng về ra thấm máu tươi. Từ chính điện đi ra, Triệu Bình An đụng phải hai người, một cái không còn lỗ mũi hòa thượng, một cái không còn răng cửa thị nữ. Hai người bọn họ tự giới thiệu, nói là tới phụ trách tiếp dẫn, dàn xếp Triệu Bình An sinh hoạt hàng ngày. Sau đó, bọn hắn đem Triệu Bình An dẫn tới hàng hổ tự chỗ sâu một cái tứ hợp viện. Xem như hàng hổ tự anh hùng đả hổ, chủ trì thực hiện lời hứa của mình, cho Triệu Bình An cung cấp tốt nhất phòng hảo hạng. Nhà kia chính nam chính bắc, trang trí lịch sự tao nhã, độc môn giường lớn. Chỉ là cũng không phải là độc nhà. Không răng cửa thị nữ nói cho hắn biết, hắn viện tử tả hưu trong xương phòng đều vẫn còn lưu miếu khách nhân. Bất quá bởi vì Triệu Bình An tới quá muộn, không tốt từng cái kêu lên giới thiệu nhận biết. Nói xong cái này, không răng cửa thị nữ lại giúp Triệu Bình An thu thập xong đệm chăn, đánh rễ mở thủy, đồng thời lại thân thiết hỏi Triệu Bình An có cần hay không lựa người lưu lại làm ấm giường. Không cần. Triệu Bình An cảnh giác nhìn qua tăng nhân kia cùng thị nữ, hai vị nếu không có phân phó khác, liền tỉnh trở về đi. Ta muốn nghỉ ngơi. Sư phụ không giống với người khác. Thị nữ có chút bội phục nở nụ cười, đánh mất răng sửa phá hủy nàng nguyên bản khuôn mặt đẹp đẽ, cũng bởi cái kia tăng nhân có chút đỏ mặt. Có thể cũng bởi vậy, tăng nhân đi ra cửa phía trước, cuối cùng lại hỏi Triệu Bình An, sư phụ, cần dùng muộn chai sao? Ta còn có thể giúp ngài xử lý tới. Không cần. Người xuất gia quá chưa không ăn. Như không tất yếu, ta sẽ không ăn. Triệu Bình An giải thích xong, vừa liếc hắn một mắt, đồng thời trong lòng kinh bị, nói đùa cái gì? Lao tử thế nhưng là đứng đắn hòa thượng. Cuối cùng, Triệu Bình An gian phòng an bình lại. Sau đó, hắn nằm ở trên giường, treo lên hùng dù, móc ra tổ ong bò vẽ, mở rộng vòng eo, không tự chủ ngủ thiết đi. Đêm nay, Triệu Bình ngủ yên rất tốt. Chỉ là mông lung ở giữa, hắn lờ mờ cảm giác có đồ vật gì trong phòng bay tới bay lui, dường như đang giúp hắn truy đuổi, xua đuổi lấy cái gì. Cái kia, tựa như là một cái che kín khăn đội đầu cô dâu nữ tử. Chương 37. Hàng hổ tự ngày thứ hai, Triệu Bình An rời giường rất sớm. Khi hắn đẩy cửa ra, liền phát hiện cái kia không răng cửa thị nữ đã sớm đem củ cải, cải trắng chờ thức ăn chay bữa sáng cười khanh khách đưa đến cửa ra vào. Ăn xong điểm tâm, Triệu Bình An đứng dậy, chuẩn bị đi tham gia chùa miếu tụng kinh tảo khóa. Nhưng lại tại hắn hỏi ý thị nữ tảo khóa sự tình lúc, nữ nhân kia lại một mặt mở mịt nói, cái gì tảo khóa? Chính là chùa miếu gừng đông kinh nghi nha. Triệu Bình An hoang mang, mỗi cái chùa miếu đều có tảo khóa a. A ta đã biết. Nha đầu kia mang theo thần bí hướng tới cười, nói cho Triệu Bình An, hàng hổ tự không có ngươi nói tảo khóa. Hàng hổ tự tăng nhân tu hành, cũng là tại buổi tối. Buổi tối? Triệu Bình An kinh ngạc, rất trễ. Đã khuya đã khuya. Chúng ta những thứ này cư sĩ cũng tham gia. Không răng cửa thị nữ một bên hở một bên nói cho Triệu Bình An, ngài nếu là cảm thấy hứng thú, buổi tối hôm nay ta mang ngài cùng đi tu hành. Ngay tại phía sau trong chính điện. Đang khi nói chuyện, nữ nhân này còn thân hơn mật vươn tay, tựa hồ muốn kéo Triệu Bình An cánh tay. Ngã Phật từ bi. Chờ ta suy tính một chút. Người đi trước đi. Triệu Bình An một cái Phật hiệu, đuổi nàng. Nha đầu kia cũng không sinh khí. Chỉ là liên tục phân phó, nếu như muốn tham gia buổi tối tu hành, nhất thiết phải gọi nàng. Triệu Bình An ăn cơm sáng xong sau cũng không lâu lắm, dẫn hắn tiến nhập sơn môn cái kia tay cụt hòa thượng Khổ Nhạc lại tìm đến hắn. Rất kỳ quái, Khổ Nhạc mặc dù tối hôm qua vì cứu Triệu Bình An, đoạn mất ba ngón tay, nhưng lại người không việc gì đồng dạng tinh thần khỏe mạnh. Phản phất tối hôm qua đau đớn, cũng không có đối với hắn tinh thần tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng to lớn. "Tiểu sư phụ, ngài lên thật sớm." Khổ Nhạc hướng Triệu Bình An cúi người chào. Tiếp đó lại nói, "Ngài giúp ta bảo toàn tức phụ ta, ta là tới cảm ơn ngài." "Thiện tay mà thôi." Triệu Bình An thuận miệng trả lời một câu, nhưng cũng không có để cho người kia rời đi. Khổ Nhạc mặc dù hành vi đồng dạng quái dị, nhưng đó là Triệu Bình An tại cái này duy nhất người tin cẩn. Cho nên, Triệu Bình An muốn cho Khổ Nhạc coi là mình dẫn đường, thâm nhập hiểu rõ một chút chùa miếu. Khổ Nhạc cảm giác niệm Triệu Bình An ân huệ, việc nhân đức không nhường ai. Theo hắn dẫn đạo, Triệu Bình An xuất tiểu viện, dần dần đối với cái này chùa miếu có càng hiểu rõ. Thì ra, hang hổ tự mặc dù bốn phía có hồng nương nương bay phá, nhưng bởi vì cung phụng Bồ Tát rất linh nghiệm, cũng vẫn là thường xuyên có lá gan lớn, hoặc bị buộc lên tuyệt lộ khách hành hương, tăng nhân mộ danh mà đến. Mà tại không có hồng nương nương quấy phá phía trước, tòa này chùa miếu lịch sử cùng khách đến thăm thì cao hơn một cái cấp bậc. Nói lên hàng hổ tự lịch sử, tay cụt tăng có một loại từ trong thâm tâm tự hào. Chúng ta cái này miếu nha là trăm năm trước một vị thiên nhân dựng. Thiên nhân là cái gì? Nghe đồn bọn hắn tự xưng người xuyên việt, là từ ngoài ra thế giới đi tới chúng ta phương thiên địa này. Cụ thể hơn ta cũng không hiểu. A Triệu Bình An nghe vậy trong lòng run sợ một hồi. Thì ra thế giới này sớm đã có người xuyên việt. Có lẽ bây giờ liền có cùng Triệu Bình An tương tự nhân sinh cất ở đây bên trong cũng có nói. Đang giữa lúc suy nghĩ, tay cụt hòa thượng đột nhiên giữ chặt Triệu Bình An, hắn chỉ vào một chỗ giới thiệu, ngài xem tấm biển này, cái này lai lịch so với chúng ta chùa miếu còn lớn. Tấm bảng này, thế nhưng là chúng ta Quỷ Châu tiết độ sử lưu lại. Đúng sư đệ, biết cái gì là tiết độ sử sao? Tại phương Nam, tại Quỷ Châu, tiết độ sứ chính là thổ hoàng đế. Không, là thực sự hoàng đế. Quỷ Châu người không biết hoàng đế gọi gì, nhưng nhất định biết tiết độ sứ họ Triệu. Chỉ có người Triệu gia mới là nơi này chủ tử. Đối với A Triệu gia bị diệt môn, nhưng không quan trọng. Ngược lại Triệu gia gia đại nghiệp đại, chắc chắn không chết tuyệt. Nhà hắn tất cả đều là nhân trung long vượng, không phải chúng ta những thứ này phàm phu tục tử có thể so sánh. Ngược lại đều hơn 300 năm Quỷ Châu tiết độ sứ nhất định họ Triệu. Triệu Bình An tâm bên trong chuyện tương tâm, tại Khổ Nhạc cũng còn trong miệng nói ra. Đều cùng người viết tiểu thuyết tiết mục ngắn đồng dạng, nghe đặc sắc, nhưng không quan trọng gì. Hắn đau đớn chính là, cho dù những sự tình này hắn nghe rất thê thảm, bi phẫn, nhưng cũng vẫn như cũng phải cười theo, giả vờ một cái không quan trọng quần chúng nghe. Quả nhiên, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Thông qua giới thiệu, Triệu Bình An giải cái này chùa miếu cơ bản tưởng tình. Không giống với Triệu Bình An trong tưởng tượng chính là, cái này chùa miếu không có gì cấm địa, phía sau núi. Ngoại trừ ban đêm vì phòng hộ, nhất thiết phải cấm đi lại ban đêm, cũng không gì hạn chế. Trừ cái đó ra, trong chùa miếu này hòa thượng, ni cô, khách hành hương, mặc kệ nam nữ trạng thái tinh thần đều rất tốt đẹp. Vì chính là thân tàn trí kiên. Cái này một số người có một cái hỏi một cái, cũng toàn bộ đều nói là chính mình tự nguyện ở lại đây trong miếu tu hành. Mà nhắc lên tu hành, Triệu Bình An thì không khỏi không hỏi một chút trong chùa này đặc hữu bộ kia, ban đêm mới tu luyện pháp môn. Theo Triệu Bình An tra hỏi, Khổ Nhạc cùng còn khuôn mặt, lần thứ nhất khẩn trương lên. Việc này một hai câu nói không rõ ràng. Hòa thượng kia chỉ vào phía sau núi chính điện, nói cho Triệu Bình An, bí pháp của chúng ta tu luyện, chỉ có ngài nhập đạo lĩnh hội mới biết được ảo diệu trong đó. Càng nhiều, trong chùa miếu cũng không thể nói. A Triệu Bình An đây là lần thứ nhất tiếp xúc đến trong chùa miếu này cấm kỵ. Xuất phát từ một cái hình sự trinh sát bản năng của con người, Triệu Bình An không tiếp tục đào xuống. Bởi vì hắn giáo quan đã từng nói, một cái cuối cùng đào hố người, không phải chôn địa lôi, chính là chôn mộ, hoặc chính là viết tiểu thuyết. Tóm lại chắc chắn khiến người hoài nghi, nhận người thoá mạng. Cho nên, công pháp cùng với có quan hệ với huyết thủ Bồ Tát chân tướng, chỉ có thể dùng những phương pháp khác đường cong điều tra. Lượn quanh một vòng sau, tay cụt tăng lại cung tiễn Triệu Bình An về tới chỗ ở của hắn. Lúc này, trong tiểu viện mặt khác hai bên hiên nhà hàng xóm đều tỉnh dậy. Cũng bởi vậy, Triệu Bình An vừa vào viện tử, đã nhìn thấy vô cùng một màn ly kỳ. Một cái bộ dáng tương đương không có trở ngại mỹ phụ nhân, vì gối cửa của bừng tây phía trước, không ngừng dập đầu, đồng thời ở trong miệng lẩm bẩm, lao ra. Cùng ta trở về đi. Trong nhà bạc Triệu gia nghiệp, không lo ăn uống, ngươi hà tất tại cái này tu cái gì Phật pháp, tổn thương cơ thể nữ nhân kia mỗi một câu nói, đều trên mặt đất đập một cái khấu đầu. Nhìn xem vô cùng thê thảm. Nhìn lấy mình trong viện cái này quan cảnh, Triệu Bình An không tốt hướng phía trước nhiều đi. Hắn kéo qua tay của Tăng, tò mò hỏi, này sao lại thế này? Đối với hỏi, cái kia tay của Tăng vui tươi hớn hở nói cho Triệu Bình An, ngươi cái này Tây Sương hàng xóm, là cái viên ngoại lang. Vốn là chỉ là ngơ ngơ ngác ngác sống sót, may mắn được chủ trì cùng Bồ Tát ngàn tay điểm hóa thụ điểm hóa viên ngoại lang từ đây xuất ra, đi theo Khổ Nhạc bọn hắn một lòng tu pháp hành nguyện. Nhưng những cái này thê thiếp không làm. Xem ra, đây là nhà hắn thê thiếp tìm tới cửa, phải khuyên gia chủ trở về chủ trì gia nghiệp. Tay cụt Tăng nói xong nhân quả, lại nói cho Triệu Bình An, ai? Thế nhân bị hư ảo sở mê, không hiểu duyên phận nha. Tối nay nàng nếu có thể tu lần trước, liền biết được Bồ Tát ngàn tay cái kia đại pháp ảo diệu. Triệu Bình An giải xong nhân quả, lại chỉ muốn đến hai cái từ bán hàng đa cấp, tẩy não. Nhưng dù sao hắn là mới tới tăng nhân, không thật nhiều xen vào. Thế là, Triệu Bình An đối với chuyện này từ chối cho ý kiến. Chỉ là cáo biệt tay của Tăng, tự mình dựa vào về tới chỗ ở của mình. Mới vừa vào cửa phòng, Triệu Bình An lần nữa bị cảnh tượng trước mắt lộng lộng. Trong phòng có một cỗ mùi thơm nhàn nhạt, tự mình đi lúc còn vô cùng sốc xếp gian phòng, không biết bị ai dọn dẹp chỉnh chỉnh tề tề. Đặc biệt là hắn trên cái giường lớn kia, không chỉ đệm chăn chồng cùng khối đậu hủ một dạng mỹ quan, hơn nữa tại trên gối đầu còn nhiều thêm một chồng bướm bức, tản ra yêu diễm lộc lẫy khăn đội đầu cô dâu. Cũng bởi vì khối kia nữ nhân dùng khăn cô dâu, gian phòng kia lập tức từ thiên phòng đã biến thành phòng cưới ý cảnh. Chương 38. Hàng xóm nhìn qua khối kia đỏ tươi, tơ vàng viền dịa khăn đội đầu cô dâu, Triệu Bình dàn xếp rắc tê cả da đầu. Cái đồ chơi này lại là Khổ Nhạc vợ hắn, nhưng nó không phải tại đêm qua liền để Khổ Nhạc đại sư cho nhà sao? Là Khổ Nhạc tìm chính mình lúc chơi đùa thất lạc ở nơi này. Không đúng, Khổ Nhạc không động cơ. Mặc dù rắc những thứ này hiện tượng có thể là tà ma chính mình làm, nhưng Triệu Bình An vẫn là càng muốn tin tưởng khoa học một điểm. Cho nên, hắn hướng về phía không khí đi Phật lễ, tiếp đó kêu, không biết là vị cao thủ kia, chiếu cố hàn xá, hỗ trợ sửa sang lại đệm chăn, còn xin đứng ra gặp một lần. Triệu Bình An câu nói này, là hắn thường dùng thăm dò, bản thân hắn đều không suy nghĩ có thể có đáp lại. Nhưng lần này, hết lần này tới lần khác có. A ngươi cái này đồ hổ cao tăng cũng bất quá như vậy. Theo câu nói này, một cái đỏ xám xen nhau cái bóng, đột nhiên từ trên xà nhà rớt xuống. Chờ đồ chơi kia đứng thẳng thân, Triệu Bình An mới nhìn rõ, đây là một cái giải tương đương có thể không thích hợp người. Đầu tiên, người này mặc quỷ nha môn quần áo. Cái này khiến Triệu Bình An lập tức biết, hắn hẳn là cùng Bạch Nha Đầu, Lục Đầu lĩnh bọn hắn một cái hệ thống con sai. Thứ yếu, cái này da người da trắng đoán, ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt mỉm cười, thân thể nhu hòa. Có thể nói nếu như không phải cổ của hắn kết, cùng với diêm mép, Triệu Bình An nhất định sẽ cho là da hỏa này là một cái cùng Bạch Nha Đầu một dạng xuất chúng mỹ nhân. Tại Triệu Bình An trong kinh ngạc, vị này trên xà nhà khách chẳng những chủ động nhân thân, còn thản nhiên tự báo ra khỏi nhà. Bị nhân họ Lữ, tên Phục Sơn, là quỷ nha môn công sai, nửa tháng trước tới này trong chỗ miếu. Người này liền ở tại Triệu Bình An sát vách buồn phía đông. Hai người bọn họ cũng là hàng xóm. Triệu Bình An tiếp đó vỗ tay chất vấn cái này nhân nói, nếu là hàng xóm nên chiếu cố lẫn nhau, đại nhân tại sao muốn nhập thất trộm cướp đâu? Ai bảo phòng trộm? Lữ Phụng Sơn vô cùng không hài lòng đỏ mặt cãi lại. Dạng như vậy giống nhau bị ủy khuất tiểu tức phụ, cũng làm cho Triệu Bình An nghiêm trọng hoài nghi giới tính chân thực của hắn. Hắn chỉ vào Triệu Bình An không nhiễm một hạt bụi phòng ngủ, phản bác, ngươi hòa thượng này chỉ có một thân giết hổ bản sự, cũng không biết được sạch sẽ vệ sinh, chỉ ở lại một ngày liền đem thật tốt tiền phòng làm cho cùng chuồn heo một dạng. Ta là thông cửa lúc ngẫu nhiên nhìn thấy, thực sự không vừa mắt, liền thuận tay cậy cửa, đi vào giúp ngươi thu thập một chút vệ sinh. Triệu Bình An nghe xong lời này, tương đương im lặng. Hàng này, có ép buộc chứng A, đây đều là thứ gì kỳ hoa hàng xóm. Mặc dù nhìn Lữ Phụng Sơn rất không vừa mắt, nhưng trở ngại hòa thượng thân phận, Triệu Bình An không muốn nhiều chuyện. Thế là, Triệu Bình An lần thứ hai chắp tay trước ngực, đối với người kia cười nói, bần tăng đa tạ. Ngài có thể đi, ta sẽ định thời gian kiểm tra thí điểm. Lữ Phụng Sơn một bên hướng về trốn đi, một bên lại cảnh cáo Triệu Bình An, nói cho ngươi, con người của ta tính nhẫn mại có hạn, ngươi đừng đều khiến tay ta ngứa. Nói xong, cố này không biết là cảnh cáo, vẫn là bảo mẫu tuyên ngôn đồ chơi, Lữ Phụng Sơn cũng lấy ra Triệu Bình An cửa phòng. Nhưng hắn đi chưa được mấy bước, liền lại quay đầu trở về. Chợt, hắn lại đối Triệu Bình An cười lạnh giảng, quang trò chuyện chuyện nhà, còn có làm việc nhỏ quên cùng ngươi sách. Quả nhiên còn có việc. Triệu Bình An liền biết, người này tự dưng xâm nhập, chuẩn không phải cho mình thu thập đệm chăn đơn giản như vậy. Thế là hắn cảnh giác hỏi, quan gia còn có cái gì chỉ giáo? Hạ, không phải cái đại sự gì. Tên kia đôi mắt đẹp nhất chuyển, cười ha hả nói cho Triệu Bình An, ta muốn giết ngươi. Một cái giết chữ, nói hời hợt. Đời này, Triệu Bình An lần đầu thấy cùng như vậy mà vô lễ người. Ngay cả huyết tổ hiện tại cũng không dạng này. Liền hướng Lữ Phụng Sơn điểm này, Triệu Bình An liền có đầy đủ lý do đối với hắn còn lấy màu sắc. Thế là, Triệu Bình An một mặt vận dụng ý niệm, lặng yên điều động trong ngực con vỏ vẽ. Một mặt lại không tiêu ngạo không tự ti vấn đối phương, ba này, quan gia nghĩ như thế nào giết người. Đối với hỏi, vị này quỷ nha môn quan sai hừ lạnh, bởi vì ngươi cướp ta trọng yếu nhất, vật quý nhất, cho nên đáng chết. Triệu Bình An nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra hắn chiếm vị tiên sinh này đổ chơi gì. Thế là hắn thử hỏi dò, có thể nói rõ một chút hay không? Lữ Phụng Sơn mắt trợn trắng, ngươi chiếm ta Hồng Nương Nương. Lời này thật đem Triệu Bình An kinh động. Hồng Nương Nương không phải con lão hổ sao? Chẳng lẽ? Triệu Bình An nhịn không được bổ não một đoạn nhân thú chi yêu khổ bức cố sự. Thậm chí hắn đều hoài nghi hắn giết cái kia hai cái tiểu lão hổ là gia hỏa này cùng Hồng Nương Nương em bé. Nhưng may mắn, sự tình cuối cùng là không có hướng cái kia hoang đường phương hướng phát triển. Lúc Triệu Bình An trầm mặc, Lữ đại nhân hướng Triệu Bình An tiết lộ hắn tới này hàng hộ tự chân chính nguyên do, cùng với hắn cùng Hồng Nương Nương quan hệ. Thì ra, gia hỏa này tới này trong chùa miếu, là chạy hỏi Bồ Tát ngàn tay muốn loại kia, có thể tăng lên trên diện rộng nội lực cố tùy đan tới. Hắn nhu cầu cấp bách những đan dược kia đến để thăng thực lực của mình, giết một cái cựu nhân. Nhưng bởi vì gánh vác sứ mệnh cùng công chức, hắn không thể dựa vào lấy sát hại thân thể phương thức đoạt được cố tùy đan. Cho nên, Lữ Phụng Sơn muốn thông qua thay chùa miếu diệt trừ hổ yêu phương thức tới thu được đan dược. Nhưng không biết là chút xui xẻo vẫn là thuần túy không đủ năng lực. Người này hơn nửa tháng chờ đợi, mấy lần cùng lão hổ giao thủ đều không thể đạt tới mong muốn. Ngược lại, hắn bởi vì thụ thương, binh khí bị hao tổn, gây không ít ngân lượng tiền vốn. Tối hôm qua, lão hổ lại tới. Lữ Phụng Sơn muốn định giết ra ngoài lại lớn làm một lần. Nhưng chưa từng nghĩ hắn mới vừa đi tới sân môn, đã nhìn thấy Triệu Bình An mang theo hai cỗ xác hổ nở mày nở mặt trở về. Đối với cái này, Lữ Phụng Sơn rất tức giận, rất bất bình. Hắn cho rằng Triệu Bình An là nhặt được hắn có sẵn quả đào. Cho nên, hắn liền nghĩ thông qua giết chết Triệu Bình An phương thức, tới thu được vốn thuộc về hắn đan dược. Con người của ta dạng công bằng, sẽ không làm đánh lén. Cho nên, ta sẽ cùng ngươi công bằng quyết đấu. Hiện ra binh khí a. Đang khi nói chuyện, Lữ Phụng Sơn hướng về phía Triệu Bình An, rút ra chính mình tùy thân bội kiếm. Hai thanh bóng loáng, chỉ có ép buộc chứng màn của mới xứng có, tuyệt đối cân đối tinh xảo hai đuổi kiếm. Triệu Bình An không muốn cùng hắn đánh. Vừa tới, giết người của triều đình cũng tốt, nhất là quyền hành quá lớn bị nha môn. Thứ hai, giết Lữ Phụng Sơn tất nhiên vận dụng đại lượng yêu thuật. Đến lúc đó hắn yêu nhân thân phận sợ là sẽ phải bại lộ. Tóm lại, Triệu Bình An chợt đổi sách lược, đại nhân không phải liền là muốn đan dược sao? Ta tặng cho ngươi chính là. Đang khi nói chuyện, Triệu Bình An thật đúng là đem chủ chỉ cho hắn một bao đan dược nhét vào Lữ Phụng Sơn trong ngực. Đột phát từ bi Triệu Bình An cũng không phải hảo tâm phiếm lạm, mà là có sâu hơn suy tính. Hắn kỳ thực là để cho Lữ Phụng Sơn làm chuột bạch. Bởi vì Triệu Bình An trông thấy đan dược kia sẽ tự mình ngoại ngoại thời điểm, liền đã thật không dám ăn hết. Nhưng bởi vì hồ nghi mà để đó không dùng quý báo tài nguyên cũng không tốt. Cho nên, lấy ra một khỏa giao cho Lữ Phụng Sơn để cho hắn thí nghiệm, xem hiệu quả mới quyết định là chính xác. Nếu như Lữ Phụng Sơn ăn hay chưa chuyện, Triệu Bình An lại ăn mặt khác một khỏa tăng thêm nội lực. Đây là chuyện tốt. Nếu như Lữ Phụng Sơn ăn đan dược, đồng thời bởi vậy chết, cũng là chuyện tốt. Song hỉ lâm môn sự tình, Triệu Bình An thích làm nhất. Nhưng tiếc là nha, Lữ Phụng Sơn không thích. Đối phương dù cho lấy được đan dược, cũng vô cùng cố chấp cự tuyệt đồng thời trả lại. Hắn còn rằng nói, ta là con sai, vô công bất thủ lộc. Huống hồ ngươi rõ ràng có hai khỏa, chỉ cấp ta một khỏa, cái này chưa hoàn mỹ, không đủ đối xứng. Triệu Bình An nghe vậy, lại có điểm đau lòng cái này ép buộc chứng thời kỳ cuối quỷ sai. Một người đến cùng trải qua cái gì bi thảm mới có thể biến thành như vậy chứ? Bất đắc dĩ, Triệu Bình An hỏi, vậy chúng ta biệt đấu mệnh được không? Có cái gì không thương tổn tính mệnh, còn có thể nhường ngươi nhận lấy ta viên thuốc viên này phương pháp sao? Không đấu võ đột nhiên, Lữ Phụng Sơn ánh mắt bên trong có quang. Hắn vua hót một cái, có. Hai ta đấu văn. Cái gì đấu văn? Đối câu đối. Triệu Bình An nghe Lữ Phụng Sơn nói lời như vậy, vậy mà không chút nào giác ngoài ý muốn. Dù sao, Lữ Phụng Sơn là một cái ngay cả tên đều giảng cân đối ép buộc chứng. Câu đối rất thích hợp hắn. Ta đối với thắng ngươi, ngươi đem hai quả đan dược đều cho ta. Ngươi đối với thắng ta, ta giúp ngươi làm một chuyện. Không. Hai chuyện. Nghe xong Lữ Phụng Sơn đề nghị, Triệu Bình An gật đầu một cái. Người hàng xóm này, thật có chút ý tứ. Hắn tựa hồ dị thường ưa thích hai cái số này. Chương 39. Tỷ thí Triệu Bình An là cẩn thận người, không thể đem hai quả đan dược đều cho Lữ Phụng Sơn. Cho nên, hắn đối câu đối rất chân thành. Gió đối với mây, hòa đối với thủy, hoàng tiểu đối với trà xanh, vịt cái cổ đối với đùi gà, nồi sắt đối với lớn Nga gặp tầm thường từng cặp không thể đánh bại Lữ Phụng Sơn. Triệu Bình An đông nhiên miệng bầu, dùng quá khứ lên đại học thấy qua tiết mục ngắn, cho Lữ Phụng Sơn lên độ khó. Thế là, Triệu Bình An có vê trên nói, một hương hai dặm trùng ba phu tử, không biết tứ thư ngũ kinh sáu nghĩa, dám dạy bảy, tám cửu tử, mười phần căn lớn. Lữ Phụng Sơn thuận miệng mà quay về, mười. Ngươi lặp lại lần nữa. Một hương hai dặm trùng ba phu tử, không biết tứ thư ngũ kinh sáu nghĩa, dám dạy bảy, tám cửu tử, mười phần căn lớn. Triệu Bình An lại nói một lần, Lữ Phụng Sơn vẫn như cũ đối không được. Lúc này Lữ Phụng Sơn hai mắt như nước trong veo, môi đỏ run rẩy, giống như một đầu bị hoảng sợ lâm đại ngọc, có một loại đặc biệt, vô năng cùng nộ đẹp. Điều này cũng làm cho Triệu Bình An lập tức đối với gia hỏa này chân thực năng lực có kết luận, lại đồ ăn lại mê. Bởi vì thực sự đánh không ra câu đối này về dưới, Lữ Phụng Sơn cuối cùng từ bỏ. Hắn căm tức nói cho Triệu Bình An, ta chịu vua, nhưng ta không phục. Ngươi nếu có thể nói ra cái này về dưới, ta liền đáp ứng giúp ngươi làm bá kiện. Không bốn kiện chuyện. Mười phong chín bẩn, gom góp 8 lượng 7 tiền 6 phần 5 hào 4 ly, còn trần trừ, nhất đẳng hạ lưu. Lữ Phụng Sơn trầm mặc, căm tức biểu lộ trở nên dịu dàng mà mê mang. Tiếp đó hắn ngẩng đầu, giống một người hầu gái như thế cười khổ, ngươi nói đi, cần ta giúp ngươi làm cái gì? Nhưng nhất thiết phải bốn kiện, không cho phép số lẻ. Triệu Bình An thấy đối phương cứng rắn như thế, không tốt từ chối nhã nhặn. Có thể. Triệu Bình An bây giờ ăn no bụng, mà cấm, có vẻ như không có gì cần đặc biệt cầu người. Cho nên tại dạ nửa ngày sau, vừa nghĩ đến một kiện hắn miễn cưỡng cảm thấy hứng thú chuyện. Ân, trước ngươi nói dùng cố tủy đan đến để thăng nội lực, là vì báo thủ. Là thù ván gì? Ai dám chọc quan gia ngài đâu? Lữ Phụng Sơn thở dài. Tiếp đó hắn nói cho Triệu Bình An, muội muội ta, hắn bị người giết một nửa. Giết một nửa. Triệu Bình An mặt mũi tràn đầy tiêu khóc, tiếp đó lại hỏi, bị ai nha? Cái gì là giết một nửa? Đối với cái này, Lữ Phụng Sơn không có giảng giải. Hắn chỉ nói là, có thể giết người một nửa, chỉ có thiên hạ đệ tam cùng đệ tứ sát thủ. Xuân Miên bất giác hiểu tam tịch cùng tứ tịch. Bất đại, bất tiểu. Bất đại, bất tiểu. Triệu Bình An nghe xong này đối tên, kinh hãi trong lòng cùng phẫn nộ cùng một chỗ dâng lên. Xuân Miên bất giác hiểu, tổ chức sát thủ này là khắc vào Triệu Bình An trong xương cốt sợ hãi. Bọn hắn một ngày không chết hết, đối với Triệu Bình An truy sát cùng tàn sát cũng không có dừng lại thời điểm. Lần nữa nghe thấy địch nhân tên, Triệu Bình An tự nhiên nghĩ muốn hiểu rõ càng nhiều. Thế là hắn mượn lời nói thế giả vợ bình thản hỏi, bất đại, bất tiểu là người nào? Tại sao muốn giết muội muội của ngài? Lộ bụng. Một tiếng vang dọn. Theo động tĩnh này, Lữ Phụng Sơn dưới chân cục gạch vậy mà ứng thanh màn át. Cái này khiến Triệu Bình An vừa kiến thức Lữ Phụng Sơn nội lực, cũng làm cho hắn kiến thức Lữ Phụng Sơn đúng Xuân Miên bất giác hiểu phẫn nộ. Chỉ bằng điểm này, Triệu Bình An liền giác ra hỏa này cũng có thể dùng làm đối kháng những sát thủ kia cường biện. Tức giận sau, Lữ Phụng Sơn nói cho Triệu Bình An, năm trước, bất đại, bất tiểu hai cái hỗn đản, trong vòng một đêm chu diệt Giang Châu đạo Khánh Dương huyện tất cả mọi người ở trong đó, liền có Lữ Phụng Sơn muội muội. Vì cho em gái báo thù, hắn xài hết tất cả tiền tài, mới gia nhập chuyên môn đối phó yêu nhân quỷ nha môn. Lại về sau, bởi vì tuyến báo cùng Triệu gia bị diệt môn sự tình, Lữ Phụng Sơn truy tìm bất đại, bất tiểu hai cái sát thủ tới Quỷ Châu. Hắn cho là mình cuối cùng có cơ hội báo thù. Nhưng thật coi hắn cùng Quỷ Nha Môn huynh đệ tiếp xúc đến Xuân Miên bất giác hiểu vụ án, hắn phát hiện mình sai. Dù cho chỉ là nhìn qua đám gia hỏa này làm ác lưu lại di hải, hiện trường, Lữ Phụng Sơn đều hù đến run tay. Thật sự chỉnh thôn, chỉnh thành, chỉnh phủ người chết. Nửa tháng không đến, lớn như vậy Triệu gia, cái kia đã từng xưng vương một phương, tay cầm 10 vạn hùng binh tiết độ sứ gia tộc, đã bị những sát thủ kia giết sạch. Lúc này, Lữ Phụng Sơn mới hiểu được, hắn cùng bất đại, bất tiểu thực lực chênh lệch quá lớn. Chớ đừng nói chi là cùng bọn hắn thủ tịch Xuân Nhi Nhi so. Tại những này yêu nhân trước mặt, Lữ Phụng Sơn lòng tràn đầy cảm giác bất lực. Cho nên, hắn mới bước lên bị Quỷ Nha môn trừng phạt phong hiểm, tự mình đi tới nơi này chỗ miếu, tìm kiếm ở đây nổi tiếng nhất đan dược, tăng cường chính mình. Cố Thủy Đan Triệu Bình An hỏi, dựa vào hai quả đan dược, liền có thể nhường ngươi đủ mạnh, đi giết yêu nhân. Có lẽ không thể, nhưng Lữ Phụng Sơn tự giễu cười, nhưng nghe nói nuốt đan dược kia, có thể khiến người ta ngắn ngủi quên sợ hãi. Dạng này, Lữ Phụng Sơn chí ít có vung đao đối mặt dũng khí. Nghe xong Lữ Phụng Sơn lời nói, Triệu Bình An vì hắn cảm thấy bi ai. Cùng lúc đó, Lữ Phụng Sơn chửi mắng lên những cái kia cực kỳ tàn ác sát thủ. Có lẽ còn có chính mình. Bất đại, bất tiểu, vương bắt đạn, còn có thủ tịch Xuân Nhi Nhi, hai chỗ ngồi ngủ nhi, không khuôn mặt. Ta Lữ Mỗ sớm muộn bắt các ngươi thi thể, tế điện muội muội ta. Lữ Phụng Sơn mà nói, cũng là Triệu Bình An tiếng lòng. Nhưng tiếc là hắn không thể biểu lộ ra. Cho nên, hai tay của hắn chắp tay trước ngực nói, thí chủ, hoàn toàn tương báo khi nào. Cho nên giết người không bằng chu tâm a. Đại sư nói rất đúng. Lữ Phong Sơn đỏ mắt, chờ ta đem cái kia hai cái yêu vật bắt, nhất định tự tay moi tim, tế người nhà của ta. Triệu Bình An lại vội vã vã hỏi, đúng thí chủ. Ngươi nói nửa ngày yêu nhân, cái này bất đại, bất tiểu bọn hắn đến cùng có cái gì năng lực, vậy mà có thể trong vòng một đêm tàn sát sạch toàn huyện nhân khẩu. Những thứ này yêu nhân năng lực, so Hồng Nương Nương cái này yêu thú như thế nào? Đối với hỏi, Lữ Phụng Sơn nghiêm túc trả lời, yêu nhân bản sự là triều đình cơ mật, ta không thể nói loạn. Ta chỉ có thể nói, hai tên kia giỏi về dùng đao, Hồng Nương Nương bản sự cùng bất tiểu năng lực 8 lạng nửa cân, đến nỗi bất đại không khách khí nói, 10 cái Hồng Nương Nương cũng tuyệt không phải bất tiểu đối thủ. Chính là bởi vì bất tiểu tồn tại, hai người bọn họ cái mới có thể cả huyện chỉnh thành giết người. Triệu Bình An nghe xong những thứ này, trong lòng cảm giác nặng nề. So Hồng Nương Nương còn mạnh hơn, so cái kia ba con lão hổ còn đáng sợ hơn tồn tại. Gia hỏa này còn là người sao? Triệu Bình An vốn còn muốn hỏi nhỏ, nhưng lúc này Lữ Phụng Sơn đã bị hắn hỏi mặt mũi tràn đầy cảm giác bị thất bại, rõ ràng không muốn nói thêm gì nữa. Thấy hắn như thế, Triệu Bình An chi đạo nên có chừng có mực. Thế là Triệu Bình An đứng dậy chuẩn bị tiễn khách, nhưng Lữ Phụng Sơn lại không buông tha. Cái này ép buộc chứng thời kỳ cuối gia hỏa, nhất định phải Triệu Bình An hỏi lại hắn một kiện sự tình khác. Hắn còn nói mình có thể thiếu người hai cái hứa hẹn, bốn cái hứa hẹn, nhưng chính là không thể thiếu ba cái. Bằng không, không đối xứng. Triệu Bình An cực kỳ không hiểu người này là thế nào biến thành cái tính tình này. Liền hơi do dự sau, Triệu Bình An thật đúng là nhớ tới hắn có chuyện, hẳn là lập tức hỏi một chút. Chuyện này chính là chính mình trên giường lớn cái kia khăn đội đầu cô dâu. Bởi vì đột ngột xuất hiện khăn đội đầu cô dâu, hắn rất tự nhiên nhớ tới chính mình dọc theo con đường này đoán gặp tà ma. An ngón tay người Triệu ra, khổ nhạc đại sư con dâu, còn có ngọa ngoại đan dược. Mỗi lần xuất hiện những thứ này tà ma, Triệu Bình An tổng là sẽ gặp phải một chút chuyển ngoặt thậm chí nguy cơ. Hắn khẩn cấp muốn biết ở trong đó quan hệ nhân quả. Mang theo ý nghĩ này, Triệu Bình An lại hỏi Lữ Phụng Sơn đạo: "Lữ đại nhân, các ngươi quỷ nha môn chuyên môn đối phó tà ma, cho nên có hay không thông linh tà ma, hoặc để cho tà ma hiện hình pháp môn?" Lữ Phụng Sơn gật đầu: "Có một chút, có thể hay không dạy ta một chút?" "A." Lữ Phụng Sơn mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn, ngươi cũng đánh bại hổ yêu lớn như thế tà ma, lại công pháp đơn giản như vậy cũng không biết. Triệu Bình An cười khổ giảng giải: "Ta hàng phục yêu vật là bởi vì có Phật hiển linh, nhưng Phật rất bận rộn, không có khả năng cuối cùng chiếu cố ta cái này, cho nên học thêm không có chỗ xấu." Đang khi nói chuyện, Triệu Bình An lại giả thiết, cũng tỉ như một cái tà ma bám vào tại trên quần áo. Làm như thế nào để cho nàng hiện hình đâu? Dễ làm. Lữ Phụng Sơn cười đáp ý, ta giáo đại sư một cái gặp quỷ biện pháp. Bất quá hai ta sớm đã nói, ngươi nếu như bị hù chết, nhất thiết phải để cho ta giúp ngươi làm hai chuyện. Đào cung trôn. Dạng này, Lữ Phụng Sơn liền không nợ hắn. Chương 40. Thi tiên Lữ Phụng Sơn dạy Triệu Bình An một cái nửa đêm dùng tấm gương gặp tà ma biện pháp. Biện pháp này, cần chế tạo một loại đơn sơ chiếu yêu kính. Cụ thể phương pháp luyện chế, cần dùng gương đồng, ngọn nến, chậu rửa mặt, cái kéo, lược, cùng với Triệu Bình An chính mình ba cây tóc thi triển. Nói xong làm phép đồ vật, Lữ Phụng Sơn lại nói cho Triệu Bình An, cái này biện pháp thích hợp nửa đêm sử dụng, đơn giản dễ học, chỉ cần không phải đặc biệt cường hãn tà ma, nhất định sẽ hiện hình. Hơn nữa mấu chốt nhất, đạo cụ đơn giản, mang bên mình liền có. Như thế nào, rất không tệ chứ? Triệu Bình An nghe xong Lữ Phụng Sơn lời nói, không nói tiếng nào. Hắn chỉ là yên lặng sờ đầu chọc của mình một cái. Ai u ta như thế nào đem vụ này quên? Lữ Phụng Sơn một mặt tiếc nuối cười, tiếp đó đưa tay lấy ra túi. Giây lát, Lữ Phụng Sơn từ trong túi lấy ra một cái bao bố, giao cho Triệu Bình An. Triệu Bình An mở ra bao vải, phát hiện bên trong để hai cây đen như mực dây thừng. Cái này dây thừng lớn bằng một cái, độ dài cánh tay, khuynh hướng cảm xúc có điểm giống dây thun, thân xúc tính rất tốt. Chỉ là ở giữa là trống không, tựa hồ có cái gì tâm hoạch một loại đồ chơi bị bớt đi. Triệu Bình An nhìn qua căn này dây thun hoang mang hỏi Lữ Phụng Sơn, đây là cái gì dây thừng? Cùng ta thông linh tà ma có cái gì liên quan? Lữ Phụng Sơn giảng giải, đây không phải dây thừng, đây là hai sợi tóc. Tóc. Triệu Bình An nhìn qua những thứ này chừng ngón cái to đồ chơi, líu lưới, hai tóc có thể mọc thô như vậy? Còn run tóc? A. Triệu Bình An ánh mắt càng thêm kinh ngạc. Hắn vội hỏi, chúng ta nơi này còn run tóc dài an? Bao lớn con run có thể mọc ra như thế to tóc? Lữ Phụng Sơn thiếu đáp, tầm thường sẽ không, nhưng cấm địa ngoại trừ. Sau đó, Lữ Phụng Sơn hướng mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên Triệu Bình An hiện bãi một trận, tiết lộ một chút chỉ có quỷ nha môn mới nắm giữ bí văn. Mặc dù hắn nói rất bị mờ, nhưng Triệu Bình An bởi vì cùng Bạch Nha Đầu, Lục Đầu Lĩnh tiếp xúc qua nguyên nhân, nghe vẫn là đã hiểu hắn những cái kia lời nói hạch tâm ý tứ, thì ra, trong miệng hắn cấm địa kỳ thực chính là quốc sư phong ấn huyết tổ huyết vực. Lúc năm ngoái, có một đầu con run quái từ phong ấn huyết tổ huyết vực bên trong trốn thoát. Lữ Phụng Sơn tham gia cùng lần kia chân yêu, mới thu được cái này hai sợi tóc. Loại này con run tóc gầm khí nặng, lấy ra thay thế tóc của ngươi cách làm thông linh, rất thích hợp. Lữ Phụng Sơn giải thích xong, lại bổ sung, tặng cho ngươi ma pháp, liền xem như ta bán cho ngươi một quả cân tình. Bọn ngươi tình góp đủ hai cái, ngươi cùng nhau đưa ta. Đa tạ, đa tạ. Triệu Bình An thu hồi con run tóc, sau đó lại có chút cảm thấy hứng thú hỏi hắn một câu, cái này con run quái tóc đều như vậy thô to, thân thể đâu? Ta không nhìn thấy. Đối phương tiếp nối trả lời, từ cấm địa đi ra ngoài yêu vật, chỉ có quốc sư cùng trấn ma ti có thể xử lý. Chúng ta quỷ nha môn chỉ là phụ trách giải quyết tốt hậu quả làm việc vặt, bất quá Lữ Phụng Sơn từng nghe trấn ma ti một cái lao hộ pháp nói qua, huyết vực này sinh vật, bởi vì huyết tổ tồn tại, đều sinh ra kỳ quái nhiều sóng. Cũng tỉ như cái kia con run quái, không chỉ dài lớn, hơn nữa chạy nhanh, cơ thể cứng rắn, vẫn yêu ăn thịt người. Bọn hắn từng tại con run quái trong bụng, duy nhất một lần liền phát hiện qua mấy trăm hơn ngàn người thi hải. Triệu Bình An nghe xong lời này, có chút nghĩ lại mà sợ. Dù sao, hắn cũng là cùng huyết tổ sức mạnh tiếp xúc thân mật yêu nhân. Nếu như lực lượng này mặc kệ phát triển, hắn cũng biết biến thành vô kiểm giác cùng con run quái vật như vậy an. Không dám tưởng tượng. Một trận lanh chiến sau, Triệu Bình An từ chối tiếp khách. Hắn đưa tới đi Lữ Phụng Sơn liền nhanh lên đem khăn đội đầu cô dâu, con run tóc ôm vào trong lòng, tiếp đó đặt mua vật kiện khác, chuẩn bị thông linh tà ma. Tiến tới hiểu rõ khăn đội đầu cô dâu đi theo chính mình nguyên nhân. Nhờ vào chính mình giết hổ công vân Triệu Bình An cư nhà ở giữa dụng cụ rất đầy đủ. Gương đồng, ngọn nến, chậu rửa mặt, cái kéo đều có, duy chỉ có thiếu khuyết một thanh lượng. Bất đắc dĩ bên trong, Triệu Bình An đành phải đi ra ngoài tìm cái kia không răng cửa thị nữ mà dùng. Một đường hỏi thăm tới, Triệu Bình An tại hậu điện phụ cận tìm được cái kia không răng cửa thị nữ, lời thuyết minh ý đồ đến. Thị nữ người đối với Triệu Bình An từ đầu đến cuối rất không tệ, đối với lược công dụng mảy may không hỏi nhiều. Nàng có chút hào phóng đem chính mình lược đưa cho Triệu Bình An. Chỉ là trước khi rời đi, lại một lần mong đợi hỏi Triệu Bình An tham không tham dự tối nay tu luyện. Đối với cái này, Triệu Bình An từ chối cho ý kiến. Hắn chỉ là nói cho nàng, ta nếu là đi, chắc chắn tìm ngươi luyện. Chỗ trống răng thị nữ nghe vậy, tràn ngập mong đợi cười. Nhưng nàng nụ cười, ngược lại để cho Triệu Bình An cảm nhận được càng lớn bất an. Bởi vì tại thị nữ kia cười trúng chím trong nháy mắt, Triệu Bình An lờ mờ từ nàng thiếu khuyết răng sữa trong miệng. Trông thấy tựa hồ có cái gì đang ngọng ngậy. Vật kia đỏ tươi, tuyệt không phải đầu lưỡi. Lại là tà ma sao? Có vẻ như trông thấy tà ma tần suất càng lúc càng nhanh. Tại thần trí chịu ảnh hưởng phía trước, nhất thiết phải nhanh chóng làm rõ ràng điều này có ý vị gì. Mượn được lực trở về, Triệu Bình An lập tức khai kiền. Vừa đến Lữ Phụng Sơn nói tới ban đêm canh giờ, Triệu Bình An liền đem con giun tóc cắt xuống vài miếng, kéo nát, bỏ vào trong nước, rửa sạch tấm gương. 9981 lượt sau, hắn lấy ra tấm gương, đến lúc này, một cái đơn sơ chiếu yêu kính làm thành. Tiếp đó, hắn đốt đến, đem gương đồng phản ra ánh đến chiếu rọi tại cái kia cuối cùng đi theo chính mình khăn đội đầu cô dâu bên trên. Lập tức trông thấy cái kia khăn cô dâu, không có gì biến hóa. Rất lâu đi qua, mặc kệ là trong gương, vẫn là tấm gương bên ngoài, cái kia diễm hồng sắc khăn cô dâu cũng không có xuất hiện tà ma thực thể. Hoàn toàn không giống với Lữ Phụng Sơn nói tới nha. Lại hoặc là bám vào tại trên khăn đội đầu cô dâu này tà ma rất mạnh, cương đại đến chiếu yêu kính không thể hiện hình. Mặc dù trong lòng có nói thầm, nhưng lần thứ nhất sau khi thất bại, Triệu Bình An cũng không có từ bỏ. Hắn nâng lên khăn đội đầu cô dâu, nghiên cứu chính mình thông linh chỉnh tự chỗ sơ xuất. Nhìn qua cái kia khăn đội đầu cô dâu, Triệu Bình An mới đầu không có phát hiện có vấn đề gì. Thẳng đến, hắn ngẫu nhiên thông qua khăn đội đầu cô dâu cái kia nửa trong suốt sa ti, nhìn thấy tay của mình. Tơ lụa sau, Triệu Bình An tay vừa mềm vừa trơn, mềm mại không xương. Hơn nữa lúc trước bởi vì cùng lão hổ quyết đấu mà sinh ra vết sẹo thật nhỏ cũng không có. Cái này rõ ràng không phải là tay của mình oa. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ nhìn qua hồng cái đầu hạ lọc qua đặc biệt bàn tay, Triệu Bình An sinh ra một cái ý tưởng to gan. Chẳng lẽ cái này khăn đội đầu cô dâu có một loại nào đó giống lọc kính kỳ diệu hiệu quả? Thông qua cái này lọc kính, Triệu Bình sao có thể trông thấy không giống nhau thế giới? Mang theo ý nghĩ này, Triệu Bình An đem khăn đội đầu cô dâu thấp thỏm cầm lấy, đồng thời cuối cùng bao trùm tại trên mặt của mình. Hắn xuyên thấu qua khăn đội đầu cô dâu sợi tơ khe hở, quan sát đến thế giới này. Rất nhanh, hô hấp của hắn đột nhiên ngừng. Triệu Bình An phát hiện, ở đó thông linh tà ma trong gương đồng, vốn phải là chính mình đoàn tọa vị trí, lúc này lại ngồi ngay thẳng một cái mang theo khăn đội đầu cô dâu, mặc hồng áo cưới nữ tử. Nữ tử này quần áo trên người, cùng cổ nhạc đại sư nàng con dâu gì vật giống nhau như lúc. Nhưng, đó cũng không phải Triệu Bình An hô hấp đột nhiên ngừng, thần sắc khẩn trương nguyên nhân. Hắn hô hấp đình trệ nguyên nhân chân chính là, cái kia trên gương đồng, chẳng biết lúc nào nhiều hai hàng thanh tú chữ viết. Hai hàng viết chưa khô giáo chữ viết, ta không phải là tà ma, ta là thi tiên. Chương 41. Huyết viết chữ nhìn qua cái kia huyết viết màu đỏ, Triệu Bình An vốn là rất kiên cường tâm, cũng không nhịn được mãnh liệt giật một cái. Hắn lấy xuống loại bỏ tầm mắt khăn đội đầu cô dâu. Tiếp đó, cái kia trong gương đồng áo bào đỏ nữ cùng với huyết sắc chữ viết biến mất. Trong phòng chỉ có chính mình, phản phất cái gì đều không phát sinh. Thi tiên Triệu Bình An nhớ tới cái này xa lạ từ ngữ, cuối cùng xác nhận. Hắn quả nhiên lại bị vật gì đó cuốn lên. Theo lý thuyết, hắn nên sợ. Nhưng vừa vặn tương phản, Triệu Bình An tại phút chốc tự hỏi sau, khóe miệng ngược lại liền tới. Bởi vì cuốn lên hắn đồ vật đã rất nhiều. Huyết tổ nguyên rủa, bỏ chết ra rủ, Xuân Miên bất giác hiểu. Bây giờ có thêm một cái thi tiên, ngược lại giác hời hợt. Hơn nữa, Triệu Bình An giác thứ này có vẻ như trong ngắn hạn sẽ không cần mạng của mình. Bằng không tại lần thứ nhất gặp lão hổ thời điểm, đồ chơi kia chắc chắn liền sẽ bỏ đá xuống giếng. Có điều phán đoán này, Triệu Bình An tâm rất nhanh trầm xuống. Tiếp đó, chính là đúng thi tiên thêm một bước thăm dò. Vì cùng thi tiên giao lưu, Triệu Bình An lại một lần chậm rãi giơ lên cái kia khăn đội đầu cô dâu. Áo đỏ nữ quỷ xuất hiện lần nữa. Một phen thăm dò sau, Triệu Bình An phát hiện nữ quỷ cũng sẽ không theo động tác của mình mà lắc lư, cho nên nàng từ đầu đến cuối cùng Triệu Bình bảo an nắm lấy một loại mịt mù khoảng cách, để cho Triệu Bình An nhìn không rõ ràng mặt của nàng. Đến nỗi những cái kia trên gương chữ viết, thì theo thời gian trôi qua, dần dần trở nên nhạt, đến mức tiêu thất hoàn toàn không có. Triệu Bình An rất muốn biết cái này thi tiên xuất hiện động cơ, cho nên Triệu Bình An mở miệng thử hỏi dò, ngươi tìm ta có việc? Trong gương đồng áo đỏ nữ khẽ gật đầu. Triệu Bình An lại thêm một bước hỏi, chuyện gì? Hai lần vấn đề, cái kia gương đồng cũng không có hiện lên chữ viết. Nữ quỷ chỉ là nghiêng người sang, tiếp đó vô vỗ chính mình đoàn tọa giường chiếu. Ý tứ này tựa như là hy vọng Triệu Bình An hòa nàng ngồi hàng. Đêm hôm khuya khoắt, bị nữ quỷ mời ngồi chung một cái giường, Triệu Bình An trong lòng rất chán ghét. Hơn nữa nhớ không lầm, nàng thế nhưng là khổ nhạc đại sư con dâu, là Triệu Bình An tẩu tử. Như thế luận xuống, Triệu Bình An nếu như làm như vậy, tám thành sẽ phá giới. Xuất phát từ một cái thật tăng nhân giác ngộ, Triệu Bình An lập tức vỗ tay nghiêm mặt nói, ngã Phật từ bi, người xuất gia không gần nữ sắc. Nữ thí chủ nếu là không có chuyện gì, từ lâu tới, đến nơi lâu a. Khăn đội đầu cô dâu nữ nhân nghe xong Triệu Bình An lời nói, trầm mặc thật lâu. Tiếp đó nàng lắc đầu, nghĩ khắp nơi trong phòng mình không đi. Cái này, để cho Triệu Bình An có chút ngộng. Triệu Bình An cũng không có cùng loại này thi tiên đối kháng kinh nghiệm. Ở đây cũng không phải Bạch Xà chuyện thế giới. Bởi vì trời sinh đối với yêu vật ý, Triệu Bình An quyết định tới cứng trước tiên nắm giữ chủ động. Ngươi đừng không biết điều. Đang khi nói chuyện, Triệu Bình An giơ cái kia khăn đội đầu cô dâu, hướng ngọn đến phương hướng di động. Tiếp đó hắn dựa theo quan sát của mình, phỏng đoán, uy hiếp ngược lại đối phương nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nếu là không nói, ta liền đem cái này khăn cô dâu đó đi. Triệu Bình An giác cái đồ chơi này là dựa vào quần áo tồn tại. Nó không còn dựa vào chi vật, khả năng cao sẽ biến mất hoặc lùi bước. Phía trên chỉ là suy luận. Bất quá Triệu Bình An suy luận, rất nhanh đến mức đến nghiệm chứng. Theo động tác của hắn, cái kia ngồi ngay ngắn ở trên giường lớn áo đỏ nữ cấp tốc đứng dậy. Tiếp đó, nàng vậy mà quỳ xuống, không ngừng hướng Triệu Bình An dập đầu. Đó là một bộ rất tràn diện kinh tâm động phách. Bởi vì nữ nhân này một bên dập đầu, cái kia hồng cái đầu hạ bên cạnh, còn một bên thẩm thấu ra máu tươi cùng đầu óc. Ngoại trừ máu tươi cùng óc, nữ nhân kia đầu hình dáng còn tại khoa trương biến hình. Thế là, Triệu Bình An đã hiểu. Nữ nhân này xương đầu, chắc chắn sớm bị đồ vật gì nện vào nháo loạn. Từ trong hồng nắp mong qua cái này dọa người tràn diện, Triệu Bình An tâm kinh run rẩy. Hắn thậm chí có chút không biết rõ, trước mặt mình cái này nữ quỷ, đến cùng là đang hướng về mình cầu xin tha thứ, vẫn là uy hiếp. Bởi vì thực sự không biết đối phương ý tứ, Triệu Bình An lựa chọn tiếp tục quan sát. Thi tiên đại khái dập đầu 20-30 lần sau, đột nhiên dừng lại. Lập tức, nàng lại tại trong Triệu Bình An kinh chừng, duỗi ra chính mình trắng liếu ngón tay. Làm một kiện để cho Triệu Bình An càng thêm bất ngờ chuyện. Nàng vậy mà lấy tay dính máu trên đất dịch cùng náo dịch, chậm rãi nhấc lên, trong không khí khoa tay, viết đồ vật gì. Kéo kẹt kích theo động tác của nàng, Triệu Bình An trước mặt gương đồng phát ra móng tay róc thịt cọ sắc bén dị hưởng. Đồng thời hiện ra cái này đến cái khác chữ. Nhìn qua chữ bằng máu, Triệu Bình An thở dài một hơi. Thì ra nàng không phải tự sát hoặc cầu xin tha thứ, nàng chỉ là không có mực nước. Rất nhanh, trên gương lại một lần hiện ra hai hàng huyết sắc văn tự, đừng tin nó. Câu này không đầu không đuôi mà nói, rất ý vị sâu xa. Đừng tin nó. Tin ai nha? Hơn nữa nàng dùng chính là nó. Cái này biểu thị, đối phương chỉ đại hẳn là không phải người chi vật. Nhưng nếu như là phi nhân chi vật, cái kia Triệu Bình An nhưng là càng không tốt hiểu được. Dù sao lúc này Triệu Bình An thân bên cạnh duy chỉ có không thiếu, chính là loại vật này a, cái này nó có thể là huyết tổ, có thể là bọ chét ra rủ, thậm chí có thể là Lữ Phụng Sơn, dù sao gia hỏa này giáo điều thật giống như một đài máy móc. Rất ai nói lời đều so với hắn khéo đưa đẩy. Nhưng mặc kệ cái này nó chỉ đại chính là cái gì, Triệu Bình An lại bởi vì đi qua gặp tà kinh nghiệm cùng lý luận suy luận, có một cái vô cùng minh xác báo trước. Đó chính là cái này nó lập tức liền muốn tới. Hơn nữa, cái này nó có vẻ như sẽ cho mình hạ đạt một loại nào đó chỉ thị. Theo đăm chiêu, Triệu Bình An nội tâm đã thời gian dần qua lên một tầng khẩn trương. Vốn lại ở thời điểm này, phòng của hắn môn vang lên liên tiếp tiếng đánh. Ba ba ba. Bình An sư phụ. Là ta. Cái kêu gọi là không răng cửa thị nữ phát ra. Bởi vì thị nữ ba ngày biểu hiện, Triệu Bình An cho là đối phương là tới mời chính mình đi chính điện tham dự bản tự đặc biệt ban đêm tu luyện. Cho nên, hắn cười khanh khách mở cửa. Tiếp đó, hắn phát hiện người trong viện hơi nhiều. Lúc này, Triệu Bình An gian phòng bên ngoài đèn đuốc sáng trưng. Đầu người huyên náo. Có khổ nhạc đại sư, không răng cửa thị nữ, thiếu lô núi võ tăng. Thậm chí hàng hổ tự chủ cầm bản tôn, cũng đứng tại bên ngoài. Chỉ là rất kỳ quái. Gặp lại chủ trì, hắn đã đổi hai cái tỷ nữ, đổi từ hai cái võ tăng đỡ lấy chính mình. Cái kia chủ trì nhìn thấy Triệu Bình An sau đó, cười ha hả hướng Triệu Bình An đi Phật lễ. Người còn lại thì mang theo hoặc e ngại, hoặc thần sắc hâm mộ, hướng Triệu Bình An đi long trọng nhất quỷ bái Phật lễ. Trong chốc nhóm này, Triệu Bình An phảng phất là cái này trong chùa miếu trọng yếu nhất, tôn quý nhân vật. Cũng làm cho Triệu Bình An giác, đêm nay xảy ra đại sự. Tại Triệu Bình An thời điểm kinh ngạc, chủ trì thì nói cho một mặt mộng Triệu Bình An, chúc mừng đại sư, chúc mừng đại sư. Triệu Bình An giác đối phương càng ngày càng không đúng vị. Nhưng hắn vẫn là cười trở về, hà hỉ chi có. Tối hôm qua, Bồ Tát ngàn tay cho ta báo mộng. Lao chủ trì dùng âm thanh kích động nói cho Triệu Bình An, Bồ Tát nói, ta hẳn là đem hàng hộ tự chủ cầm ý bắt truyền thụ cho ngươi. Ân. Triệu Bình An khẽ nhíu mày. Cùng lúc đó, chủ trì phổ độ thượng nhân kéo lại Triệu Bình An tay, lại thúc giục hắn nói, việc này không nên chậm trễ. Tiểu sư phụ bây giờ liền theo ta đi chính điện, a ta lập tức liền đem cái này chùa miếu tất cả bản sự, đan dược, điển sản ruộng đất đều truyền thụ cho ngươi. Việc này rõ ràng không thích hợp. Thế là hắn cẩn thận hỏi, chủ trì, ngay lời này, đến cùng là ý của chính ngươi, vẫn là Bồ Tát ý tứ. Đối với hỏi, phổ độ thượng nhân dùng như được giải thoát khẩu khí nói cho Triệu Bình An, đương nhiên là Bồ Tát ngàn tay ý chỉ. A Triệu Bình An nhiên. Hắn rốt cuộc biết cái kia nữ quỷ quần áo đỏ chỉ đại nó đến cùng là cái gì đồ chơi. Nhưng dù cho như thế, sự tình vẫn như cũ rất khó lựa chọn. Một cái nữ quỷ, một cái Bồ Tát. Triệu Bình An tin tưởng ai, có vẻ như đều có nguy cơ. Lại hoặc là, nó hai cái đều đang cấp chính mình vào hố. Đem chính mình đẩy hướng một loại nào đó tình cảnh vạn kiếp bất phục. Chương 42. Đừng tin nó một cái Bồ Tát, một cái nữ quỷ. Một cái muốn thu chính mình làm chủ trì, một cái muốn chính mình đừng tin nó. Ta nên tin ai? Đang chủ trì thượng nhân cùng khổ nhạc cùng còn đám người chú ý, Triệu Bình An lựa chọn nghiễm nhiên lưỡng nan. Cái kia Bồ Tát không phải cái gì tốt thần. Triệu Bình An từ vừa mới bắt đầu cũng không tin ăn thịt người huyết đục làm việc ra hỏa, có thể bị gọi Bồ Tát. Đến nội nữ quỷ kia, một đường theo tới, lúc nào cũng lờ mờ đùa Triệu Bình An, vốn không biết là địch hay bạn. Chỉ là quang thân phận của nàng liền mười phần khả nghi, thi tiên. Cái này hình như là hoàn toàn khác với tà ma một loại tồn tại. Ngay cả chiếu yêu kính cũng không thể nhường hắn biểu hiện chân thân. Triệu Bình An tất nhiên liền thi tiên là cái gì đều còn không rõ ràng, làm sao đàm luận tin tưởng. Phật ra. Ngay tại Triệu Bình An do dự lúc, chỉ còn lại hai đầu ngón tay khổ nhạc đại sư, hướng Triệu Bình An mặt mũi tràn đầy hâm mộ mời, có thể làm trong miếu chủ trì. Đây chính là mười thế đã tu luyện phúc phận. Ngài nhanh lên đáp ứng a. Cung nên đại sư kế thừa y bát. Không răng cửa thị nữ hướng Triệu Bình An quỳ lạy dập đầu. Cung nên đại sư kế thừa y bát tất cả võ tăng, thậm chí bao gồm cái kia hai cái giữ cửa, cũng hướng về phía Triệu Bình An quỳ xuống lạy. Dùng sức dập đầu. Thật phàm phất. Triệu Bình An làm chủ trì là bị Bồ Tát chọn chúng thiên mệnh. Nhưng Triệu Bình An không có hưng phấn, bởi vì thực tế đã không chỉ một lần nói cho Triệu Bình An, thế giới này trên trời sẽ không rất biết bánh. Tương phản, đi sát cơ khả năng lớn hơn một chút. Thế là tại một tiếng này âm thanh ngợi bên trong, Triệu Bình An không có nhận lời, mà là nhìn qua cái này một số người, đặc biệt là cái kia phổ độ trên sự chủ trì người khuôn mặt, nhanh chóng phân tích lên nhân quả. Rất nhanh, Triệu Bình An có cái kết luận. Việc này không thể thống khoái như vậy đáp ứng. Triệu Bình An hỏa cái kia Bồ Tát không quen, không thể nhận định nó tốt xấu. Nhưng hắn đã hiểu rõ vị này Bồ Tát vận hành phương thức. Đây là một tôn ăn thịt tới thực hiện nhân loại nguyện vọng Bồ Tát. Lần trước Triệu Bình An gặp ăn thịt đồ vật là Hồng Nương Nương, tốt nhất cái là chính mình. Thật là đúng dịp hợp, thế giới này người, thần tiên cùng yêu thú, yêu vật đều ăn thịt. Thịt người. Cho nên từ góc độ này giảng, vị kia Bồ Tát ngàn tay cùng yêu thú, huyết tổ bọn hắn, không có bản chất khác biệt. Bọn hắn tám thành cũng là yêu. Nghĩ tới những thứ này, Triệu Bình An tâm định rồi. Hắn đột nhiên mở to hai mắt, tại tất cả mọi người hoặc chờ đợi, hoặc ghen ghét, hoặc tôn kính ánh mắt bên trong, nói, bần tăng vô năng, còn không muốn làm cái này chủ trì. A. Tại chỗ mấy chục người, đối với Triệu Bình An lộ ra thần sắc kinh ngạc. Sau đó, chính là sợ hãi cùng phẫn nộ. Ngươi cũng dám cự tuyệt Bồ Tát? Ngươi đây là độc thần. Độc thần. Có chút võ tăng nhịn không được phẫn nộ, hướng Triệu Bình An gầm rú. Càng có người đã nắm chặt tăng côn, tựa hồ nghị đối với Triệu Bình An làm cho mạnh. Trong những người này, độc không có cái này chùa miếu chủ trì. Mặc dù phổ độ thượng nhân đối với Triệu Bình An cự tuyệt cũng thật bất ngờ, nhưng trên mặt hắn vẫn là mang theo tự tin cười. Tựa hồ Triệu Bình An cự tuyệt không có tác dụng gì. Tựa hồ hắn có cái gì phương pháp để cho Triệu Bình An hồi tâm chuyển ý. Tựa hồ hắn liệu định Triệu Bình An nhất định tiếp nhận hắn làm cái này chủ trì. Chủ trì chắp tay trước ngực, nói cho Triệu Bình An nói, tiểu sư phụ, Bồ Tát ngàn tay đại pháp chi tinh diệu, ngươi chỉ cần thử trước một lần liền đã hiểu. Trong lòng ngươi những cái kia cố kỵ, liền đều biết tan thành mây khói. Đối phương cám dỗ và uy hiếp thành phần đều rất nặng, nhưng Triệu Bình An càng ngày càng bất vi sở động. Bởi vì làm một trường cảnh sát xuất thân người, Triệu Bình An sâu đậm nhớ kỹ huấn luyện viên của hắn từng nói qua một câu nói, có nhiều thứ chỉ có đụng một lần cùng vô số lần, có nhiều thứ càng làm một lần cũng không thể dính. Triệu Bình An kiên quyết hơn từ chối, chủ trì đại sư, để cho ta kế thừa y bát là Bồ Tát chỉ thị đối với sao? Đối phương gật đầu. Triệu Bình An cười, nếu là Bồ Tát, cái kia để nó chính miệng cùng ta nói đi. Mà ngươi không xứng. Triệu Bình An dùng thanh âm như sấm trả lời xong, những tín đồ kia toàn bộ trợn tròn mắt, tất cả mọi người đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, sau đó là phẫn nộ. Nghiễm nhiên Triệu Bình An lời vừa rồi là đối bọn hắn Bồ Tát cực đoan kinh nhẫn, nhưng Triệu Bình An không sợ. Tại mọi người kích động sắp buộc phát phẫn nộ bên trong, hắn vừa lớn tiếng chất vấn, các ngươi ai đối với ta trả lời không hài lòng, ai nghĩ đem ta xoay tiễn đưa vào đường cưỡng ép chịu ấn, cũng có thể đi lên thử xem, tự nhận so Hồng Nương Nương mạnh, mời theo liền thí. Triệu Bình An câu nói sau cùng cấp tốc dập tắt tất cả mọi người tại chỗ nộ khí cùng địch ý, không phải không có mà là không dám. Hổ yêu là trình độ gì, đám gia hỏa này đều biết, mà Triệu Bình An thế nhưng là liên sát hai cái hổ yêu người. Theo Triệu Bình An nhắc nhở, đám này bị Bồ Tát che mắt người tựa hồ mới phản ứng được. Triệu Bình An đi cùng lưu từ không theo, bọn hắn căn bản là không có tư cách cùng năng lực quản chế. Người này đáng sợ không thua gì hổ yêu, bằng không Bồ Tát cũng sẽ không như thế vừa ý hắn. Bất đắc dĩ, chủ trì cùng Bồ Tát tín đồ nhóm lần lượt rời đi Triệu Bình An biệt tử. Bọn hắn rời đi cũng không lâu lắm, cái này hàng hổ tự chính điện liền lại một lần đèn đuốc sáng trưng. Nơi đó lại một lần vang lên tối hôm qua Triệu Bình An nghe nam nam nữ nữ tu luyện âm thanh, tiêu rên, nỉ non, cười to. Triệu Bình An không biết tu luyện dạng gì pháp môn có thể phát ra loại kia độc tính, nhưng mà muốn biết, bởi vì muốn biết Bồ Tát ngàn tay trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Triệu Bình An tại đám người này rời đi sau đó, đi tới buồng phía đông, Lữ Phụng Sơn nơi ở sau khi gõ cửa, căn phòng kia mở ra một cái khe hở. Vị này quỷ nha môn công sai nô đầu ra, mặt mũi tràn đầy không thể lý giải nhìn qua Triệu Bình An. Nghiễm nhiên, hắn cái gì đều nhìn thấy. Như thế nào không làm chủ trì đâu? Nhiều khó khăn phải cơ hội. Hắn nói cho Triệu Bình An, nghe nói cái này chùa miếu chủ trì tại trước mặt Bồ Tát có một hưởng đặc quyền, có thể không trả bất cứ giá nào, không duyên cơ thực hiện hành nguyện. Cho nên lão chủ trì ngũ quan cùng tứ chi mới như vậy hoàn hảo. Triệu Bình An thì dùng một câu bao hàm giáo lý nhà Phật lời nói trả lời Lữ Phụng Sơn, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Lữ Phụng Sơn nghe xong Triệu Bình An trả lời, hoang mang, các ngươi hòa thượng nhập thế hóa duyên, không tính miễn phí an. Triệu Bình An lại trở về, nếu như ta không nói những cái kia lời hữu ích, nếu như bố thí không có Phật kinh bên trong nói tới những cái kia chỗ tốt, ai sẽ cho ta cơm ăn? Lữ Phụng Sơn nghe xong Triệu Bình An lời nói, ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần đối với Triệu Bình An kính trọng. Nhân gian thanh tịnh. Lữ Phụng Sơn đang khi nói chuyện tránh ra môn, thỉnh Triệu Bình An tiến vào mật đàm. Lữ Phụng Sơn gian phòng dọn dẹp dị thường sạch sẽ, ghế cùng cái bàn đều trong đêm tối tản ra mặt kính dạng vầng sáng. Triệu Bình An đứng vững, trực tiếp nói cho Lữ Phụng Sơn,
Phụng Sơn huynh,
ta nhớ được ngươi còn thiếu ta hai cái hứa hẹn.
Không tệ.
Lữ Phụng Sơn gật đầu, ngươi muốn để ta làm gì?
Làm phiền ngươi thay thế ta đi một chuyến hàng hồ điện, xem tôn kia Bồ Tát ngàn tay giống, xem đám người này tại ban đêm tu hành đến cùng là phương pháp gì.
Ngươi để cho ta nhìn lén người khác luyện công.
Lữ Phụng Sơn không quá nguyện ý đạo, nhìn lén tu luyện là bất kỳ môn phái nào tối kỵ.
Ta không muốn làm,
chỉ sợ huynh đệ nhất định phải làm.
Triệu Bình An mỉm cười vỗ tay.
Ngươi uy hiếp ta?
Lữ Phụng Sơn hừ lạnh, đừng tưởng rằng bọn hắn sợ ngươi, ta cũng biết sợ.
Hai ta đánh nhau, ngươi chưa chắc là đối thủ của ta.
Ta không dám cùng quan sai động thủ.
Triệu Bình An trả lời.
Vậy sao ngươi uy hiếp ta?
Lữ Phụng Sơn hoang mang.
Ta từ đó về sau sẽ không bao giờ lại cầu ngươi giúp ta xử lý cái gì.
Triệu Bình An giảng giải, như vậy ngươi cả một đời đều thiếu nợ ta một cái cam kết,
vĩnh viễn cũng không cách nào phối đôi.
Ngươi.
Lữ Phụng Sơn nghe vậy, ánh mắt bên trong tràn đầy hung ý, hắn muốn giết hắn, nhưng lại sợ giết không tốt tụ thành một đôi.
Chương 43.
Hàng hồ tự chân tướng Triệu Bình An để cho Lữ Phụng Sơn làm điều tra. Không chỉ bởi vì đối phương thiếu mình nhân tình, cũng bởi vì hắn tuyệt đối thích hợp làm cái này. Mặc dù Triệu Bình An đối với Bồ Tát ngàn tay bản lĩnh đến nay còn không thể hoàn toàn hiểu, nhưng Triệu Bình An cảm giác được, năng lực của nó có một loại nào đó để cho người ta nghiện thành phần.
Triệu Bình An chi đạo, đối với có thể lên nghiện đồ vật, người bình thường sức chống cự rất kém cỏi. Nhưng Lữ Phụng Sơn mạnh như vậy ép chứng ngược lại tốt một chút.
Triệu Bình An kể từ làm hòa thượng đến nay, cũng càng ngày càng phát hiện vạn sự vạn vật đều có hai mặt.
Cũng tỉ như Lữ Phụng Sơn gia hỏa này ép buộc chứng đối với bình thường làm việc là cái nghiêm trọng khuyết điểm. Nhưng chỉ cần Triệu Bình An xảo diệu lợi dụng, lại đủ có thể khu động hắn trở thành một hợp cách điều tra.
Kế tiếp chính là chờ.
Lữ Phụng Sơn để cho Triệu Bình An tại trong phòng của mình chờ mình tin tức,
bởi vì phòng ốc của hắn dưới có chú ấn sẽ không bị ngoại nhân nghe lén.
Bất quá,
chờ đợi Lữ Phụng Sơn trở về trong khoảng thời gian này, có thể là Triệu Bình An đời này nhàm chán nhất một đoạn thời khắc, bởi vì Lữ Phụng Sơn phòng ở quá sạch sẽ. Cái này khiến Triệu Bình An giác mình ngồi ở hắn cái nào kiện trên gia cụ, cũng là một loại phạm tội.
Bất đắc dĩ, Triệu Bình An chỉ có thể ngồi dưới đất.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua,
Triệu Bình An chờ có chút không kiên nhẫn được nữa,
nhất định phải tìm cho mình chút bản sự, bằng không hắn sợ đem chính mình cũng nghẹn thành ép buộc chứng.
Lúc này, Triệu Bình An liền nghĩ tới trong ngực cái kia khăn đội đầu cô dâu.
Tất nhiên nhàn rỗi nhàm chán, nghiên cứu một chút khổ nhạc vợ hắn, có vẻ như cũng không tệ.
Theo năm chiều, Triệu Bình An đem cái kia màu đỏ khăn cô dâu bao trùm tại trên mặt mình, đồng thời đốt lên một cây ngọn nến.
Lữ Phụng Sơn trong phòng mặc dù không có gương đồng, nhưng bởi vì cái bàn của hắn, băng ghế, khí cụ bằng đồng bài trí đều sáng đến có thể soi gương, cho nên Triệu Bình An vẫn có thể trông thấy rất nhiều thứ không giống nhau.
Đặc biệt là hắn dùng để rửa mặt chậu đồng, trực tiếp liền có thể phản xạ ra, tại Triệu Bình An sau hông cái kia trên giường, ngồi ngay thẳng một cái nữ nhân áo đỏ.
Lần nữa trông thấy áo đỏ nữ, Triệu Bình An vẫn như cũ thấp thỏm.
Bất quá mấy phen tiếp xúc tới, hắn cũng mất ban sơ cái chủng loại kia hoảng sợ.
Cùng áo đỏ nữ đối mặt đại khái mười mấy giây sau, Triệu Bình An tiếp tục cùng nàng câu thông.
Hắn lại một lần vấn đối mới nói, ta dựa theo ngươi nói làm, không có nghe nó lời nói.
Như vậy Bồ Tát ngàn tay đến cùng là cái gì, ngươi có thể nói cho ta an.
Đối với vấn đề này, cái kia áo đỏ nữ run rẩy dùng sức lắc đầu.
Phản phất, Triệu Bình An vấn đề này để nó rất sợ hãi.
Bình thường một cái điều tra, Triệu Bình An không biết sợ hãi ở nơi nào.
Bất quá có thể làm cho nàng dọa thành cái dạng này, cũng từ khía cạnh lời thuyết minh cái kia Bồ Tát ngàn tay không tầm thường.
Gặp hỏi không ra Bồ Tát ngàn tay cái gì, Triệu Bình An liền đổi vấn đối phương, ngươi nói ngươi là thi tiên.
Cái gì là thi tiên?
Đối với hỏi, nữ nhân kia không lắc đầu, tiếp đó, hắn lại hướng Triệu Bình An quỳ trên mặt đất, dùng sức đụng đầu, dùng sức đổ máu.
Cái kia không đành lòng nhìn thẳng hình ảnh để cho Triệu Bình An biết rõ, nàng đây là mực nước lại không đủ dùng.
Tại không biết cầm nàng nát bấy đầu va chạm mặt đất bao nhiêu hồi sau, áo đỏ nữ nhân mới đình chỉ giật đầu.
Sau đó cùng lúc trước lần kia một dạng, duỗi ra mảnh khảnh đầu ngón tay, dính mặt đất máu tươi, vô căn cứ viết chữ.
Kéo kẹt kít cách khăn đội đầu cô dâu Triệu Bình An, lại một lần tại chậu đồng phản quang trên mặt nhìn thấy đồ vật.
Chỉ là một lần hắn nhìn thấy không còn là đơn giản một chút chữ viết, mà là liên tiếp hiện tượng.
Áo đỏ nữ sinh phía trước hiện tượng.
Trong gương đồng hiện tượng hẳn là so Triệu Bình An thời gian bây giờ chụp gần phía trước một chút.
Bởi vì lúc kia, khăn đội đầu cô dâu nữ nhân lão công khổ nhạc đại sư còn không có tay gãy, cũng không có mất đi lỗ tai.
Bất quá tại cái kia hiện tượng bên trong, khổ nhạc vẫn là cái ma cờ bạc, đem trong nhà sản nghiệp thua cái rõ ràng, còn không biết thu tay lại.
Thẳng đến, hắn gặp hàng hổ tự chủ trì, phổ độ thượng nhân.
Kế tiếp, hết thảy liền đều cùng khổ nhạc nói tới bất đồng rồi.
Phổ độ thượng nhân cũng không có khuyên bảo khổ nhạc, khuyên hắn bỏ bài bạc, mà là hỏi lại gia hỏa này có muốn hay không đem thua cái gì cũng thắng trở về.
Có muốn hay không so trước đó càng giàu có, càng nổi bật.
Không có người có thể cự tuyệt dạng này dụ hoặc, đặc biệt là một cái cao tăng cùng ngươi nói loại lời này.
Thế là, khổ nhạc cho là mình mệnh trung chú định muốn phát tài.
Thế là, khổ nhạc bị cao tăng đưa đến trong miếu, thủ giới xuất ra, đồng thời tham gia một lần
Bồ Tát ngàn tay linh tu.
Tu luyện chi tiết, Triệu Bình An không có trông thấy.
Hắn chỉ nhìn thấy đại khái vài ngày sau, không còn hai cái lỗ thai khổ nhạc điên điên khủng khủng từ trên núi xuống.
Khi đó, khổ nhạc con dâu tựa hồ còn không có từ bỏ ra hỏa này.
Thấy đối phương không còn lỗ thai, bị hù không được.
Vội hỏi đương ra đi địa phương nào.
Không còn lỗ thai, là bởi vì đòi nợ còn là bởi vì thịt đánh cược.
Đối với hỏi, khổ nhạc cười hì hì, chỉ là một cái nhiệt tình nói hắn hiểu.
Hắn từ đó về sau muốn bỏ bài bạc, muốn cùng con dâu an tâm sinh hoạt.
Hắn cái kia con dâu là cái chính thống vợ tốt, gặp gia chủ hồi tâm chuyển ý, liền miệng đầy đáp ứng, cho Khổ Nhạc làm cả bản thức ăn ngon. Chúc mừng gia chủ thay đổi triệt để. Khổ Nhạc cũng rất xúc động. Thế là hắn xuất ra làm sơ cưới vợ, nữ nhân kia mặc quần áo, đồ cưới, để cho nàng ăn mặc hảo, chuẩn bị vào động phòng. Khổ Nhạc còn nói, kể từ lấy nàng làm vợ, một lần đều không chạm qua nàng, bây giờ suy nghĩ một chút, con dâu đối với chính mình không rời không bỏ, thật sự hảo, không giống những cái kia câu lan bên trong thiện hóa, không còn tiền, liền cha ruột cũng dám ném. Cho nên, buổi tối hôm nay, hắn muốn cùng con dâu một lần nữa bái một lần thiên địa, và một lần động phòng. Chính thức muốn nàng. Nữ nhân bị thay đổi triệt để lão công cảm động khóc. Vào lúc ban đêm liền mặc hồng áo cưới vui mừng các loại. Tiếp đó, Khổ Nhạc muốn nữ nhân này, nhưng muốn là mệnh của nàng. Đêm đó, Khổ Nhạc dùng dây gai ghìm chết mình con dâu. Tiếp đó hắn dựa theo Bồ Tát nhắc nhở, cách khăn đội đầu cô dâu, dùng đại truy đem nữ nhân này đầu đập nát. Sau đó, hắn tại nữ nhân này ngũ quan, cửu khiếu cùng nước xương bên trong, đâm 99 căn hương dây. Những đường tuyến này hương thiêu đốt xong tàn hương phong ấn nữ nhân cửu khiếu, để cho nàng tam hồn thất phách không thể ra. Màu đỏ áo cưới đổi quỷ mị, để cho đầu trâu mặt ngựa cái này âm sai không dám bảo. Đã như thế, nữ nhân này liền trở thành bất âm bất dương, chết mà bất diệt đặc thù tồn tại. Sau đó, Khổ Nhạc đem con dâu cùng 5 loại độc trùng đặt chung một chỗ, đính tại trong quan tài, 9981 ngày. Sau 81 ngày, Khổ Nhạc mở ra quan tài. Nữ nhân kia thi hài bị độc trùng gặm ăn sạch sẽ, chỉ còn lại một thân áo cưới, một cái linh vị. Từ đây, nữ nhân này liền trở thành không phải tà không phải túy thi tiên. Nàng dựa vào áo cưới di vật tồn tại. Khổ Nhạc cầm di vật, xuất nhập sông bạc, trọi gà con bạc, cũng không có hướng về bất lợi. Bởi vì cái kia bị hắn luyện hóa thành thi tiên con dâu, sẽ âm thầm trợ giúp với hắn, đủ loại đùa nghịch thiên biến bài. Cứ như vậy, Khổ Nhạc lấy một đôi lỗ thai làm đại giá. Quả nhiên thực hiện chính mình gặp đánh cược nhất định thắng mộng đẹp. Nhưng hắn đồng thời không thể cao hứng bao lâu. 2 tháng không đến, hắn ngay tại trong một lần đánh bạc, đụng phải bị quỷ nha môn cao thủ. Cao thủ kia một mắt liền nhìn ra gia hỏa này dựa vào thi tiên ra ngàn. Lúc đó liền chọc thủng, đồng thời chiếm hắn thi tiên di vật. Khổ Nhạc từ đám mây rơi xuống trên mặt đất, té rất đau. Nhưng hắn không cam tâm, mình giết con dâu, luyện thi tiên, lại làm cho con dâu rơi vào trong tay người khác, trở thành người khác quần áo cưới. Thế là hắn treo lên bị lão hổ ăn hết phong hiểm, lại một lần lên hàng hổ tự. Trở ra, Khổ Nhạc tinh thần liền triệt để không bình thường. Hắn lấy đau làm vui, hơn nữa đã mất đi một cánh tay. Nhưng hắn lấy được hắn mong muốn. Dựa theo Bồ Tát chỉ thị, tại một cái trong tiệm cầm đồ, Khổ Nhạc một lần nữa tìm được những cái kia thi tiên quần áo đồ trang sức. Thì ra, quỷ kia nha môn quan sai vì xử lý Triệu gia diệt môn chi án, đem cái này chồng di vật đặt ở cái kia gửi lại. Chuyện sau đó, chính là Triệu Bình An đều biết. Những thứ này đảo giác, nghiễm nhiên là cái kia thi tiên đoan khuất cùng lai lịch. Mặc dù toàn bộ quá trình, cái này thi tiên cũng là lấy lưng sau góc độ gặp người, Triệu Bình An đồng thời không nhìn thấy mặt của nàng. Nhưng Triệu Bình An có thể cảm giác được, nàng bị lừa gạt sau đó tuyệt vọng, phẫn nộ cùng bất lực. Bởi vì, vào giờ phút này Triệu Bình An, đồng dạng là loại tâm tình này. Đều là thật, cũng đều là giả. Triệu Bình An tâm bên trong yên lặng đưa ra mấy chữ này. Đây là một cái yêu miếu. Phanh phanh phanh. Cũng ở đây cái thời điểm, Triệu Bình An cửa phòng băng động. Theo thanh âm kia, Triệu Bình An cấp tốc thu hồi khăn đội đầu cô dâu, sau đó kéo cửa ra khe hở, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Là Lữ Phụng Sơn trở về. Trở về Lữ Phụng Sơn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, tựa hồ hắn vừa mới nhìn thấy cực kỳ làm cho người bất an tràn diện. Chương 44. Trốn đi đi. Đi mau. Lữ Phụng Sơn vừa vào phòng, liền thể hiện ra dị thường kinh hoàng. Hắn đỏ lên cặp kia đôi mắt to xinh đẹp, bờ môi, vóc người cũng đều run rẩy. Bộ dạng này, biết đến là hắn trong chính điện nhìn thấy dọa người đồ vật. Không biết, còn tưởng rằng hắn thụ ai khi dễ. Nhưng tóm lại, hắn bị kích thích không cạn. Giả, cũng là giả. Căn bản không có Bồ Tát, là tà ma. Không. Là so tà ma còn đáng sợ hơn tồn tại trước tiên bình tĩnh một chút. Triệu Bình An đưa ra một câu nói, đồng thời đem hai cái tay của mình đều khoác lên Lữ Phụng Sơn trên bờ vai. Cân bằng cảm giác an toàn, trong nháy mắt để cho Lữ Phụng Sơn an bình xuống. Thả tay xuống, Triệu Bình An tìm đến cái ghế, để cho Lữ Phụng Sơn ngồi ở trong phòng ở đang. Tiếp đó hắn dựa theo quá khứ ở trường học sở học xui khiến xưng tội cùng tâm lý học kỹ xảo, hỏi hắn nói, có chuyện gì, chậm rãi cùng huynh đệ nói. Hai người tưởng chú ý. Hảo. Hảo. Lữ Phụng Sơn khẽ run hai tay chậm rãi ôm lấy chính mình đầu của mình. Sau đó đem mình tại hàng hộ tự chính điện đoán gặp kinh dị nói cho Triệu Bình An. Khi Lữ Phụng Sơn theo nam nữ gào thét âm thanh, lúc trên cửa sổ chọc lấy một cái hố, hắn nhìn thấy thường nhân tuyệt không cảm tưởng tượng rung động tràn diện. Rất nhiều nam nam nữ nữ đều ngồi xổm, nằm ngửa tại tôn kia Bồ Tát ngàn tay giống trên bàn tay, điên cuồng tự sát. Có người đang đảo con mắt, có người tại cắt cái mũi, càng nhiều người nhưng là dùng răng gặm cắn chính mình đổ máu, sau đó dùng máu tươi bôi lên cái kia Bồ Tát bàn tay, để cho Bồ Tát bàn tay trở nên đỏ như máu. Một khắc này, Lữ Phụng Sơn mới hiểu được vì cái gì tôn này tượng Bồ Tát có một cái khác xưng hô, huyết thủ Bồ Tát. Tại người bình thường xem ra, hành vi của bọn hắn là cực kỳ thống khổ, rất khó lý giải. Người bình thường không cần nói làm, liền nghĩ cũng nghĩ không ra. Những người kia, rất nhiều gương mặt để cho Lữ Phụng Sơn cảm thấy kinh ngạc, cũng tỉ như viện tử sắt vách cái kia nhà giàu viên ngoại thế tử. Vị này vào ban ngày còn ban ngoài lời hay, an ủi nam nhân mình rời đi chùa miếu, quay về chính đạo nữ nhân, lúc này lại một mặt say mê nằm ở Bồ Tát trong lòng bàn tay, nghiêm túc cắt cái mũi của mình. Mỗi người đều máu tươi chảy ngang, mỗi người đều vừa đau đớn lại vui sướng đối với cái kia tượng Bồ Tát nói ra nguyện vọng của mình. Triệu Bình An nghe xong những lời này, do dự một chút, tiếp đó phía dưới phán đoán, bọn hắn hẳn là ăn cái gì chí huyễn dược vật ta. không, kế tiếp mới là để cho ta giác tuyệt vọng cùng khiếp sợ bộ phận đâu. Lữ Phụng Sơn xinh đẹp mày ngài sụt xuống. Tiếp đó, hắn từng chữ nói ra nói cho Triệu Bình An, bọn hắn đối với Bồ Tát hứa hẹn nguyện vọng. Thực hiện, vô căn cứ thực hiện. Lữ Phụng Sơn nhìn tận mắt, cái kia cắt mất lỗ mũi mình bên người nữ nhân xuất hiện một cái cường tráng trẻ tuổi, ngũ quan hoàn hảo nam nhân. Một cái võ tăng trong bụng chảy ra máu tươi, đã biến thành tỏi vàng dòng cùng hồng ngọc. Còn có cái kia thiếu răng cửa thị nữ, nàng hiến tế ra một đầu ngón tay sau đó, từ trong cơ thể nàng chảy ra huyết dịch đã biến thành một cái hòa thượng hình dáng, tiếp đó cái kia hình dáng dần dần tả thực. Cuối cùng cùng với Triệu Bình An dài giống nhau như lúc. Đây không phải là yêu thuật, không phải là ảo giác. Đó là một loại nào đó càng mạnh mẽ hơn, có thể khiến người ta mộng tưởng thành thật sức mạnh. Lữ Phụng Sơn che lấy đầu của mình, hoảng sợ thì thào. Cuối cùng, Lữ Phụng Sơn nói cho Triệu Bình An, thần lực. Ta chỉ có thể dùng thần lực để hình dung ta nhìn thấy đồ vật. Ít nhất tại cái kia trong không gian. Tất cả mọi người tâm tưởng sự thành. Nhìn qua Lữ Phụng Sơn cặp kia hoảng sợ bất an con mắt, Triệu Bình An không biết nên nói gì. Nhưng hắn cảm giác được, Lữ Phụng Sơn đoán gặp đồ vật, có vẻ như không phải hắn trọng đuổi, cũng không phải hắn lực lượng quen thuộc. Nếu đã như thế, đào tẩu có lẽ là đúng. Ta đã biết. Triệu Bình An nhắm mắt lại, suy nghĩ trong chốc lát. Tiếp đó nói cho Lữ Phụng Sơn, vậy chúng ta bây giờ liền trốn áo miễn cho đêm dài lắm mộng. Ừ. Lữ Phụng Sơn gật đầu, ta biết một đầu đường nhỏ, có thể vòng qua lính gác cửa. Ta mang người đi. Làm phiền. Triệu Bình An hướng Lữ Phụng Sơn chắp tay, sau đó cũng trở về phòng đơn giản thu thập đồ đạc. Hai người tại những cái kia nam nữ đau đớn tiếng kêu la bên trong, sờ soạn ra gian phòng. Bởi vì là Lữ Phụng Sơn dẫn đường, Triệu Bình An xuất phía sau cửa đón gặp, cũng là một chút tuyệt không thấy qua kỳ quái cảnh sắc. Đầu tiên là một đầu u ám đường nhỏ, tiếp đó lại là một chút không biết niên đại nào chạm khắc đi ra ngoài hang đá. Cái kia trong hang đá thần tiên, Phật đà quần áo, tứ chi toàn bộ sinh động như thật, chỉ là không có đầu. Cổ trở lên trống rỗng, làm cho người ta cảm thấy khác chán ghét. Không đúng. Đang khi nói chuyện, Lữ Phụng Sơn dừng bước lại. Triệu Bình An ngẩng đầu, nhìn về phía trước nhìn, con người bỗng nhiên vừa thu lại. Trước mặt bọn hắn, căn bản không có đường. Nơi cuối đường là một tôn khổng lồ Bồ Tát ngàn tay giống, cùng hàng hổ tự trong đại điện tôn kia giống nhau như lúc. Nó không phải ở trong đại điện, nó làm sao sẽ tới cái này? Đang khi nói chuyện, Lữ Phụng Sơn quay đầu, cùng Triệu Bình An liếc nhau một cái. Tiếp đó hai người đồng thời làm ra một cái động tác. Chạy, thoát đi cái bẫy này. Theo tâm niệm khẽ động, hai người bằng nhanh nhất tốc độ có cẳng. Nhưng mà, hết thảy đã chậm. Ngay tại Triệu Bình An quay đầu trong nháy mắt đó, hắn trông thấy những tảng đá kia trên vách tường không đầu Phật tượng đồng thời bắt đầu chuyển động. Vô số cánh tay bắt được Triệu Bình An hòa Lữ Phụng Sơn tứ chi, lại đem hắn nâng lên trên trời, đưa đến cái kia cực lớn Bồ Tát ngàn tay giống đang phía trước. Cùng lúc đó, Triệu Bình An cảnh tượng trước mắt đang nhanh chóng bặm mẹo, biến hóa. Âm u đường nhỏ biến mất, thay vào đó là mùi máu tươi siêu nồng Phật đường đại điện. Nắm lấy Triệu Bình An cánh tay không còn là những tảng đá kia pho tượng, mà là những cái kia hoặc nằm sấp, hoặc đứng tại Bồ Tát ngàn tay trong bàn tay điên cuồng nam nữ. Ở trong đó, tối ra sức thuộc về cái kia không răng cửa nữ tử. Tứ chi của nàng uốn lượn đến khoa trương trình độ, giống như dây thừng gắt gao kiềm chế lấy Triệu Bình An thân thể. Nữ nhân kia điên cuồng cười to, đồng thời hướng Bồ Tát ngàn tay kích động cảm tạ Bồ Tát. Cảm tạ Bồ Tát đem sư phụ ban cho ta bình an. Cảm nhận được Bồ Tát vĩ ngạn thần lực đi. Ngay tại Triệu Bình An xâm nhập lúc tuyệt vọng, một cái giàn mua, nhưng có chút đắc y âm thanh từ Bồ Tát ngàn tay giống đỉnh đầu phát ra. Triệu Bình An theo thanh âm kia chật vật ngẩng đầu, lập tức ở Bồ Tát trên búi tóc nhìn thấy nơi này chủ trì, phổ độ thượng nhân. Cái kia yêu tăng cười lạnh nhìn qua hướng Triệu Bình An. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, giống như khoe khoang nói cho Triệu Bình An, chỉ cần đại giới đủ lớn, Bồ Tát ngàn tay liền có thể thực hiện bất luận người nào nguyện vọng. Cho nên, cái này chủ trì, ngươi nhất định phải làm, bởi vì đó là phổ độ thượng nhân hoành nguyện. Vì hoàn thành cái này hoành nguyện, thu được phần này giải thoát, chủ trì chân nhân đã trả giá quá nhiều, đợi quá lâu. Quá lâu. Triệu Bình An hừ lạnh, trên người ngươi tất cả linh kiện đều đầy đủ rất nhiều. Ha ha, tại ngươi chỗ mà nhìn không thấy, ta sớm vì Bồ Tát bỏ ra hết thể. Chủ trì hơi hơi nhắm mắt, đồng thời bén lên chính mình cà sa ở dưới vạt áo. Hắn lộ ra mình hai chân. Nếu như cái kia còn có thể bị gọi chân lời nói. Chương 45. Huyết Bồ Tát khi lão chủ trì lộ ra hai chân của mình, Triệu Bình An vốn là kinh lớn cái cằm, trực tiếp răng rắc vang lên một tiếng. Cùng cái cằm cùng một chỗ vang lên, còn có hắn viên kia đồng dạng sợ hai tâm. Phổ độ thượng nhân chân, không thể xưng là chân. Gọi xương cốt càng thích hợp một chút. Cái kia hai cây xương gầy như que tuổi xương đùi phía trên, cơ hồ không có cơ bắp. Chỉ có mấy cây màu xanh đen mạch máu dính chặt tại trên một tấm da thật mỏng. Giống như mấy cái sắp chết con giun. Chẳng thể trách gia hỏa này nhất định phải có hai người nâng mới có thể đi. Hướng Triệu Bình An bày ra xong chính mình bí thảm. Phổ độ thượng nhân đem cả sa chậm rãi thả xuống. Sau đó, hắn dùng bi ai âm thanh nói cho Triệu Bình An, một tháng năm người. Chỉ cần ngươi một tháng có thể vì Bồ Tát tìm đến năm cái người sống, nó cũng sẽ không phản vệ ngươi. Cái này không khó. Đối với ngươi tuyệt đối không khó bởi vì Triệu Bình An có năng lực giết Hồng Nương Nương. Cái này hàng hổ tự Bồ Tát lớn nhất đối đầu. Nếu không có Hồng Nương Nương mỗi ngày ăn thịt người, ngăn cản những hy vọng kia thực hiện nguyện vọng mỹ vị nhân loại đến đây, cái này hàng hổ tự sớm trở thành bản địa đệ nhất chùa miếu lớn. Cho nên, Khổ Nhạc cùng còn nói bản không tệ. Bình An, ngươi có thiên phú. Trong tay ngươi, chúng ta hàng hổ tự nhất định có thể càng ngày càng mở rộng. Ta Bồ Tát danh tiếng, chắc chắn càng ngày càng hiển hách. Trên sự chủ trì người lộ ra thư thái mỉm cười. Phảng phất to lớn gì gánh nặng, sắp từ trên vai của hắn tháo xuống. Tiếp đó, hắn duỗi ra tiểu tùy tay, lấy ra một cây chùy thủ, cùng với một khỏa cố tùy đan. tới, ta cho ngươi thủ ấn. Theo phổ độ thượng nhân mà nói, những cái kia nắm lấy Triệu Bình An cánh tay người nhao nhao đè lên hắn, tại trong Bồ Tát cánh tay nâng đỡ, hướng phổ độ thượng nhân phương hướng đi tới. Quá trình bên trong, tất cả mọi người lộ ra điên cuồng cười, từng cái so Triệu Bình An bản thân cao hứng. Cái kia thiếu răng cửa thị nữ càng là ôm bắp đùi của hắn, dùng mê luyến mà điên cuồng âm thanh từng lần một tự thuật, nhanh chịu ấn, nhanh chịu ấn, thủ ấn. Sư phụ liền vĩnh viễn không ly khai ta, tất cả mọi người là vì tốt cho ngươi. Tất cả mọi người là vì tốt cho ngươi. Khổ Nhạc cũng tại một bên phụ họa. Hắn lúc này, hai đầu cánh tay đã cũng bị mất. Từng câu phấn khởi tiếng hô hoán, vì Triệu Bình An nưu đổ ra một cái tương lai qua mình. Nhưng Triệu Bình An không dám mua sổ sách. Đang lúc mọi người giúp đỡ cùng dụ hoặc bên trong, Triệu Bình An còn tại tính toán chống cự. Hắn đầu tiên là ghé mắt, quan sát đồng thời la lên Lữ Phụng Sơn. Tiếp đó hắn thất vọng phát hiện, Lữ Phụng Sơn lúc này đang cầm lấy hai cánh tay của mình kiếm, liều mạng cắt chém chính mình. Mà cùng lúc đó, trước mặt hắn vũng máu đã dần dần hội tụ, thành hình, đồng thời có thể phản quang. Muội muội, muội muội. Lữ Phụng Sơn nhìn qua trong vũng máu hình bóng kia, điên cuồng kêu, muội muội ta lại sống lại. Ha ha ha. Muội muội ta. Như thế nào không ra? Đã hiểu, không đủ. Còn chưa đủ, đang khi nói chuyện, Lữ Phụng Sơn lại đem càng nhiều máu tươi phóng ra. Rất nhanh, hắn đang ngồi cái kia Bồ Tát bàn tay cũng biến thành tinh khiết màu đỏ. Lữ Phụng Sơn không trông cậy nổi. Triệu Bình An chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn thế là dùng vô kiểm giác niệm lực điều động ra số lớn ong vỏ vẽ. Những cái kia ong vỏ vẽ dựa theo Triệu Bình An thiết kế, ngủ đông cắn về phía ở đây hết thảy mọi người. Hơn nữa cũng là độc nhất bộ vị. Liền lão hổ đều nhịn xuống không ngừng con mắt, đầu lưỡi, hai đùi. Tiếp đó, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cái này một số người đều cùng Khổ Nhạc một dạng, chẳng những không có bởi vì ong vỏ vẽ ngủ đông cắn mà biểu hiện ra đau đớn, ngược lại là mặt mũi tràn đầy hưởng thụ, cực điểm điên cuồng cười to. Bị ngủ đông dọa con mắt người, chảy ra huyết lệ, cười tối điên. Khổ Nhạc càng là chủ động thôn vẽ ong vỏ vẽ, thưởng thụ đồ chơi kia tại trong miệng mình đi loạn cảm giác. Dường như đang bổ tát ngàn tay lòng bàn tay, người tất cả cảm quan đều bị nhào nặn, tái tạo trở thành ngoài da hình dạng. Ở đây, không có đau đớn, chỉ có cực lạc. Mắt thấy ong vỏ vẽ không cần, Triệu Bình An dùng hết toàn lực đi nổ chính mình bỏ chết ra dù. Nhưng lại tại hắn sắp đủ đến cắn dù một khắc này, không răng cửa thị nữ bắt được bàn tay của hắn. Rất kỳ quái, thị nữ tiêm tiêm tay ngọc, vậy mà so với hắn cái này đại nam nhân sức mạnh còn lớn. Lực lượng lớn như vậy, phát tại Triệu Bình An trên mu bàn tay, nhưng lại không đau một chút nào. Cái loại cảm giác này, giống như một con mèo hoặc một con chó tại dùng thân thể nó mềm mại nhất bộ phận liếm láp. Tóm lại, thoải mái làm lòng người say. Chủ trì, không răng cửa thị nữ một cái tay khác bắt được Triệu Bình An đầu người, nhẹ nhàng đem hắn nâng lên, ép buộc hắn nhìn về phía Bồ Tát ngàn tay khuôn mặt. Tiếp đó nàng dùng sùng kính mà âm thanh kích động nói cho Triệu Bình An, xem Bồ Tát. Nó cười, nó tán thành ngươi. Theo thị nữ lời nói, Triệu Bình An bị thúc ép tôn kia Bồ Tát đối mặt. Lúc này Bồ Tát trở nên không đồng dạng, toàn thân trên dưới phục trang đẹp đẽ, huyết nhục tươi sống, khuôn mặt mỉm cười, không giận mà uy. Trăm ngàn con trên tay gánh chịu lấy cực lạc vui cười người, gánh chịu lấy mọi người nguyện vọng. Cảm giác kia phản phất chân thần hàng thế, tiếp dẫn tới thiên. Triệu Bình An hòa tất cả mọi người tại trước mặt nó, nhỏ bé không còn hình dáng. Nhanh, dập đầu, thu giới. Nhanh, nhân thần, thành Phật. Vô số miệng tại Triệu Bình An bên thai nỉ non. Cái kia nguyên bản ồn ào phức tạp âm thanh dị thường êm tai, phản phất tiên nữ vui sướng ngâm sướng, để cho người ta muốn ngừng mà không được. Triệu Bình An lý trí tại thị nữ an ủi, tại mỹ diệu như tự nhiên thanh âm bên trong dần dần tan rã. Mà Triệu Bình An ánh mắt thì gắt gao nhìn chằm chằm cái kia Bồ Tát ngàn tay cánh tay. Lần trước tới này lại điện, Triệu Bình An liền nhìn chằm chằm cái kia Bồ Tát cánh tay, cảm giác trong đó tựa hồ có một loại nào đó quy luật hoặc hình dạng có thể tìm ra. Lần này lại nhìn, Triệu Bình An vẫn như cũ theo bản năng cảm giác cái kia trong đó có quy luật. Tựa hồ là một loại nào đó có thể để cho hắn lật bản quy luật. Cho nên tại ý thức của mình bị loại kia không hiểu vui sướng triệt để lây nhiễm, thôn vệ phía trước, hắn tập trung tất cả tinh thần, cẩn thận nghiên cứu, phỏng đoán. Những cái kia tay bày ra, khép mở. Triệu Bình An tổng cảm giác mình tuyệt đối ở nơi nào gặp qua. Địa phương nào đâu? Thu giới truyền to bằng cái bát điện, bây giờ bắt đầu. Theo phổ độ thượng nhân mà nói, một cái dao cạo rơi vào Triệu Bình An đỉnh đầu. Tựa hồ hắn muốn cắt Triệu Bình An nào ra, đem đồ vật gì bỏ vào thân thể của hắn. Tại trong cái này máu tanh nghi thức, Triệu Bình An thì nhìn chằm chằm vào những cái kia hoặc mở, hoặc hợp cánh tay. Cẩn thận tính toán. Cơ thể, máu tươi, màu đỏ, nguyện vọng, vân vân. Đột nhiên, Triệu Bình An mở đúng dịp. Nguyện vọng. Có thể tại trong lòng bàn tay giúp người thực hiện nguyện vọng. Trăm ngàn con bàn tay, thiên bách nguyện vọng. Có. Thông qua bàn tay hình dạng cùng quy luật, Triệu Bình An chợt tỉnh ngộ. Hắn rốt cuộc biết trước mặt tôn này có thể thực hiện nhân loại nguyện vọng Bồ Tát là cái gì yêu vật biến hóa. Cũng theo cái điểm kia, nguyên bản nghịch cảnh chợt mở ra. Đó căn bản không phải thần, thậm chí có thể ngay cả huyết tổ như thế yêu vật đều không coi là. Nếu thật là dạng này, Triệu Bình An nghĩ tới lật bàn phương pháp, lợi dụng nguyện vọng tới đánh bại tôn này có thể thực hiện nguyện vọng Bồ Tát. Ngừng. Tại mọi người cầu nguyện thanh âm tụng kinh bên trong, Triệu Bình An đột nhiên hô to. Sau đó, hắn thừa dịp chính mình ngũ giác còn không có bị Bồ Tát ngàn tay thôn vệ, dùng lớn nhất âm thanh chất vấn Bồ Tát nói, có phải hay không chỉ cần đại giới đủ lớn, ngươi liền có thể thực hiện tất cả mọi người nguyện vọng. Đương nhiên, phổ độ thượng nhân hài lòng nói cho Triệu Bình An, hết thảy tất cả nguyện. Tốt lắm. Triệu Bình An dùng lực lượng cuối cùng, nói cho tượng Phật kia, ta nhường ngươi giết cái này hết thảy mọi người. Bao quát chủ trì. Ngươi chủ trì nghe xong lời này, ánh mắt bên trong xẹt qua một chút hoảng hốt. Nhưng rất nhanh, hắn vừa cười. Đứa nhỏ đốc, cái này đại giới ngươi trả không nổi. Chủ trì chỉ vào dưới chân Bồ Tát, giết như vậy nhiều người, ngươi lấy cái gì để đổi? Cầm ta mệnh. Triệu Bình An nói cho cái kia tượng Bồ Tát đạo, ta là yêu nhân. Ngươi giết ta, có thể được đến huyết tổ sức mạnh. Cái này công bằng sao? Cái này đại giới, cũng đủ lớn sao? Huyết tổ. Nghe xong câu nói này, phổ độ thượng nhân trên mặt xẹt qua cực độ khiếp sợ và khủng hoảng. Thậm chí có khoảnh khắc như thế, hắn xoay người muốn chạy trốn. Nhưng mà, hắn cuối cùng không thể chạy thoát. 3. Theo Triệu Bình An mà nói, một đôi bàn tay khổng lồ phai mở chủ trì cơ thể. 3. Vô số một tay phát lực siết chặt, bóp vỡ những cái kia trong lòng bàn tay điên cuồng nam nữ. Khổ nhạc, không răng cửa thị nữ, võ tăng lữ phục sơn. Tất cả mọi người bị Bồ Tát ngàn tay giống bóp chết, bị Triệu Bình An hồng nguyên xử lý. Tất cả bàn tay từ mở ra trạng thái nắm chặt, khép kín. Giống như Triệu Bình An hứa lời hứa. Cuối cùng, Bồ Tát trước người cặp kia cực lớn tay phải chậm rãi khép lại, hướng về phía Triệu Bình An dùng sức phủ xuống. 3. Máu tươi văng khắp nơi, cốt nhục phân ly. Triệu Bình An trở thành. Chương 46. Lần thứ hai Ma Lâm mở mắt ra, Triệu Bình An trước mặt tối tăm mở mịt một mảnh. Đây là dù bên trong chi giới. Nhìn qua cái này tồn tại ở bọ chết ra dù bên trong thế giới, Triệu Bình An thoải mái mà hài lòng cười. Quả nhiên, mình tại trước khi chết lại bị cây dù kia kéo một lần. Đây mới là hắn có lẽ phía dưới cái kia quyết tử nguyện vọng nguyên nhân lớn nhất. Mặc dù loại này bảo hộ có thể chỉ có mấy chục hút thời gian, nhưng Triệu Bình An đã có thể xác nhận chính mình thắng. Cái kia có thể khống chế người ngũ giác Bồ Tát ngàn tay sẽ ở Triệu Bình An bước ra cái không gian này sau đó thịt nát xương tan. Bởi vì hắn còn có một cái lật bàn lợi khí không có sử dụng, mà cái này lợi khí lập tức sẽ tới. Ngươi cái này điên, đến cùng muốn làm gì? Ngay tại Triệu Bình An âm thầm bật cười thời điểm, huyết tổ âm thanh lại một lần tại Triệu Bình An sau lưng vang lên. Thanh âm kia trong mang theo hoang mang, khó hiểu và phẫn nộ. Hắn nghiễm nhiên tức giận không nhẹ. Triệu Bình An theo thanh âm kia quay đầu, lần nữa nhìn thấy huyết tổ cái kia tiêu căng khó thuần đầu trọc. Cùng lần trước nhìn thấy gia hỏa này lúc một dạng, một cái tuổi trẻ, tuấn mỹ, tao nhã lịch sự hòa thượng. Chỉ là một lần, hòa thượng khả năng bị Triệu Bình An nước bọt nhà đến sợ, không chút nào lại chủ động tới gần Triệu Bình An. Thậm chí Triệu Bình An muốn hướng tên kia phương hướng đi mấy bước, hắn cũng cấp tốc lui lại, chủ động kéo ra một đoạn song song khoảng cách. Nhìn qua mặt mũi tràn đầy khẩn trương huyết tổ, Triệu Bình An dứt khoát ngồi dưới đất, cùng đối phương bắt chuyện. Vừa rồi ta làm sự tình, ngươi cũng nhìn thấy a? Như thế nào, đặc sắc an? Triệu Bình An vấn đối phương. Nhìn thấy, nhưng ta không hiểu. Huyết tổ vô cùng nghiêm túc chất vấn Triệu Bình An, giết chết chính mình cùng tất cả mọi người đồng quy vô tận, vì cái gì làm chuyện ngu xuẩn như vậy? Thử tìm quy luật thôi. Triệu Bình An cười nói cho huyết tổ, từ vừa mới bắt đầu, ta ngay tại tìm quy luật. Ta từ đầu đến cuối tin tưởng yêu vật là có sơ hở, từ trong quy luật tìm được sơ hở, ta liền có thể tuyệt địa lập bàn. Vậy ngươi chết qua lần này, tìm được? Huyết tổ có chút hăng hái hỏi Triệu Bình An. Đương nhiên. Triệu Bình An gật đầu. Ngươi cũng có thể lợi dụng quy luật, giết cái kia Bồ Tát, cùng giết hiểu hòa thượng, vô kiểm giác một dạng. Huyết tổ trợn tròn trong mắt hỏi, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Giết cái rắm. Triệu Bình An phất phất tay, thứ lợi hại như vậy, lão tử nhưng đánh bất quá. Vậy ngươi và ta nói nhảm, còn giết tất cả mọi người. Huyết tổ gương mặt phẫn nộ. Giả hòa thượng sắc mặt trong nháy mắt bại lộ. Quả nhiên, Triệu Bình An ngờ tới là đúng. Hắn lại một lần nắm được huyết tổ bẫy tức. Ngươi hiểu lầm ta. Triệu Bình An thì kiên nhẫn nói cho huyết tổ, ta nói tìm quy luật cũng không phải tìm cái kia Bồ Tát ngàn tay quy luật, mà là tìm huyết tổ ngươi quy luật cũng sơ hở. Thì ra, Triệu Bình An từ lúc mới bắt đầu mục tiêu căn bản cũng không phải là như thế nào đối phó Bồ Tát ngàn tay, mà là như thế nào nắm huyết tổ, để cho huyết tổ ra tay, thay thế mình đối phó Bồ Tát ngàn tay. Dù sao, hắn tất cả sức mạnh đều đến từ huyết tổ quà tặng. Cũng dù sao, huyết tổ ra tay mạnh bao nhiêu, Triệu Bình An đoạn đường này đều thấy được. Ta. Huyết tổ nghe xong Triệu Bình An lời nói, sắc mặt dần dần thanh. Nhưng rất nhanh, hắn vừa cười. Có thể hắn cảm giác đây cũng là một cái thú vị chê cười. Ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Huyết tổ hừ lạnh, đừng tưởng rằng ngươi chết, ta liền không có hậu chiêu cùng đường ra. Có a, ta sớm biết ngươi có. Dù sao ngươi nguyền rủa có thể truyền nhiễm người khác. Triệu Bình An trả lời thời điểm, thậm chí đều không dương mắt nhìn hắn. Triệu Bình An chỉ là chỉ vào bốn phía dần dần tái đi không gian, nhắc nhở huyết tổ, ở đây cũng nhanh biến mất. Nếu là biến mất, người ta đều phải chết. Ta sẽ không chết. Huyết tổ tự phụ nói cho Triệu Bình An, không có ngươi cái này ra hỏa đáng ghét phụ thân, ta vẫn sẽ chọn người khác. Triệu Bình An hỏi lại, người phụ ai nha? Người khác đã không tồn tại. Ngươi quên ta tại trước mặt huyết thủ Bồ Tát phát cái kia mình nguyện. Ta thế nhưng là để cho Bồ Tát ngàn tay giết tất cả mọi người, bao quát chính ta. Theo nhắc nhở, huyết tổ ánh mắt một mực. Mặc dù hắn sớm biết hết thảy, Triệu Bình An thì tiếp tục nhắc nhở huyết tổ, ta lợi dụng Bồ Tát ngàn tay hoành nguyện chi lực, diệt bốn phía ngươi sở hữu khả năng chuyển sinh, sống nhờ tồn tại. Bây giờ ta là ngươi duy nhất chủ tử, ngươi không có khả năng lại đi bất kỳ địa phương nào. Huyết tổ theo Triệu Bình An mà nói, trên mặt đã lộ ra dọa người phẫn nộ. Một khắc này, miệng của hắn nứt đến sau hai căn, miệng đầy răng nanh tính gộp cả hai phía không biết có mấy tầng. Một khắc này, huyết tổ trên thân tất cả trang nghiêm, từ bi đều bị Triệu Bình An hủy đi liếm nát. Hắn cuối cùng lộ ra nguyên bản diện mục, tối dọa người, đáng sợ nhất diện mục, ma, ngã Phật từ bi. Một câu run rẩy Phật hiệu sau, huyết tổ ép buộc chính mình bình phục biểu lộ. Tiếp đó, hắn hừ lạnh hỏi Triệu Bình An, làm sao ngươi biết, ta liền không thể nhập thân vào cái kia Bồ Tát ngàn tay trên thân. hắn hoành nguyện sức mạnh cũng không tệ, cũng là ta mơ ước. Ngươi không có bản sự kia. Triệu Bình An phất tay. Sở dĩ Liệu Định Huyết Tổ không có bản sự kia, là bởi vì Triệu Bình An đã xác nhận Bồ Tát ngàn tay chân thân. Nó cũng không phải cái gì thân phận, cũng không phải nhân thú biến thành yêu vật. Nó chân thân là một khoảng nguyện bọc cây. Loại kia Phật gia chùa chiền trước sau, thường xuyên mang theo lụa đỏ tử, để dùng cho thiện nam tín nữ hứa hẹn, bảo đảm bình an nguyện bọc cây. Bồ Tát ngàn tay chân thân là một khoảng nguyện bọc cây, hắn khép mở bàn tay là lá cây. Trên bàn tay dòng máu màu đỏ, nhưng là những cái kia thiện nam tín nữ treo đầy nguyện bọc màu đỏ vải. Thứ này hẳn là dựa vào người nguyện lực tới tu luyện. Cho nên nó mới như vậy ra sức làm người thực hiện hoành nguyện, hoặc có lẽ là nó tại lấy hoành nguyện đổi lấy người huyết nhục để bản thân sử dụng. Mà cái này mới là Triệu Bình An quan sát Bồ Tát ngàn tay giống đạt được lớn nhất thu hoạch. Triệu Bình An nói xong phán đoán của mình, lại hỏi lại huyết tổ nói: ngươi có thể nhập thân vào trên một gốc cây an? Nếu như có thể mà nói, ngươi vì cái gì từ vừa mới bắt đầu liền cường điệu ngươi tìm kiếm chính là người tài ba? Nếu như có thể bám vào vật phẩm mà nói, huyết tổ bây giờ liền không nên bám vào tại ta Triệu Bình An trên thân, mà là cùng thi tiên một dạng bám vào tại trên pháp khí cường đại gì mới đúng. Nghe xong Triệu Bình An hỏi ý, huyết tổ im lặng. Một cái vô năng biểu lộ hiện lên ở trên mặt của hắn. Hắn không được chọn. Hắn quy luật bị tên phàm nhân này nắm gắt gao. Triệu Bình An đang khi nói chuyện, đứng lên. Chỉ mình, có chút càn rỡ cảnh cáo huyết tổ, bây giờ, thành thành thật thật cho ta mượn tất cả lực lượng. Bằng không, ta chết cho ngươi xem. Hết biện pháp, huyết tổ cuối cùng hỏi, ngươi cứ như vậy xác định lực lượng của ta có thể đánh thắng đồ chơi kia? Ngươi đối với ta tin tưởng như vậy? Ta không tin ngươi. Triệu Bình Yên vui a a giảng, nhưng ta ngoại trừ nắm ngươi, khi dễ ngươi, ta còn có thể chơi chuyển ai? Huyết tổ trầm mặc phút chốc, tiếp đó phẫn nộ. Hắn như do tới gần Triệu Bình An, đưa tay cắm vào bộ ngực của hắn. Lập tức, Triệu Bình An cảm thấy dị thường đau đớn. Đau khổ kịch liệt bên trong, có đồ vật gì đi theo huyết tổ cánh tay, cùng một chỗ tiến nhập Triệu Bình An cơ thể. Cút về, thật tốt hưởng thụ ngươi đau đớn nhân sinh a. Theo cố này nói ra, dù bên trong trì giới chợt tiêu thất, thiên địa xoay tròn. Chương 47. Huyết điện hoa lạp một tiếng như cắt huyết đục một dạng rèn luyện âm thanh, đâm vào Triệu Bình An lốt hai. Chờ hắn lấy lại tinh thần, mới phát hiện chính mình vẫn tại Bồ Tát ngàn tay trong lòng bàn tay. Lúc này, bốn phía đã cùng hắn thụ giới phía trước không giống nhau lắm. Ruột, tóc, máu tươi, ngũ thải loang lổ màu sắc treo ở Bồ Tát ngàn tay ngàn cánh tay ở giữa, có một loại khác thường đẹp. Loại này đẹp, tại trên Triệu Bình An thân im bặt mà dừng. Mà sở dĩ Triệu Bình An không có việc gì, là bởi vì sau lưng hắn dù không biết tại lúc nào chính mình mở ra. Màu đỏ sập dù thân tựa như sắt thép một loại, chống tại huyết thủ Bồ Tát hai cái cực lớn tay phải ở giữa. Bởi vì thanh dù này, Triệu Bình An thu được sống tạm không gian. Bởi vì thanh dù này, huyết thủ Bồ Tát không những không thể tiếp tục thương tổn tới Triệu Bình An. Ngược lại bàn tay bị dù sắc bén biên giới mở ra, lộ ra mạ vàng phía dưới mục nát bên trong. Cũng thông qua cái kia Phật thủ bên trên vết thương, Triệu Bình An lần thứ nhất nhìn thấy tôn này tượng Bồ Tát chân chính thịt. Đó là một đống bị mục nát huyết nục bao khỏa cây cối rễ cây. Đó đều là hắn thôn vệ cùng nó đổi lấy nguyện vọng người huyết nục. 3. Theo một tiếng vang dọn, Triệu Bình An dù trung quy là nát. Bồ Tát hai cánh tay nhập chung lại, lần thứ hai nghiền ép Triệu Bình An thân thể. Nhưng lần này, Triệu Bình An không có vì vậy vỡ vụn. Thân thể của hắn giống như hiểu hòa thượng như thế cứng rắn. Nghiêm nhiên, huyết tổ mượn lực lượng cho hắn. Nhưng tuy nói có sức mạnh, cực lớn Phật trưởng cũng đè trên người hắn, cũng làm cho xương cốt của hắn loạn hưởng. Đó là một loại không cách nào hình dung đau đớn. Vạn tiễn xuyên tâm, nghiền xương thành cho đều không đủ lấy hình dung cái kia đau đớn mãnh liệt. Có thể, Triệu Bình An vẫn tại cười, bởi vì Bồ Tát ngàn tay nghiễm nhiên quên tại nàng ở đây, người ngũ quan là làm xáo trộn. Càng là đau đớn, Triệu Bình An thì càng khoái hoạt. Càng là khoái hoạt, Triệu Bình An thì càng không sợ. Mà không sợ, là huyết tổ kim thân chi thuật sử dụng lớn nhất điều kiện. Ha ha ha, thoải mái chết rồi. Theo từng tiếng vui vẻ chu lên, Triệu Bình An bắn ra trước nay chưa có quái lực. Kim trung cháo lập tức bị hắn vận dụng đến cực hạn. Siêu việt hiểu hòa thượng cực hạn. Giang giác. Theo một tiếng vang dọn, Bồ Tát ngàn tay cực lớn kim thủ song song bị Triệu Bình An xuyên qua. Mà Triệu Bình An chỉ dùng hai cây đầu ngón tay. Hoa. Đau đớn kêu rên từ Bồ Tát ngàn tay trong miệng phát ra. Thanh âm the thế này khó nghe, nhưng ở Triệu Bình An trong lỗ tai, lại là đối với hắn đẹp nhất bài hát ca tụng cùng quá phận. Thanh âm kia phảng phất tại nói, tới a, tiếp tục khoái hoạt. Ha ha, tới. Tâm không sợ hãi, cũng không giết hại Triệu Bình An hướng huyết thủ Bồ Tát si mê mà cười, nhận lấy nàng mời. Mà cái kia Bồ Tát thì đem trăm ngàn con hoặc tinh tế, hoặc mềm mại, hoặc băng lãnh, hoặc thô lệ tay cùng một chỗ đập về phía Triệu Bình An cơ thể. Nhưng hắn cuối cùng không có bị đập trúng, bởi vì Triệu Bình An vì thu được càng lớn khoái hoạt, trực tiếp chui vào nó cái kia bị dù che mưa chống ra huyết nục trong vết thương. Tiến vào huyết nục Triệu Bình An, tựa như tiến vào thiết phiến công chúa trong bụng con khỉ. Nhất thời, cực lớn Bồ Tát lộ ra kinh hãi nhất khuôn mặt. Nhưng tại Triệu Bình An trong mắt, đó là trên thế giới xinh đẹp nhất nụ cười, hiền lành nhất mời. Thế là hắn càng điên cuồng lên gầm cắn, phá hư, hào đem phần này tuyệt mỹ lễ vật vĩnh viễn lưu cho Bồ Tát. Một đêm kia, Triệu Bình An thật sự trở thành chủ trì Bồ Tát cùng sinh tử của tất cả mọi người. Một đêm kia, rất gần điên cuồng. Sáng sớm hôm sau, gà gáy văng lên. Theo tảng sáng gà gáy, trong chính điện kêu rên cùng cười to mới chợt ngừng. Máu me đầm địa Triệu Bình An nhìn trước mặt hết thảy, không thể tin được. Lúc này, tượng trưng cho hoành nguyện Bồ Tát ngàn tay giống sớm đã sụp xuống. Mạ vàng rơi xuống, hoàn toàn bộc lộ ra nó đen như mực, xấu xí chân thân. Một quả khô héo nguyện bọc cây.
rễ cây cùng chạc cây cùng hư thối bốc mùi huyết nhục đan vào một chỗ. Nguyên bản từng khối dùng hứa hẹn tấm vải đỏ còn tại, nhưng bởi vì người chết máu tươi, tô lên càng thêm đỏ tươi. Bồ Tát cái kia vàng son lộng lấy khuôn mặt, kỳ thực chỉ là một cái miếng cây. Nếu không phải phổ độ thượng nhân tóc cùng ruột còn treo ở bên trên, Triệu Bình An cơ hồ không nhận ra. Nhìn qua bị chính mình tự tay xé rách ra trận tướng, Triệu Bình An đột nhiên giác dạ dày một hồi co rút. Theo sát lấy, hắn nhịn không được vịn tường nôn mửa liên tu. Theo gáy, nguyên bản khiến người vô cùng phấn khởi hảo giác đều triệt để tan vỡ. Thế là Triệu Bình An lúc này mới biết rõ, tối hôm qua hôi thối vô cùng mùi thơm, lại là hủ bại thi sú. Nguyên bản hắn trở nên mê, uống rất nhiều quỳnh tương, là thịt thối chạy thi thủy. Đến nôi tối hôm qua nhìn thấy sẽ run rẩy nho, ngọt ngào nhiều dịch trắng cây đu đủ, mới mẹ bốc lên nước đỏ dưa hấu. Hoa. Triệu Bình An nói lợi hại hơn. Trong thống khổ, đã mất đi hết thể hảo giác hắn không thể không tông cửa xông ra. Đi tới bên ngoài đại điện, hắn miệng lớn hô hấp lấy thanh sơn thổi tới không khí, trong lòng cùng sinh lý mới tốt nữa như vậy một chút đâu. Lại tiếp đó, Triệu Bình An lại có chút thất lạc. Bởi vì tối hôm qua, quá điên. Kỳ thực tinh tế suy nghĩ một chút, Bồ Tát ngàn tay là mang cho chính mình thống khổ to lớn. Chỉ là loại này đau đớn, tại nó độc hữu cơ chế chuyển hóa phía dưới, đều thành cực lớn quái hoạt. Cho nên, Triệu Bình An cũng có thể nói, đêm đó là hắn làm hòa thượng đến nay, vui sướng nhất, tối phóng túng một đêm. Tốt đỉnh. Trải qua cái kia khác và mẹo, người tâm bên trong tự nhiên sẽ sinh ra vô cùng thất vọng cùng chênh lệch. Bây giờ, Triệu Bình An đặc đường lý giải những cái kia tăng nhân điên cuồng. Dạng này dù hoặc chính xác đáng sợ. Có dạng này một tôn Bồ Tát tại trong miếu cung phụng, cái này miếu sao có thể không tà. Nhưng cũng may, cây đã chết. Bởi vì tại trong cái kia đáng sợ điên cuồng, Triệu Bình An tự tay cắn nước, xé nát nguyện vọng cây mỗi một cái bộ rễ, mỗi một cái lá cây. Đó là một cái công trình to lớn, dài dằng dặc mà vui vẻ. Nhưng cũng may Triệu Bình An thời gian rất dư dả. Mệt mỏi hắn ngay tại trong Bồ Tát ngàn tay mạch máu, dừng lại, uống hai miệng quỳnh tường, ăn một điểm nho. Chán ăn nho, liền thay cái khẩu vị, lộng một chút lại mỹ vị, lại nhiều nước cây đu đủ, dưa hấu gặm. Lúc đó, Triệu Bình An ăn cực kỳ cao hứng. Bây giờ suy nghĩ một chút, hoa lại là một hồi kịch liệt nôn mửa. Không biết nôn bao lâu sau đó, Triệu Bình An đỡ lấy vết tường, lần thứ hai đứng lên. Tiếp đó, hắn chịu đựng mãnh liệt tác tâm, đau đầu, hướng về cung phụng Bồ Tát ngàn tay trong đại điện đi trở về. Triệu Bình An cũng không muốn trở lại cái kia hôi thối ngút trời chỗ, nhưng mà hắn nhất thiết phải cầm lại chính mình dù y phục của mình, chính mình độ điệp. Trong đại điện, bị Triệu Bình An cắn nát rễ cây cùng cành cây hứa hẹn cây triệt để khô héo, bị che giấu thành thiên trăm con cánh tay chạm cây rớt xuống, đem biết đầy nhân tâm dục vọng vải bày ra tại Triệu Bình An trước mặt. Triệu Bình An đi ở trong đó, vừa đi vừa nhìn. Vậy mà dần dần biết cái này yêu cây lai lịch, cùng với nó thành tinh quá trình. Thì ra, tòa này chỗ miếu, đi qua không gọi hàng hổ tự, mà gọi là thần hổ tự. Ở đây cung phụng cũng không phải cái gì Bồ Tát ngàn tay, mà là một vị gọi Hồng Nương Nương sân thần. Hồng Nương Nương, cũng tức cùng Triệu Bình An giao thủ qua hồ mẹ. Nguyên bản, nàng mới là chủ nhân nơi này. Chương 48. Hổ thần chi tranh cô héo hứa hẹn trên cây, còn mang theo trong lòng người nguyện vọng cũng mượn nhờ những cái kia hoặc mới hoặc cũ tấm vải đỏ, cái này chỗ miếu quá khứ, dần dần hiện ra ở trước mặt Triệu Bình An. Thì ra, cái này miếu trước đó gọi thần hổ miếu, cung phụng là hổ thần Hồng Nương Nương. Hồng Nương Nương, cũng tức Triệu Bình An đã từng giao thủ, còn lộng mù nó một con mắt hổ mẹ. Trước kia Hồng Nương Nương vẫn còn ở, định thời gian thu lấy người cung phụng huyết đục tế phẩm, cam đoan không vì họa thôn chấn, đồng thời phù hộ một phương, ngăn cản trên núi làn sói, độc trùng xuống núi sát hại tính mệnh. Cái này một mạc trao đổi nghi thức, tại trong sơn cốc này kéo dài trăm ngàn năm. Thẳng đến vài thập niên trước nó xuất hiện, cải biến hết thảy. Vài thập niên trước, thần hổ tự người coi miếu, cũng tức sau này phổ độ thượng nhân, có lẽ là ngại Hồng Nương Nương quá mệt mỏi, liên làm một khỏa cây bồ để trùng tại trong chùa miếu. Mọi người đem viết tốt nguyện vọng treo ở trên gốc cây kia, gửi hy vọng ở bị Hồng Nương Nương trông thấy, bị Hồng Nương Nương thực hiện. Về sau, theo thời gian đưa đẩy, sự tình hướng về thú vị phương hướng phát triển. Thực hiện nguyện vọng người mừng rỡ như điên, nhao nhao chuyển tụng trong miếu này có chân thần, thật Bồ Tát. Những cái kia chỉ cần nguyện vọng, căn bản không phân do ai giúp hắn thực hiện người, có nói là Hồng Nương Nương công lao, có người nói là gốc cây này linh tính. Mà theo khen ngợi, hoành nguyện cùng huyết nhục tế bái, gốc cây kia cũng theo lòng người lưu động, dần dần có thần thức, có linh lực. Thế là một cái trong miếu có hai cái Bồ Tát, một cái gọi Hồng Nương Nương, một cái gọi Thiên Thủ Bồ Đề. Ở phía sau tới hai vị sơn thần vì miếu thờ cùng tín đồ đánh cuối bụi. Nhưng cuối cùng càng thông minh, càng hiểu rõ lấy lòng nhân tâm cây Bồ Đề thắng. Nàng lôi kéo lòng người phương pháp chính là Triệu Bình An đoán gặp bộ kia đấm máu đồng giá trao đổi. Cái kia biện pháp tổng làm cho người ta cảm thấy một loại như có như không hy vọng, không phải Bồ Tát không thể thực hiện nguyện vọng của ngươi, mà là tâm của ngươi không đủ thành, trả ra đại giới không đủ lớn. Thế là thiện lương hoặc có lẽ là tham lam tín đồ nhóm bắt đầu chủ động trả giá huyết đủ phục dưỡng gốc cây kia. Trước cây dần dần hương hỏa hương thịnh, hổ tượng thần vắng vẻ dị thường. Cây bồ đề cần hút người linh khí, cho nên tại ám hiệu của nó phía dưới, nguyên bản dùng để cầu phúc vải đỏ bắt đầu bao khỏa huyết nhục thậm chí ngón tay. Về sau nữa, vải đỏ trực tiếp dùng huyết nhục thay thế, nguyện vọng bắt đầu dùng máu tươi biết. Mỗi người đều bị vây ở được xưng thành tâm vòng xoáy bên trong không thể tự kiềm chế. Mọi người vì cung phụng thần thụ, đẩy ngã chùa miếu hổ thần điện, cũng vì cây bồ đề tạo nên kim thân. Cứ như vậy, một cái mới tinh bồ tát sinh ra. Đương nhiên, Hồng Nương Nương cũng không nhàn rỗi, bị đuổi ra miếu thờ nàng trở thành một phương thú có hại. Nhưng giá hỏa này có vẻ như cũng không phải gặp người liền ăn. Căn cứ vào những cái kia cầu nguyện vải phản hồi,
Triệu Bình An phát hiện Hồng Nương Nương chỉ ăn tới chùa trong miếu dâng hương khách hành hương các loại còn. Nàng làm như vậy, hình như là tại dùng một loại phương thức tàn nhẫn nhất, hạn chế cây Bồ Đề lớn lên. Nghiễm nhiên, nó cũng không có từ bỏ cùng Bồ Tát ngàn tay đối kháng. Cho tới bây giờ, thì ra ở đây, Bồ Tát là có thể bị chế tạo ra. Thì ra ở cái thế giới này, tín ngưỡng cùng tín đồ là một cố cường đại sức mạnh, càng là một loại đặc biệt tài nguyên. Ngưng tụ càng nhiều, thưởng thụ cung phụng chủ thần lại càng mạnh. Hồng Nương Nương cùng cây Bồ Đề chính là tốt nhất ví dụ. Cây Bồ Đề thu hoạch được mọi người hoành nguyện sau đó, tại ngắn ngủi trong hơn 10 năm, liền vượt qua Hồng Nương Nương, trở thành chỗ bên trên thần. Mà Hồng Nương Nương, cái này xem ra ít nhất tồn tại 1-200 năm chính thần thì tại mất đi miếu thờ cùng tín đồ sau đó, ngược lại hạ thấp trở thành yêu. Bởi vậy, Triệu Bình An không khỏi lại nghĩ tới huyết tổ, nghĩ tới thế giới này hoàng đế, nghĩ tới thế giới này chủ thần, trong truyền thuyết ở khắp mọi nơi, nhưng lại thiên biến vạn hóa Phật đã cùng tam thanh. Trong danh khen núi một cái cây, đều có thể thông qua thu hoạch tín ngưỡng, biến thành cường đại như thế quỷ dị Bồ Tát. Như vậy chủ thần cùng nhân hoàng, những thứ này nắm giữ ước vạn tín đồ tồn tại, lại nên cường đại đến trình độ gì? Không cách nào tưởng tượng. Thu hồi lung tung suy nghĩ, Triệu Bình An định thần. Không nghĩ, càng nghĩ tâm càng loạn. Có chút thời gian, mau đem Quỷ Dù cùng Độ Điệp tìm trở về, sớm một chút rời chỗ thị phi này. Theo đăm chiêu, Triệu Bình An bắt đầu ở đầy đất máu tươi, đoạn mục cùng thi khối ở giữa tìm kiếm mình dù che mưa. Quá trình bên trong, hắn có chút bi thương. Cái này một số người mặc dù không phải hắn giết, nhưng ít ra cũng là bởi vì hắn mà chết. Đặc biệt là Lữ Phụng Sơn. Hắn còn thiếu ta một cái cam kết đâu. Dù sao cũng là người xuyên biệt, Triệu Bình An mặc dù cố gắng để cho lương tâm mình phai mở, cố gắng để cho chính mình thích ứng cái này đạo đức giả lại vô tình thế giới mới, nhưng vẫn là không thể hoàn toàn làm đến tuyệt tình. Đặc biệt là khi hắn phát hiện, cái kia không răng cửa thị nữ còn có nửa gương mặt, vẫn như cũ mang theo mỉm cười, nhìn hắn thời điểm. Triệu Bình An đem mặt bên cạnh tới, tiếp tục tại trong di hải tìm kiếm lấy chính mình dù che mưa. Lại qua phút chốc, Triệu Bình An cuối cùng nhìn thấy vật mình muốn. Bỏ chét ra dù che mưa. Lúc này bỏ chét ra dù, quỷ dị cực kỳ. Nó hoàn toàn mở ra, chỉ dựa vào cán dù đứng ở trong vũng máu, hơi hơi xoay tròn. Cùng lúc đó, dù thân phát ra ừ ngực âm thanh. Giống như trương há miệng, tại miệng lớn ăn uống cái gì. Có thể bởi vì nơi này huyết nhục hoặc Bồ Tát ngàn tay nguyên nhân, lúc trước bị Bồ Tát ngàn tay bóp vỡ dù thân lúc này chẳng những đã hoàn toàn mọc tốt, hơn nữa còn theo nguyên bản ám hồng sắc, đã biến thành màu huyết hồng. Trừ cái đó ra, dù che mưa bên trên hoa văn cũng tại không ngừng biến hóa, mấy cái vặn vẹo mặt người khi thì hiện lên, khi thì tiêu thất, đều thể hiện ra thống khổ dị thường dáng vẻ. Tinh hồng cổ quái dù che mưa, vậy mà để cho Triệu Bình An cái chủ nhân này đều có chút nhìn mà phát khiếp. Nghiêm nhiên, nó lại tiến hóa. Thanh dù này, theo An Linh càng ngày càng nhiều, cuối cùng lại biến thành bộ dáng gì đâu? Triệu Bình An không dám tưởng tượng. Nhưng thanh dù này dù sao cũng là hắn duy nhất đem ra được binh khí, hắn không cầm cũng phải cầm. Mang theo một chút thất vọng, Triệu Bình An từ dưới đất cầm lên cây dù kia. Lập tức một cỗ kịch liệt rét lạnh liền từ dù thân khuyết tán đến Triệu Bình An cơ thể. Cảm giác kia rất kỳ diệu, cơ hồ thứ trong lúc nhất thời liền chữa trị Triệu Bình An nguyên bản bởi vì nôn mửa mà sinh ra đau bụng ác tâm, đồng thời cũng hướng Triệu Bình An truyền đạt một đầu mơ hồ nhưng chỉ hướng minh xác tin tức. Huyết. Triệu Bình An cảm thấy thanh dù này muốn càng nhiều huyết, hơn nữa nó tựa hồ còn tại hướng Triệu Bình An hứa hẹn, chỉ cần cho nó càng nhiều huyết, nó liền có thể kế tiếp trên đường đi, một mực bảo hộ Triệu Bình An. Thẳng đến, im ngay, gầm lên giận dữ, Triệu Bình An cắt đứt trong ý nghĩ cái kia mơ mơ hồ hồ âm thanh. Thật là đáng sợ, bởi vì cái này dù che mưa hướng Triệu Bình An đòi đồ vật, cùng Bồ Tát ngàn tay giống nhau như lúc. Triệu Bình An rất lo lắng, vật này cuối cùng lại biến thành thứ hai cái Bồ Tát ngàn tay. Xem ra, thanh dù này không phải vật gì tốt, về sau tận lực ít dùng. Đang giữa lúc suy nghĩ, Triệu Bình An ngón tay đột nhiên chuyển đến một trận hàn ý, liền phảng phất có một con băng lánh bất lực tay nhỏ từ sau bên cạnh thật chặt kéo hắn lại. Chương 49. Lông mi trong miếu này hẳn là không cái gì người sống mới đúng. Nếu đã như thế, tại sao có thể có một cái khác nhân thủ tới kéo Triệu Bình An tay phải đâu? Bởi vì nhân quả không đúng, cho nên từ móng tay ở giữa chuyển đến cái kia cố hàn ý, trong nháy mắt liền để Triệu Bình An lên cảnh giác. Tiếp đó hắn cúi đầu xuống, tiếp đó hắn biểu lộ khẽ giật mình. Thì ra, tay mình giữa ngón tay quấn quanh cũng không phải người hoặc sinh vật nào đó tay, mà là một khối màu đỏ vải tơ. Không tệ, lại là khổ nhạc nàng con dâu khăn đội đầu cô dâu. Lúc này, trong đại điện cơ hồ không có gió, nhưng cái kia khăn đội đầu cô dâu lại quanh quẩn tại Triệu Bình An giữa ngón tay, hướng hắn sau hông một cái phương hướng không ngừng lưu động, phiêu dật. Tựa hồ, khăn đội đầu cô dâu muốn đem Triệu Bình An chỉ thị hướng cái nào đó phương hướng. Tựa hồ, khăn đội đầu cô dâu muốn nói cho Triệu Bình An, cái nướng kia có cái gì đáng giá hắn đi nhìn đồ vật. Mang theo hiếu kỳ cùng cảnh giác, Triệu Bình An theo cái này khăn đội đầu cô dâu chỉ thị, hướng đi đại điện này điện tờ, nguyên bản tọa lạc Bồ Tát ngàn tay giống chỗ. Tiếp đó, hắn kinh ngạc phát hiện, Bồ Tát ngàn tay gốc rễ có một cái hố, một cái cực lớn, tràn đầy mùi thây thối hốc tây. Huyệt động kia đen như mực thấy không rõ mình, nhưng trong bên cạnh có đồ vật gì đang chiếu lấp lánh. Trong u minh tán phát lục quang để cho Triệu Bình An kinh ngạc. Hắn cũng nghĩ xuống đem cái kia sáng lên đồ vật vớt ra tới, nhưng xuất phát từ trong xương cốt cẩn thận, cuối cùng không có làm như vậy. Cùng nhau đi tới, Triệu Bình An đã thành thói quen cẩn thận chặt chẽ chính mình tâm ngoan thủ lạc, cho nên cho dù đối mặt lớn hơn nữa dụ hoặc, cũng sẽ không dễ dàng hạ thủ. Hướng hồ chỗ sáng lên là Bồ Tát ngàn tay hoạch tâm dễ cây, nơi đó xung doanh mục nát cùng hôi thối, quỷ mới biết có phải hay không có cạm bẫy cùng yêu vật chờ lấy hắn. So với khả năng có được bảo vật, Triệu Bình An đem mạng của mình nhìn càng nặng, cho nên từ bỏ. Theo thầm nghĩ định, Triệu Bình An quay đầu bước đi, không lưu luyến chút nào. Nhưng lại tại lúc này, trong tay hắn khăn đội đầu cô dâu, đột nhiên lại có phản ứng. Nguyên bản theo gió phiêu tán khăn đội đầu cô dâu phảng phất có linh hồn của mình đồng dạng, đột nhiên thẳng tắp hướng về phía cái kia trong bóng tối ánh sáng cắm xuống dưới. Theo sát lấy, Triệu Bình An liền giác cái kia khăn đội đầu cô dâu mạnh mẽ nặng. Tựa hồ trong động có cái gì rất nặng nề đồ vật cùng khăn đội đầu cô dâu câu thông ở kinh ngạc bên trong. Triệu Bình An giống câu cá, đem khăn đội đầu cô dâu từ hốc cây hắc ám trong bóng tối xách ra. Khi cái kia màu xanh lá cây ánh sáng đi ra lờ mờ, cùng nóc nhà xuyên thấu qua dương quang đụng vào nhau sau, Triệu Bình An mới nhìn rõ, đồ chơi kia lại là một cây chặt cây. Căn này chặt cây, lão màu bạc, tiểu một người cao, bên trên có ba mảnh lá cây. Nhưng cùng bồ tát ngàn tay cái kia hôi thối, dị dạng lại hiện đầy tia máu phiến lá tổ chức khác biệt. Bọn chúng xanh biết chân mềm, xinh đẹp vô cùng. Nhìn qua cái này ba mảnh lá cây, Triệu Bình An rất kinh ngạc. Theo lý thuyết càng là hắc ám chỗ, liền càng là không có khả năng lớn lên ra thực vật xanh a. Nhưng vì cái gì tại cái này mùi hôi trong thụ động lá cây, bọn chúng có thể mọc tốt như vậy? Triệu Bình An lòng tràn đầy hồ nghi cấp tốc thu được giải đáp. Bởi vì ngay lúc này, hắn bên tai vang lên huyết tổ âm thanh. Đây không phải chặt cây. Cái gì? Ta nói, đây không phải chặt cây, đây là một cây. Lông mi. Nó mới là hứa hẹn cây thành tinh, tiến tới đuổi đi hồng nương nương căn nguyên. Lông mi. Triệu Bình An nhìn qua cái kia to lớn lông mi, không khỏi lưu lưới, quái vật gì lông mi, có thể mọc lớn như vậy. Đối với hỏi, huyết tổ trả lời, ta chân thân lông mi. Nơi này hết thảy đều là ta trước kia ngoái nhìn một chú ý, trồng xuống nhân quả. Huyết tổ lại cười, như thế nào, ta rất mạnh a. Chỉ cần ngươi an tâm trở nên mạnh mẽ, giúp ta giải trừ phong ấn, ta có thể để ngươi cũng biến thành giống như ta bớt nói nhảm. Triệu Bình An trực tiếp hỏi, lông mi của ngươi có ích lợi gì? Huyết tổ đắc ý nói cho hắn biết, lông mi của ta có thể thần kỳ, bên trên có ba mảnh lá cây, liền biểu thị có thể thực hiện ba lần nguyện vọng. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, mặc dù trong lòng có dự cảm không tốt, nhưng Triệu Bình An hay là hỏi, thực hiện nguyện vọng giá tiền gì? Ít nhất một cái mạng. Huyết tổ vui vẻ nói cho Triệu Bình An, ngươi mỗi siêu độ một cái mạng, căn này lông mi liền có thể giúp ngươi thực hiện một cái nguyện vọng. Đến nỗi nguyện vọng lớn nhỏ cùng với thực hiện trình độ, vậy phải xem viên này hứa hẹn cây trong đoạn thời gian này thôn phệ qua bao nhiêu nhân loại huyết đủ. Ta cho ngươi cái đề nghị, không cần hứa hẹn quá thiên mã hành không nguyện vọng huyết tổ như thế dạng, ngươi cũng nhìn thấy, tham lam cũng không phải chuyện gì tốt. Triệu Bình An gật đầu một cái. Sau đó hắn đem căn này lông mi dùng trên đất tàn phế bao vải khỏa, cùng dù che mưa cùng một chỗ vác tại phía sau lưng, lại đem cái kia vì chính mình cúc cung tận tụy khăn đội đầu cô dâu nhét vào trong ngực. Tại sau đó, Triệu Bình An quay đầu, tiếp tục tại chạc cây cùng cảnh khô ở giữa tìm kiếm mình độ điệp, hàng ma sử, ngân lượng cùng với quần áo có thể mặc. Đó cũng không phải để cho người ta vui vẻ mà nhanh trong quá trình. Dòng dã cho tới trưa, Triệu Bình An mới miễn cưỡng từ trong đống người chết tìm tới chính mình độ điệp. Nhưng bởi vì độ điệp cùng một đoạn ruột dính cùng một chỗ, dẫn đến vật kia triệt để phế. Độ điệp cái trước lời nhận không ra không nói, còn có một cỗ mùi kỳ quái. Cái này khiến Triệu Bình An rất im lặng. Độ điệp là thế giới này hòa thượng chứng minh thân phận trọng yếu nhất chứng tử. Nếu là như thế ô hế không chịu nổi, căn bản không cách nào dùng. Không có cách nào dùng, Triệu Bình An liền không thể tiếp tục đi nhờ vả chỗ miếu. Đây đối với đang tại gặp Xuân Miên bất giác hiểu đuổi giết Triệu Bình An tới nói, không khác tự tuyệt đường lui. Phải tìm quan phủ thay đổi độ điệp, có thể Triệu Bình An nhìn sang bên cạnh mình tự thi. Hàng hổ tự xảy ra chuyện lớn như vậy, quan phủ chắc chắn truy cứu. Một tới hai đi, sợ không phải lại muốn đem thân phận chân thật của mình điều tra ra được. Triệu Bình An tự nhiên không nghĩ bị người điều tra, nhưng nên làm cái gì bây giờ? Lúc này, Triệu Bình An lại nghĩ tới chính mình mới được hứa hẹn Diệp, có lẽ có thể để cho nó giúp mình biến một phần mới tinh, không có chút sơ hở nào độ điệp đi ra. Có thể dùng lực lượng này, phải giết một người đâu? Giờ này khắc này, Triệu Bình An thân bên cạnh không có người có thể tiêu phí, vậy phải làm thế nào? Ngay tại Triệu Bình An lúc do dự bàng hoàng, cái này âm trầm tĩnh mịch trong đại điện lại đột nhiên có khác động tĩnh. Cạch cạch cạch, đó là một hồi quỷ dị nhỏ vụn tiếng vang, như cái gì vật sống đang bò. Theo cái kia tiếng vang, Triệu Bình An tinh thần căng thẳng. Nếu như nhớ không lầm, nơi này hết thảy đều hẳn là tại Triệu Bình An hoành nguyện bên trong tử vong. Như vậy ngoại trừ tà ma còn có cái gì đồ vật có thể di động đâu? Mang theo cực đoan hoang mang, Triệu Bình An đứng dậy, cảnh giác hướng về phía phát ra dị hưởng đại điện xó xỉnh đi đến. Giây lát, hắn nhìn thấy phát ra tiếng vang đầu vườn. Đó là một cái bồ tát ngàn tay cực lớn tay gãy. Lúc này, bồ tát ngàn tay tay gãy đã sớm mục nát. Nửa khép nửa mở bàn tay có chút có quy luật không ngừng nhúc đích, phản phất có đồ vật gì muốn từ bên trong đi ra. Triệu Bình An nhìn qua cái này kỳ quái dị tượng, không khỏi càng thêm cảnh giác. Hắn không nhúc nhích nhìn qua tay kia, thẳng đến bên trong đồ vật, cuối cùng chui ra. Phốc phốc. Theo một thanh âm vang lên, đầu tiên là một đầu non mềm cánh tay từ trong chui ra. Sau đó là trắng non cánh tay, bả vai. Sau đó là khuôn mặt. Khi Triệu Bình An trông thấy gương mặt kia, con ngươi của hắn đột nhiên có rút lại một chút. Không thể tin thần thái hiện lên ở Triệu Bình An trên mặt. Tại sao là ngươi? Triệu Bình An phát ra cực đoan hoang mang hỏi, ý sở dĩ hoang mang là bởi vì từ trong cái kia cực lớn Phật thủ tránh thoát, là quỷ nha môn quan sai, nắm giữ nghiêm trọng ép buộc chứng Lữ Phụng Sơn. Thế nào lại là hắn? Nhìn qua Lữ Phụng Sơn, Triệu Bình An có đầy đủ lý do cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì tại tối hôm qua, hắn rõ ràng phát hành nguyện, muốn để trong miếu này tất cả mọi người bị Bồ Tát ngàn tay giết chết. Triệu Bình An nhìn tận mắt Bồ Tát vỗ tay, đem tất cả người đều bóp chết tại lòng bàn tay. Nhưng Lữ Phụng Sơn làm sao còn có thể còn sống? Cái này chuyện quỷ dị, tựa hồ chỉ có một lời giải thích, từ vừa mới bắt đầu, hắn Lữ Phụng Sơn không coi là một người. cho nên hắn trốn tránh Hoành Nguyệt Hiến Tế. Chương 50. Lữ Phụng Sơn có một số việc, so sát chết vùng dậy hoặc huyết tổ lấy mạng còn tà dị. Triệu Bình An mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn qua từ trong thi hài huyết thủ leo ra Lữ Phụng Sơn. Lữ Phụng Sơn thì đưa tay ra, hướng Triệu Bình An bất đắc dĩ la lên. Bình An đại sư, nhanh giúp ta một chút. Lữ Phụng Sơn dùng tràn đầy khẩn cầu khẩu khí hướng Triệu Bình An kêu cứu, chân của ta bị đè lại, ra không được. Triệu Bình An bất vi sở động. Quỷ mới biết trước mắt cái này Lữ Phụng Sơn là người hay là thứ gì khác. Hơn nữa từ trước mắt tình huống đến xem, Lữ Phụng Sơn không phải là người sát suất ngược lại lớn hơn một chút. Tóm lại Triệu Bình An đối mặt Lữ Phụng Sơn khẩn cầu, chỉ là lạnh lùng mệnh lệnh hắn, trước tiên chứng minh chính ngươi là cá nhân. A. Lữ Phụng Sơn mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Tựa hồ Triệu Bình An vấn đề này chạm tới Lữ Phụng Sơn một ít điểm mù kiến thức. Bất quá Lữ Phụng Sơn đến cùng là quỷ nha môn đi ra ngoài. Người này mặc dù hành vi máy móc, nhưng đầu óc rất nhanh. Lập tức hắn liền lẻ lưỡi, không ngừng hướng về mặt đất thổ khí. A, một hồi thở dốc sau, hắn chỉ mình dưới thân thổ địa, nói cho Triệu Bình An, nhìn thấy sao? Ta phun ra khí là ở mức nóng. Đây là yêu mị tuyệt không có đặc thù. Cho nên ta là người xuống nha. Triệu Bình An nhìn qua cái kia bởi vì hô hấp mà ướt át mặt đất. Lại càng ngày càng giác Lữ Phụng Sơn không giống cá nhân. Hành vi của hắn, càng giống một con chó. Bởi vì cái kia hí ngược ý nghĩ, Triệu Bình An nhịn cười không được. Người cười cái rắm. Mau đem ta cứu ra. Lữ Phụng Sơn hướng Triệu Bình An đoán giận nói, ta còn có một cái tay ở bên trong đè lên. Ta thật khó chịu ngươi biết sao. Mặc dù Lữ Phụng Sơn biểu lộ rất thống khổ, nhưng Triệu Bình An vẫn như cũ lanh khốc. Bởi vì Triệu Bình An nhất thiết phải cam đoan đây là một cái người sống, lại đối với chính mình không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Vì đem cứu người phong hiểm xuống đến thấp nhất, Triệu Bình An quyết định đối với hắn sử dụng chính mình giữ nhà bản sự, thẩm vấn. Phụng Sơn huynh, ta không thể hoàn toàn tin tưởng ngươi lời nói. Cho nên, ta có mấy cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Hỏi xong, huynh đệ tự nhiên sẽ kéo ngươi một cái. Ngươi nhanh giảng. Lữ Phụng Sơn một mặt không nhịn được nói, ta eo nhanh bật mất. Nói cho ta biết trước, ngươi tối hôm qua đều đã trải qua cái gì? Làm sao sống được? Đối với hỏi, Lữ Phụng Sơn lập tức bắt đầu hồi ức hắn tối hôm qua trải qua hết thảy. Nhưng thật đáng tiếc, Lữ Phụng Sơn có vẻ như nhỏ nhặt. Hắn bị Bồ Tát ngàn tay giống sau khi nắm được ký ức, mơ mơ hồ hồ. Triệu Bình An hỏi hắn nửa ngày, gia hỏa này cũng chỉ nhớ kỹ tối hôm qua nhìn thấy hắn chết đi muội muội. Còn lại, hắn nói một mực không nhớ được. Lữ Phụng Sơn mà nói, Triệu Bình An không có cách nào tin tưởng. Gia hỏa này vì cái gì sống sót, vẫn như cũ nhân quả không rõ. Không có cách nào xác định hắn đến cùng là cái gì. Tóm lại suy nghĩ, Triệu Bình An đối với Lữ Phụng Sơn tiếp xuống xử trí càng ngày càng trở thành vấn đề. Hắn là công môn bên trong người, giết hắn diệt khẩu rất phiền phức, hơn nữa hắn có thể từ huyết thủ Bồ Tát trong tay sống sót, liền chưa hẳn không thể ở trong tay chính mình cũng sống xuống. Không giết hắn a. Giữ lại dạng này một cái thai hoàng ẩm, Triệu Bình An tuyệt không cho phép. Đối mặt với rối ren phức tạp tình huống, Triệu Bình An quyết định cuối cùng phía trên một chút càng cường ngạnh hơn thủ đoạn. Thế là, thẩm vấn đã biến thành khảo vấn. Lữ Minh, ngươi lời nói ta không tin, bởi vì ta nhớ rõ ràng ngươi bị Bồ Tát ngàn tay giết. Ngươi vì cái gì không tin nha? Lữ Phụng Sơn khủng hoảng, ta rõ ràng đã chứng minh chính mình là người. Ta đều le lưới. Cậu cũng le lưới, cũng có hà hơi. Ta dựa vào. Ngươi mang ai? Ta không có mang ngươi, ta chỉ là thực sự cầu thị. Ngươi bây giờ mà nói, cũng không giống như một con chó có thể tin hơn. Ta ngày. Tại Lữ Phụng Sơn sủa loạn thời điểm, Triệu Bình An thì cơ cảnh lui về phía sau mấy bước. Hắn sợ nước bọt văng đến trên mặt của mình. Cùng vô số thẩm vấn nhân viên một dạng, Triệu Bình An có ý chọc giận Lữ Phụng Sơn. Đây là cha hỏi tiền hí. Chờ ra hỏa này mắng miệng đắng lưỡi khô, không thở ra hơi, hắn mới mở miệng, thi triển chính mình chân chính thần thông. Cái này gọi là tâm lý hủy hoại. Sau một hồi, Triệu Bình An lãnh khốc chất vấn Lữ Phụng Sơn, "Phụng Sơn huynh, ngươi nhất định có chuyện gì giấu giếm ta? Bằng không ngươi không có khả năng tại Bồ Tát ngàn tay trong lòng bàn tay sống sót. Như vậy, Phụng Sơn huynh thần thông đến cùng là cái gì đây? Nói cho ta biết, ta liền cứu ngươi đi ra." Triệu Bình An cách diễn tả cường ngạnh một chút, mang theo một loại nào đó không thể cãi lại khí thế. Lữ Phụng Sơn bị Triệu Bình An hỏi trầm mặc. Hắn thật nhỏ biểu tình biến hóa người bình thường có lẽ xem không hiểu, nhưng Triệu Bình An không giống nhau. Làm một nhân sĩ chuyên nghiệp, Triệu Bình An biểu lộ bắt giữ tới một mức độ nào đó có thể cực kỳ mị. Cái này khiến hắn lập tức từ Lữ Phụng Sơn trong trầm mặc phẩm bị ra lượng lớn tin tức. Lữ Phụng Sơn trong bụng có hàng. Hắn tuyệt không phải một cái mặt ngoài nhìn qua khung núm như vậy, làm việc giam cầm ép buộc chứng người bệnh. Hắn nắm giữ một loại nào đó cường đại pháp thuật hoặc là năng lực. Ít nhất như Triệu Bình An dù che mưa như vậy, có thể thay đổi sinh tử nhân quả năng lực, mới có thể để cho hắn sống sót. Không muốn nói. Triệu Bình An hừ lạnh đối với Lữ Phụng Sơn đạo vậy ta sẽ phải nhảy đến khảo vấn câu. Khảo vấn? Ngươi dám? Lữ Phụng Sơn gặp Triệu Bình An muốn chơi lớn con mắt cũng đi theo đỏ lên. Hắn khuyên nhủ Triệu Bình An đạo, ta nhắc nhở ngươi, ta thế nhưng là quan sai. Từ xưa cũng là quan sai khảo vấn bình dân, nơi nào có bình dân khảo vấn quan kém đạo lý. Ngươi nếu là dám lưu lại cho ta dù là một đạo thương, ta, đầu lĩnh của ta sẽ báo thủ. Thương? Triệu Bình An kinh thường, đại nhân, ngươi nghĩ gì thế? Ta thế nhưng là hòa thượng. Hòa thượng là từ bi, cho nên hòa thượng khảo vấn người thủ đoạn, trọng điểm ở chỗ chú tâm. A, chú tâm. Lần nữa nghe được cái từ này, Lữ Phụng Sơn đột nhiên liều rung động. Hắn lại có điểm hối hận, nhưng đã một lấy. Ngay tại Lữ Phụng Sơn mặt mũi tràn đầy hốt hoảng thời điểm, tay tức giận nhanh Triệu Bình An đi đến một đống thịt nát chỗ, nhấc lên hai thanh bị huyết nhục ô nhục bảo kiếm.
đó là hắn Lữ Phụng Sơn mang bên mình binh khí, hai đuổi kiếm. Triệu Bình An đem cái này hai thanh giống nhau như lúc bảo kiếm từ trong vỏ kiếm rút ra, đồng thời cố ý tán dương, ai nha nha, thực sự là hảo kiếm a. Ngươi làm gì? Lữ Phụng Sơn nhìn lấy mình bảo kiếm tại Triệu Bình An trong tay lắc lắc cùng dùng, tâm cũng đi theo chập trùng lên xuống. Ngươi nói, tốt như vậy đối với kiếm, ta nếu là để nó đứt gãy bên trên một thanh, nên có rất đáng tiếc. A. Lữ Phụng Sơn nghe xong lời này, ép buộc chứng lúc này phản bảo. Cùng lúc đó, Triệu Bình An có chút cẩn thận đem cái kia trong đó một thanh bảo kiếm trên mặt đất dốc thịt cỏ mũi kiếm. Kéo cái ít, thanh âm the thé truyền vào Lữ Phụng Sơn lỗ tai, kích thích hắn lạnh cả người rung động. Đừng hủy kiếm của ta. Đó là ta hoa 10 lượng bạc, thỉnh kinh thành mại đao tượng mại hoàn mỹ đao cụ. A. Triệu Bình An gật đầu. Tay không những không dừng lại, cái kia mãnh liệt dốc thịt cỏ âm thanh ngược lại lớn hơn. Từng tiếng dốc thịt cỏ, nghe vào Lữ Phụng Sơn trong lỗ tai, có thể so với đâm trái tim của hắn tử. Cuối cùng, Lữ Phụng Sơn sụp đổ bại. Ta nói, ta đem bí mật nói cho ngươi. Cầu ngươi giơ cao đánh khẽ. Lữ Phụng Sơn dùng cầu khẩn âm thanh khẩn cầu Triệu Bình An. Gặp Triệu Bình An không gãy mài kiếm cùng lỗ tai của hắn. Gia hỏa này mới bị thuốc ép giảng, ta có thể còn sống, đại khái là bởi vì ta là một cái thiên nhân nguyên nhân. Thiên nhân? Triệu Bình An ngạc nhiên. Lữ Phụng Sơn sợ Triệu Bình An không hiểu, liền lại giảng giải, tại các ngươi thế giới này gọi thiên nhân, tại chúng ta thế giới kia, người như ta gọi xuyên việt giả. Người xuyên việt. Triệu Bình An trọng trọng lặp lại ba chữ này. Chương 51. Người xuyên việt DS, cầu bình luận, cầu đề cử, cảm tạ các lao thiết ủng hộ. Triệu Bình An đã mơ hồ cảm thấy, có vẻ như thế giới này cùng hắn nguyên bản thế giới có liên hệ nào đó. Nhưng nhanh như vậy liền gặp giống như hắn người xuyên việt, Triệu Bình An vẫn là bất ngờ. Xuyên qua. Từ ngữ này, đối với Triệu Bình An vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Dù sao, hắn cũng là người xuyên việt. Thế giới này dân bản địa trong miệng thiên nhân. Nói như vậy, hắn cùng Lữ Phụng Sơn vẫn có một ít cảm giác thân thiết. Nhưng chỉ này mà thôi. Tại hơi rung động sau đó, Triệu Bình An khôi phục rất nhanh bề ngoài bình tĩnh. Chính mình cũng là thiên nhân, chuyện này không thể để cho bất luận kẻ nào biết, bởi vì chính mình lưng mang đã nhiều lắm, hơi không chú ý liền có thể trượt chân. Sau đó hắn một bên moi ruột gan, nghĩ muốn hiểu rõ Lữ Phụng Sơn xuyên qua sự tình, một bên lại đi Phật lễ nói, tất nhiên thí chủ là từ bị ngạn thế giới người tới, đó là như thế nào đến, lại như thế nào tự chứng đâu. A. Lữ Phụng Sơn lộ ra thần sắc thống khổ. Tiếp đó hắn nói cho Triệu Bình An, chính mình cũng không biết chính mình là thế nào xuyên qua tới, hắn chỉ biết là 5 năm trước chính mình là kem nhà máy công nhân, ở một thế giới khác đang thao tác một đài cắt may kem máy móc. Xuyên qua lúc, bởi vì mỏ cá phân tâm vi phạm quy trình thao tác, cả người hắn bị cắt chém kem máy móc từ dưới lên trên, cắt chém trở thành kem lớn nhỏ. Lại tiếp đó hắn đã đến thế giới này, giành lấy cuộc sống mới, hắn có thân phận mới, cùng sống nương tựa lẫn nhau muội muội. Bất quá cũng bởi vì vi phạm thao tác quy tắc, rơi xuống ép buộc chứng hậu di chứng. Ta đến bây giờ đều nhớ cầu chỉ đem ta từ chân đến đầu một chút chém nát cái chủng loại kia cảm giác. Lữ Phụng Sơn dùng dị thường thanh âm hoảng sợ nói cho Triệu Bình An, cho nên từ đó về sau ta làm chuyện gì đều gò bó theo khuôn phép, chỉ sợ sai một chút lại ném đi tính mệnh. Ta đây là bệnh. Triệu Bình An tại Lữ Phụng Sơn lúc nói chuyện, cẩn thận nhìn qua hắn cặp mắt kia. Khi Lữ Phụng Sơn nói xong, Triệu Bình An cũng cơ bản xác định, hắn không có nói dối. Loại kia lúc sắp chết sợ hãi, cùng mình trước đây giống nhau như lúc. Còn có Lữ Phụng Sơn đối với hiện đại máy móc miêu tả, cũng cùng Triệu Bình An xuyên qua tới thế giới kia cơ bản ăn khớp. Cho nên, Triệu Bình An có thể xác định, hắn đúng là xuyên qua người tới. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Thí chủ, ngươi cũng không có cùng ta giảng giải ngươi vì cái gì có thể tại trong tay Bồ Tát ngàn tay sống sót. Triệu Bình An mặt lạnh nhắc nhở Lữ Phụng Sơn, đồng thời lại tiếp lấy nhắc nhở hắn đạo, là bởi vì xuyên qua, giao cho ngươi cái gì đặc biệt năng lực. Ta cũng nghĩ thế. Lữ Phụng Sơn vì sống sót, cũng là rất cố gắng tại trước mặt Triệu Bình An nao bổ đạo, ngươi suy nghĩ một chút. Ta đã chết qua một lần rồi. Liên biểu thị bây giờ còn sống ta không phải là người, hoặc không giống với người nơi này. Có lẽ, ta chỉ là một cái sắc không hồn cũng có nói. Cứ thế mà suy ra mà nói, như vậy Bồ Tát ngàn tay không cần mệnh của hắn, cũng liền có chút đạo lý. Thật giống như mua đồ người sẽ không mua qua kỳ hàng hóa. Lữ Phụng Sơn cái lý luận này có chút kỳ hoa, nhưng lại dẫn dắt Triệu Bình An. Dù sao, Triệu Bình An cũng là xuyên qua tới. Cũng dù sao, kể từ đi tới thế giới này, Triệu Bình An cũng phát hiện thân thể của mình không giống với đi qua cũng có chút chỗ. Thì như, có thể càng thêm dễ dàng trông thấy tà ma. Bất kể nói thế nào, Lữ Phụng Sơn giải khai Triệu Bình An tương đương bộ phận nghi hoặc, cũng làm cho ý hắn biết đến thế giới này có vẻ như cùng hắn nguyên bản thế giới là có một loại nào đó câu thông. Hơn nữa cân nhắc sau đó, Triệu Bình An vẫn như cũ cảm giác Lữ Phụng Sơn sống sót càng tốt hơn một chút. Dù sao, hắn là con sai, khả năng giúp đỡ Triệu Bình An làm rất nhiều chuyện. Mà Triệu Bình An lúc này đang cần một đầu quan phủ tiện nghi đường đi, giúp mình đổi thành độ điệp thủ tục. Uy, bây giờ biết buồn ra lợi hại a, ta thế nhưng là thiên nhân. Bản sự không phải ngươi dạng này dế nhúi có thể so sánh. Nhanh đưa lão tử thả. Ta bảo đảm ngươi đi theo ta, vinh hoa phú quý. Lữ Phụng Sơn tựa hồ nói nghiện rồi. Tại chọn sáng tỏ thân phận của mình sau đó, lại bắt đầu cầm chuyện này uy hiếp Triệu Bình An giúp hắn thoát ly khốn cảnh. Bất quá khi Triệu Bình An đem hắn hai đuổi kiếm lần nữa nhân hướng mặt đất, Lữ Phụng Sơn không có chút nào ngoài ý muốn, lần nữa chịu thua, khẩn cầu. Quan gia thực sự là giỏi thay đổi đâu. Đang khi nói chuyện, Triệu Bình An dùng bảo kiếm của hắn chém đứt cái kia nắm Lữ Phụng Sơn thân thể Phật thủ, thả hắn ra. Ta lại thiếu ân tình của ngươi. Lữ Phụng Sơn thu hồi Triệu Bình An đưa tới hai đuổi kiếm, đồng thời nói với hắn, cho nên ngươi tra tấn quan viên sự tình, ta không truy cứu. cái này một trong một ngoài. Ta còn thiếu ngươi một cái nhân tình, liền trả sạch. Vừa vặn ta cũng có sự tình khẩn cầu đại nhân. Triệu Bình An bình tĩnh đối với Lữ Phụng Sơn lấy ra chính mình độ điệp, cũng đem chính mình muốn đổi độ điệp sự tình nói cho Lữ Phụng Sơn. Không nghĩ tới, Lữ Phụng Sơn cực kỳ thống khoái đáp ứng xuống. Hạ, chỉ chút chuyện như vậy nha. Bao huynh đệ trên thân. Lữ Phụng Sơn nói cho Triệu Bình An, chúng ta Quỷ Nha môn quyền lợi rất lớn. Những sự tình này đều không gọi cái sự tình. Quay đầu ngươi theo ta đi chuyến nha môn đại đường. Thổi hơi miệng thời gian, liền làm cho ngươi. Triệu Bình An hoàn toàn như trước đây đối với hắn trở về lấy nhìn như chân thành cười. Lòng chua xót bên trong, có một chút như vậy ấm áp. Thật giống như tại tha hương nơi đất khách quê người, đụng phải đồng bào. Không, đây là so tha hương nơi đất khách quê người còn khoảng cách rất xa. Thậm chí khả năng, đều không có ở đây một cái trong vũ trụ. Thả ra Lữ Phụng Sơn sau hai người lại đối chùa miếu tiến hành một phen vơ vét, Triệu Bình An chỉ lấy một chút năng lượng, Lữ Phụng Sơn thì kiếm đầy buồn đầy bát. Yêu tăng nhóm giết người cung phụng chứng cứ hắn lấy, yêu vật khiếp người hồn phách di hải hắn cũng lấy. Ngoại trừ những thứ này di vật di hải, Lữ Phụng Sơn còn nhặt được mấy chục khỏa hắn tha thiết ước mơ cố tùy đan, đồng thời toàn bộ cất vào trong ngực của mình. Ha ha ha, ta có thể cho muội muội ta báo thù rồi. Được đan dược Lữ Phụng Sơn cao hứng hỏng, tựa như có thứ này hộ thể, hắn sắp vô địch thiên hạ. Triệu Bình An lạnh lùng nhắc nhở hắn, cái này đan dược có thể loạn tâm trí người. Đại nhân vẫn là ít dùng thì tốt hơn. Ngươi biết cái gì? Đối mặt Triệu Bình An khuyên can, Lữ Phụng Sơn lại điên cuồng nói cho Triệu Bình An, có bọn hắn, ta liền không sợ bất đại, bất tiểu. An bọn hắn, ta ít nhất sẽ không giống lần trước như thế, ngay cả kiếm đều không nổ ra được. Nhìn qua cười đỏ trong mắt Lữ Phụng Sơn, Triệu Bình An một câu thêm lời thừa thãi đều không nói. Bởi vì cái kia chẳng lẽ không phải Triệu Bình An mong muốn đâu? Đại sư, ta có một việc. Không, hai chuyện không biết rõ. Thu liễm xong đan dược sau đó, Lữ Phụng Sơn thuận miệng hỏi Triệu Bình An hai vấn đề. Hai cái để cho Triệu Bình An cũng cảm thấy mười phần khó mà trả lời vấn đề, ta như thế nào được cứu vớt, ngươi biết. Nhưng đại sư ngươi là thế nào được cứu vớt đây này? Cái này còn có nha. Là cái gì lực lượng đem cái này yêu vật cho diệt trừ? Ngài lại biết sao Lữ Phụng Sơn hai vấn đề này, Triệu Bình An nếu như không thể ổn thỏa trả lời mà nói, rất dễ dàng dính lửa vào người. Bất quá, ngay tại Triệu Bình An suy xét là dùng Phật tổ hiện linh càng thích hợp, vẫn là Bồ Tát thân trên càng hữu hiệu lúc. Vật khác, giúp hắn trả lời vấn đề này. Xoạch, xoạch. Đột nhiên, liên tiếp bước chân nặng nề cùng tiếng thở dốc từ cái này Phật điện cửa chính truyền đến. Theo thanh âm kia, hai cái đã thành chim sợ cảnh con người chợt quay đầu, nhìn về phía cửa vào. Tiếp đó hai người bọn họ hô hấp cứng lại. Bởi vì tại chính điện cửa ra vào, một cái hai người cao, mù một con mắt hỏa hồng mãnh hổ, đột nhiên đứng ở đó. Hồng Nương Nương, trở về. Chương 52. Thiếu mệnh độc nhãn cự hổ đi vào tanh hôi đại điện cùng Triệu Bình An đối mặt. Bây giờ, nó bị Triệu Bình An làm mù mắt phải vết máu đều không có hoàn toàn khô cạn. Cái kia mắt mù bên trên vết máu, nói nó cùng Triệu Bình An đủ loại nợ cũ. Nhìn qua đi vào đại điện Hồng Nương Nương Triệu Bình An vậy mà không chút nào rắc ngoài ý muốn. Dù sao, ở đây đã từng là nó miếu, nhà của nó. Dù sao, nó đến bây giờ đều nghi đoạt lại. Dưới mắt, nơi này xảy ra biến đổi lớn. Đủ loại hủ bại thi khí tràn ngập ở giữa. Mùi vị như vậy, đoán chừng vài giám địa chi ngoại nhân đều có thể nghe thấy. Huống chi Hồng Nương Nương chân thân thế nhưng là khíu giác bén nhạy dị thường hổ yêu. Lớn, đại sư. Ngay tại Triệu Bình An hòa Hồng Nương Nương độc nhãn đối mặt giao lưu thời điểm, Lữ Phụng Sơn e ngại đi tới Triệu Bình An sau lưng. Triệu Bình An có thể cảm thấy Lữ Phụng Sơn đang run rẩy. Thì ra, Lữ Phụng Sơn tại cái này hàng hổ trong chùa nửa tháng, mặc dù mục đích là diệt trừ hổ mắt, thế nhưng chỉ là cùng Hồng Nương Nương mấy cái nanh đuốt đối tuyến. Mà khi hắn thật sự đối đầu vị này Sơn thần bản tốt lúc, hắn mới cảm nhận được cái gì là sợ hãi, cái gì là uy áp. Loại cảm giác này, cùng hắn trước đây đối đầu bất đại, bất tiểu lúc bất lực cùng nhỏ bé, không khác chút nào. Nhìn qua bỏ phục cũng có hai người cao cự hổ, Lữ Phụng Sơn bị sâu đậm tuyệt vọng chi phối. Bất quá lúc này, hắn dù sao cùng đi qua không đồng dạng. Hắn có hai dạng đồ vật có thể dựa vào. Triệu Bình An hòa Triệu Bình An giúp hắn thu vào trong tay đan dược. Thế là, Lữ Phụng Sơn đem những cái kia từ tử thi trên thân vơ vét cố tủy đan lấy ra hai quả. Hắn một bên đem đan dược run rẩy đặt ở chính mình bên miệng. Hắn cho là ăn đan dược, chính mình liền sẽ quên sợ hãi, để cho chính mình nắm giữ đối với Hồng Nương Nương vùng vẫy đào kiếm rút khí. Nhưng mà, khi cái kia hổ mẹ hơi hơi chuyển động con ngươi mắt, hướng Lữ Phụng Sơn mắt liếc lúc, Lữ Phụng Sơn tâm lại đột nhiên trầm xuống. Lạch cạch cạch cơ hồ tất cả đan dược, bởi vì e ngại mà rơi xuống một chỗ. Như chân châu rơi khay ngọc cầm thành, tăng thêm Lữ Phụng Sơn giữa hai chân chảy ra chất lỏng, phá vỡ trong chùa miếu này tĩnh mịch. Sau đó, Triệu Bình An hòa Lữ Phụng Sơn kinh ngạc trông thấy Hồng Nương Nương cười. Tựa hồ nàng rất thích xem Lữ Phụng Sơn mất mặt xấu hổ. Hồng Nương Nương linh động cùng Lữ Phụng Sơn hài hước trong nháy mắt hóa giải bầu không khí giữa song phương, cũng làm cho Triệu Bình An phẩm vị ra. Có vẻ như cái này chỉ hổ không còn lần trước nhìn thấy nó lúc cái chủng loại kia sát ý, sau đó con hổ kia tựa hồ liền đối với Triệu Bình An hòa Lữ Phụng Sơn không có hứng thú. Nàng cúi đầu xuống, cùng hai người gặp thoáng qua, tiếp đó bắt đầu không ngừng gặm nhắm Bồ Tát ngàn tay tán lạc thi hải cùng hết đủ. Nhìn qua cảnh tượng này, Triệu Bình An đầu góc sống động một chút. Dù sao đối phương là chỉ sơn thần, hẳn sẽ không như bình thường lão hổ như thế mãng. Hơn nữa chính mình tự tay làm mù nàng một con mắt, Triệu Bình An tin tưởng cái này đầy đủ để cho nàng lòng còn sợ hãi. Tông bên trên suy nghĩ, Triệu Bình An dần dần không phải sợ Hồng Nương Nương, thậm chí hắn đều cảm giác Hồng Nương Nương hẳn là sợ hắn mới đúng. Triệu Bình An thần sắc dần dần bình phục. Lúc con hổ kia túi đầu thanh lý đạo trường của mình,
Triệu Bình An đụng đụng Lữ Phụng Sơn trực tiếp nói cho hắn biết, đi. Lữ Phụng Sơn trò hề lộ ra, căn bản không có quyền lợi lựa chọn nghe cùng không nghe Triệu Bình An. Chỉ có thể nhắm mắt, đi theo Triệu Bình An, hướng về chỗ cửa hông di động. Cùng Triệu Bình lắp đặt nghĩ một dạng. Thẳng đến hắn hai cái rời đến thiên điện cửa ra vào lúc, con hổ kia cũng không đuổi theo. Bất quá, ngay tại hắn hai cái vừa mới bước ra cái này mùi hôi u ám đại điện lúc, sau lưng một tiếng hổ khiếu, trong nháy mắt gào hai người một cái giật mình. Theo cái kia hổ gọi thanh âm, hai người riêng phần mình nắm chặt binh khí của mình, theo bản năng ngoái nhìn đi xem. Tiếp đó, song song trợn mắt hốt mồm. Rất kỳ quái. Đứng tại bên ngoài đại điện tại nhìn Hồng Nương Nương vị trí lúc, nàng đã không phải một cái loang lổ mãnh hổ, mà thành một cái đầy tay vết tinh, vóc người nở nàng, lại thân đầu thật dài nữ tử. Nữ tử này đều không mặc gì, trên lưng da thịt hiện đầy dọa người vết sẹo cùng vết chảo. Nàng cao lớn đến cực điểm, có một đầu diễm hồng sắc tóc dài. Mặc kệ là tóc vẫn là vóc người, có vẻ như đều chí ít có dài 2 mét. Nàng đưa lưng về phía Triệu Bình An, vừa nhai đồ vật, một bên phát ra như náo mèo một dạng gào khóc tiếng người, mà tất cả cũng là nhằm vào Triệu Bình An. Hòa thượng, ngươi mặc dù đâm mù ta một con mắt, nhưng cũng giúp ta đoạt lại đạo phủ. Hai ta cái rõ ràng. Ai nha? Cảm tạ đại tiên, cảm tạ đại tiên giàn xếp. Không chờ Triệu Bình An có phản ứng, Lữ Phụng Sơn liền cướp cảm tạ. Thanh âm kia chi thân thiết, còn kém dập đầu nhận chủ. Triệu Bình An gặp Hồng Nương Nương nguyện ý tha mình một lần, trong lòng một tảng đá lớn tự nhiên cũng chậm rãi kết thúc. Nhưng mà sau một khắc, Triệu Bình An vẫn là phát hiện mình cao hứng quá sớm. Đưa lưng về phía mình, điên cuồng gặm ăn Hồng Nương Nương lời nói xoay chuyển, lại dùng cái kia đặc hữu thê lương âm thanh, nói cho Triệu Bình An nói, nhưng người giết ta muội tử, tính thế nào? Cái kia hai cái lao hổ Triệu Bình An không gấp nhận lời hoặc từ chối. Hắn lựa chọn tối cẩn thận vấn đối mới nói, không biết đại tiên ngài có ý tứ gì? Nợ máu trả bằng máu. Hồng Nương Nương dùng gần như quỷ khiếu âm thanh nói cho Triệu Bình An, ngươi giết ta hai cái muội tử, liền phải cùng ta tái sinh hai cái hoa tử. A. Lữ Phụng Sơn nghe xong lời này, khuôn mặt đều tái rồi. Đồng thời ưỡn thẳng thân thể, dùng ánh mắt hâm mộ nhìn qua Triệu Bình An. Hắn tựa hồ muốn nói, chuyện tốt nha. Nhanh đáp ứng. Đối với Lữ Phụng Sơn hâm mộ, Triệu Bình An thì hoàn toàn bất vi sở động. Hắn nhưng là đứng đắn hòa thượng. Hắn cùng người làm loạn còn phá giới, huống chi là làm yêu, làm thần. Cho nên, xuất phát từ sống sót cần nhất thiết phải từ chối không tiếp. Ta đối với ngươi không có hứng thú. Đổi một cái đền bù phương pháp a. Ân. Hồng Nương Nương phát ra mùi máu tươi 10 phần than nhẹ, đồng thời bên mặt tán loạn ám hồng sắc tóc dài phía dưới, một khỏa màu hổ phách con ngươi, mang theo hồn siêu phách lạc vi áp, quét về phía Triệu Bình An hòa một bên Lữ Phụng Sơn. Xoẹt, xoẹt, Lữ Phụng Sơn tại trong đũng quần hát vừa ra nước ngập kim sơn. Lúc này Triệu Bình An triệt để xác nhận. Hồng Nương Nương ánh mắt mang theo cực độ máu tanh và uy hiếp, nắm giữ một loại nào đó tinh thần công kích. Loại này tinh thần công kích hoàn toàn không phải đồng dạng yêu vật có thể so sánh. Nhưng lần này, Triệu Bình An cũng không so sánh với lần cùng nàng gặp nhau lúc. Triệu Bình An là tự tay chấm dứt Bồ Tát ngàn tay người, Hồng Nương Nương không phải Bồ Tát ngàn tay đối thủ, còn bị chính mình đâm mù một con mắt. Như thế tính toán xuống, Triệu Bình An tự hiểu đối phương hẳn không phải là đối thủ của mình. Cho nên, hắn cũng không có đối với Hồng Nương Nương tiến hành bất kỳ đáp lại nào. Cái này tao nhã lịch sự hòa thượng, chỉ là đưa hai tay ra, hướng cái kia sơn thần hơi hơi túi người chào nói, nữ thí chủ, xin tự trọng. Ngươi muốn không tự trọng, Bần tăng có thể giúp ngươi tự trọng. Nói xong lời này, Triệu Bình An cũng không quay đầu lại đi. Tại sau lưng của hắn, cái kia âm u máu tanh trong đại điện, Hồng Nương Nương không có đuổi theo ra tới. Nhưng nàng tức giận gào khóc lại giống như âm phong từ đầu đến cuối đi theo hai người. Nàng từng lần một lặp lại, hòa thượng, ta mà là người thiên địch, ta muốn lấy được đồ vật, liền nhất định sẽ nhận được. Hắc hắc, ha ha.